Duệ quốc thủ phụ đen một cái mặt, không nói một lời. Quyền thống trị, đơn giản chính là chiến tranh trà đạp. Đem nơi đó khu thế lực vũ trang toàn bộ tiêu diệt, hoặc là toàn bộ khu trục, do bọn hắn tới quản lý thống trị, có bọn hắn đến định ra pháp luật, do bọn hắn đến đoạt lại thuế má. Duệ quốc những ngày này, một mực cử binh tiến công, nhưng Ly Xuyên đại địa nhân khẩu số lượng cũng không nhỏ, lực lượng vũ trang càng là xa so với trong tưởng tượng khổng lồ. Nhất là Trường Hạ phía đông, Tổ Long thành bang cầm đầu tứ đại thành bang, quân đội ý chí kiên định, đoàn kết lại khó mà đánh tan. Cảm giác nếu là không có một chút thế lực nhỏ tại từ đó cản trở, bọn hắn căn bản không có một tia hy vọng tấn công xong Ly Xuyên Trường Hạ phía đông bất luận cái gì một tòa thành trì. Các vị có chỗ không biết, Trường Hạ phía đông là một cái quốc gia, do một tên cứ gọi là Lê Vân Tư cường đại thần phạm giả tại thống trị, nàng thực lực bản thân liền cực kỳ xuất chúng, mà lại dưới tay quân vệ trang bị tinh lương, dũng mãnh thiện chiến, chúng ta Duệ quốc quân đội cần lặn lội đường xa, vốn là mọi mệnh hành quân, lại càng không cần phải nói Trường Hạ còn có kiên cố quân lũy, cứ điểm. Ly Xuyên đại địa, có thể không thể so với chúng ta Duệ quốc cần vội a, thậm chí nghe nói Vu thổ khoáng mạch màu mỡ, cung cấp đại lượng quân nhu trang bị vị kia Duệ quốc thủ phụ nói ra. Nếu bắt không được, Chiêu An cũng chưa hẳn không thể. Lúc này, Hoàng Phi thản nhiên nói, Tổ Long thành bang kia, bốn thành bang liên minh, vốn là làm một quốc. Triều An mà nói, chẳng phải là đến thừa nhận bọn hắn làm một tân quốc, cái này nhưng không được. Vị kia Duệ quốc thủ phụ vội vội vàng vàng nói ra. Triều An mới là đối với Duệ quốc bất lợi nhất. Nguyên bản bọn hắn Duệ quốc cầm xuống quyền thống trị, nơi đó tài nguyên tùy ý do bọn hắn chi phối, nơi đó tất cả lê dân bách tính càng biết biến thành nô lệ, đây đối với Duệ quốc tới nói chính là cực lớn quốc lực tăng lên. Nô lệ, thế nhưng là không cần giao một phần tiền công. Nhưng nếu như là quốc gia, dù là thu được chiến tranh thắng lợi, lê dân bách tính vẫn như cũng là lê dân bách tính, có hoàng triều pháp luật tại, bọn hắn không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể tùy ý bóc lột, thậm chí trở thành bọn hắn kẻ thống trị, bảo vệ bọn hắn sinh mệnh tài sản, thu thuế thêm đến nặng hơn nữa, ích lợi cũng là lâu dài, chậm rãi, cùng đem bọn hắn biến thành nô lệ quốc mang tới ích lợi, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Dạng này, cho ngươi thêm một tháng thời gian, như không còn cầm xuống quyền thống trị, chúng ta hoàng triều sẽ chiêu an Tổ Long thành bang, Vũ thổ, Nam bang cùng Luân bang, cũng cho phép bọn hắn lập quốc. Về sau Duệ quốc tất cả chiến dịch, tất cả cử động đều phải tuân thủ quốc chiến pháp luật. Hoàng Vương mở mắt, mở miệng đối với tên này Duệ quốc thủ phụ nói ra. Cái này quá ngắn, Tổ Long thành bang kia quân đội có 20-30 vạn, chúng ta Duệ quốc liền xem như Duệ quốc thủ phụ biến sắc, vội vội vàng vàng nói ra. Ly Xuyên đại địa tồn tại một chút đặc thù di tích cổ xưa, cũng tồn tại rất nhiều chúng ta cực đỉnh đại lục không có linh tư, đối với nên lãnh địa phá hư, tàn sát quá nghiêm trọng, đối với chúng ta cực đỉnh hoàng triều tới nói ngược lại là một loại tổn thất. Một tháng thời gian chưa bắt lại quyền thống trị, liền chiêu an nơi đó kẻ thống trị, chuyện này không cần nghị luận nữa. Hoàng Vương khoát tay áo, không có hứng thú nghe Duệ quốc thủ phụ này tố khổ nói nhảm. Duệ quốc thủ phụ vội vàng hành lễ, không dám nói nữa. Nhưng hắn sắc mặt dần dần âm trầm. Một tháng thời gian, xem ra bọn hắn Duệ quốc nhất định phải làm to chuyện, dù là có chỗ tổn thất, cũng muốn đem Tổ Long thành bang quyền thống trị bắt lại. Về phần quyền tọa trấn sự tình, vậy liền dựa theo các vị vừa rồi lời nói, chúc môn làm thứ nhất người tuyên thệ, ăn một chút thua thiệt. Các đại thế lực có thể xuất ra tín vật, do bản cung đến đảm bảo, thi đấu kết quả sau khi ra ngoài, bản cung tự nhiên sẽ công chính phân phối. Hoàng Phi đối với các đại thế lực người chấp trưởng nói ra. Hoàng Phi, ta Kỳ Tông, Tông Lâm suy bại, khó mà tại Hoàng Đô đặt chân, hy vọng có thể đầu nhập vào trúc môn ngoại đỉnh, còn xin Hoàng Phi thành toàn. Lúc này, Cố Hạ quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu một đầu nói. Ngươi đây phải hỏi trúc môn chủ, hỏi ta làm gì? Hoàng Phi nâng lên lông mày. Xin mời Hoàng Phi thành toàn. Cố Hạ tiếp tục lễ bái, cũng căn bản không nói nguyên nhân. Trong triều đình đám người, tự nhiên minh bạch, Hoàng Phi là Trúc Tuyết Ngấn tỷ tỷ, nàng cùng Trúc Môn quan hệ không ít, nếu không Trúc Môn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể tại trên đại tộc môn vị trí đứng vững gót chân. Trúc Môn chủ, ngươi nhìn Cố Hạ một mảnh chân thành, nếu không cố mà làm thu đến môn đình, vì ngoại đình hiệu lực cũng là tốt, chủ yếu là Kỳ Tông này thần phàm như từ đây biến mất, quả thật có chút đáng tiếc. Hoàng Phi hỏi, Kỳ Tông mặc dù là thế lực nhỏ, nhưng đầu nhập vào Trúc Môn ngoại đình. Cái này thực sự có chút làm cho người thổn thức. Trúc môn ngoại đình, đơn giản chính là trong một chút đại tộc môn gian ô. Cố Hạ vì bảo toàn chính mình tông lâm, sợ là triệt để không thèm đếm xỉa, cái gì tôn nghiêm, cái gì thanh danh, đối bọn hắn tới nói đều không trọng yếu. Huống chi, Cố Hạ tại thành cung trong liệt nhật đã hiểu rõ, ngoại trừ trúc môn, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực sẽ giúp bọn hắn. Cùng bị trúc môn diệt, không bằng trực tiếp đầu nhập vào, ngoại đình liền ngoại đình. Trúc môn trong lý niệm, cũng không có gian ô thuyết pháp. Trúc môn công tử Trúc Minh Lãng đều có thể vì một tên gian nô đệ, nổi giận đùng đùng. Nếu bọn họ Trúc môn chịu thu, đơn giản chính là thanh danh bất hảo nghe một chút, cũng tuyệt đối so với trực tiếp tiêu vong muốn tốt. Hoàng Phi đều như vậy nói, ta cũng không tốt từ chối. Trúc Thiên Quan bất đắc dĩ nói. Gió hồ từ đến, cho ngày mùa hè trói trang này mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Trúc Minh Lãng về tới tiểu viện của mình lầu nhỏ, phát hiện đại hắc nha liền nằm nhoài trong ao nhỏ, đem những núi giả kia bóp nát ấy, một bộ hóng mát dáng vẻ. Ngươi thương làm sao đều tốt rồi. Trúc Minh Lãng đi ra phía trước, hơi kinh ngạc nói. Đại hắc nha mở to mắt, đánh giá chính mình, lại dùng móng vuốt đi sờ lên bộ ngực mình. Thực sự tốt. Ngay cả lồng ngực chỗ lỗ hổng lớn kia, vậy mà cũng khép lại. Chẳng lẽ hắc bảo còn có đi ngủ, phơi nắng liền khôi phục đại pháp. Chính mình làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Trúc Minh Lãng phân phó một tên nữ đệ tử, cho đại hắc nha mỗi qua một giờ liền lần trước thuốc, cho nên hôm nay đi ra ngoài liền không có mang lên nó. Dưới tình huống bình thường, đại hắc nha loại thương thế này làm sao cũng phải tầm 10-20 ngày mới có thể hoàn toàn khép lại, nhất là lồng ngực vết thương lớn kia, đoán chừng về sau sẽ còn lưu lại một chút ám thật. Không ngờ hắn hiện tại toàn thân không có chút nào vết thương không nói, ngay cả ngực thương tích lớn lại cũng hoàn toàn khôi phục, căn bản nhìn không ra một chút từng bị thương vết tích. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đại hắc nha còn có cái gì ẩn tàng huyết thống? Công tử, ngài trở về. Tên nữ đệ tử kia từ bên cạnh trong tiểu lâu đi tới, trên tay còn cầm một khối cắt gọn mướp đắng, hồn nhiên nói. Ngươi biết chữa trị chi pháp? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Không biết ta. Nữ đệ tử lắc đầu. Ta đại hắc long này, làm sao lập tức khỏi hẳn, ngươi cho nó dùng thuốc, đều bôi sao? Trúc Minh Lãng hỏi tiếp. Thiếu phu nhân để cho ta nghỉ ngơi, ta ngay tại trong phòng ngủ gần, tỉnh lại xoa thuốc thời điểm, liền phát hiện ngài đại hắc long này giống như thương đều tốt. Nữ đệ tử nói ra. Thiếu phu nhân? Ở đâu ra thiếu phu nhân? Trúc Minh Lãng không hiểu ra sao. Trúc Môn còn có thiếu phu nhân xưng hô sao? Hắn chính là Trúc Môn này thiếu chủ a. Chính là vị tiểu thư mang theo mạng che mặt kia nha, tất cả mọi người nói nàng là thiếu phu nhân, ngài sẽ không cũng giống như Cẩm Lý tiên sinh, mất trí nhớ đi. Vị nữ đệ tử này cầm dưa, gặm một ngụm nhỏ. Lộn xộn cái gì, nàng là ta Mục Long sư đoàn đội thần phàm giả, không phải cái gì thiếu phu nhân. Chờ chút, ngươi mới vừa nói, nàng đến xem qua đại hắc nha, đại hắc nha thường thế liền khỏi hẳn. Trúc Minh Lãng hỏi. Ừm, ân, thiếu phu nhân giống như có cái gì chữa trị chi pháp. An dưa nữ đệ tử nói ra. Trúc Minh Lãng càng phát ra không hiểu. Nam Linh Sa hôm nay không có tiến về, nàng vòng thứ 2 tỷ thí tại hôm qua, đã không có ngoại ý muốn tiến nhập vòng thứ 3. Vấn đề là, nàng tại sao có thể có chữa trị năng lực? Họa sư cũng tốt, Mục Long sư cũng tốt. Đều phải cùng chữa trị không quan hệ a. Nam Linh Sa tính cách này giống cơn mưa tháng 6 không nói, ngay cả năng lực cũng như thế lơ lửng không cố định. Đáng tiếc, đại hắc nha ngủ được cùng một đầu heo đen lớn một dạng. Không phải vậy có thể trực tiếp hỏi hỏi nó xảy ra chuyện gì. Công tử, dưa này có thể ngọt đâu? Ngài có cần phải tới một khối? Vị nữ đệ tử hồn nhiên kia hỏi. Người ăn, người ăn. Trúc Minh Lãng đi hướng sắt vách lầu nhỏ, muốn nhìn một chút Nam Linh Sa đang làm cái gì. Vừa vặn cũng cùng nàng nói một câu tranh giành sự tình, đến lúc đó khẳng định các đại thế lực sẽ nhằm vào Trúc Môn, không để cho Trúc Môn đạt được quyền tọa chấn. Cho nên vòng thứ 3 thi đấu là mấu chốt. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa phải liên thủ. Linh Sa cô nương. Trúc Minh Lãng không có lên lầu, mặc dù lầu nhỏ này cũng là chính mình, thế nhưng là không có khả năng tùy ý mạo phạm. Chuyện gì? Nam Linh Sa trên lầu, thanh âm có chút nhu hòa. Tranh giành sự tình, đến muốn nói với ngươi nói chuyện. Trúc Minh Lãng nói. Rất nhanh, Trúc Minh Lãng nghe được nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, rất mềm mại, rất chậm chạp. Vẫn như cũng là mang theo Nhan Sa, một đôi mắt đẹp, lại như bảo thạch một dạng mê người sáng chói. Nàng mặc y phục ngắn màu cải tím, lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh, lộ ra mấy phần nhu nhược mỹ cảm. Nàng bên trong sấn là thủy lam, cùng y phục nhan sắc có một cái nho nhỏ màu sắc cấp độ. Tuyết oánh da thịt lại bởi vậy tôn lên càng thêm mê người. Về phần bên trong sân bó chặt bộ vị sung mãn mà đứng thẳng, Trúc Minh Lãng nhìn liếc qua một chút, vội vàng thu tầm mắt lại. Phi lễ chớ nhìn. Nhưng sát thực lớn. Chương 150, cơ quan chiến trường thành. Tình huống là như thế này, Tổ Long Thành Bang 4 thành bang tranh giành kết quả sẽ đặt tại trong lần thế lực thi đấu này, cho nên lần này Tổ Long Thành Bang lãnh địa trật tự, liền do chính chúng ta đến thành lập. Trúc Minh Lãng nói với Nam Linh Sa. Nam Linh Sa nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Còn có một cái nửa vui nửa buồn sự tình. Đó chính là Hoàng Triều hiện tại chỉ cấp Duệ Quốc thời gian một tháng, như trong một tháng này, Duệ Quốc không thể cầm xuống Tổ Long Thành bang quyền thống trị, như vậy Hoàng Triều sẽ cho phép Ly Xuyên 4 bang đứng lên Tân Quốc, là cực đỉnh Hoàng Triều một bộ phận. Trúc Minh Lãng nói ra, một tháng thời gian sao? Vậy trong một tháng này, Duệ Quốc nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Nam Linh Sa có chút lo lắng nói ra, vòng thứ 3 đem ở trong cơ quan thành tiến hành, tất cả tiến vào vòng thứ 3 đệ tử cùng giải quyết trong lúc nhất thời nhập. Dưới mắt chúng ta đến cầm xuống lần thi đấu này, nếu không Duệ Quốc rất có thể lợi dụng một chút tội ác thế lực, đến công phá Tổ Long Thành bang phòng tuyến. Trúc Minh Lãng nói ra, thời gian càng chặt bách, Duệ Quốc càng sẽ bí quá hóa liều. Trúc Minh Lãng hiện tại cũng không lo lắng Duệ Quốc binh mã có thể trong vòng một tháng công phá trường hạp, hắn để ý là những tội ác thế lực kia. Chỉ có mau chóng cầm xuống quyền tọa chấn, Duệ Quốc kẻ thống trị mới có thể thu liễm. Cơ quan thành. Nam Linh Sa có chút không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không quá rõ ràng, nghe nói là cổ lão hoàng thành một trong. Bởi vì trung ương hoàng đô di chuyển, khiến cho tòa cơ quan thành này đã hoang phế rất lâu, về sau bị một chút thế lực cải tạo tu chỉnh, biến thành một mảnh cổ thành chiến trường. Trúc Minh Lãng nói ra, chúng ta phải đối mặt địch nhân càng nhiều. Đúng vậy, quan hệ đến tranh giành, thế lực khác sẽ tận hết sức lực đem chúng ta đào thải, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Thất, Tứ Đại Tông Lâm, Lục Đại Tông Môn, Thương Long Điện, Cổ Long Cung, Thần Phàm Học Viện cùng Thuần Long Học Viện, đều muốn ly xuyên đại địa quyền tòa chấn, bọn hắn cũng ném ra một cái đại thành bang cấp tài nguyên, đến để lần này tranh giành trở nên càng thêm huyết tinh. Trúc Minh Lãng gật đầu nói, vậy sinh tử, liền không lại thụ thế lực thi đấu ước thúc. Nam Linh xa hỏi, ân, đã biến thành tranh giành, sinh tử do mệnh. Cứ việc sẽ có một chút trọng tài xoay quanh trên bầu trời cơ quan thành, kịp thời ngừng một chút sát sinh, nhưng không có khả năng bảo đảm cố ý gây nên ngược sát có thể 100% ngăn lại. Trúc Minh Lãng nói ra. Gặp Nam Linh Sa không có trả lời, Trúc Minh Lãng chăm chú lại nghiêm túc nói, cũng bởi vậy, lần này nhập cơ quan thành, tranh giành tranh đoạt, nguy cơ từ phía, lại thêm ta vốn là cùng người Hoàng Thiếu Bang có một ít ân oán, đến lúc đó hy vọng Linh Sa cô nương. Ừm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi chu toàn. 3. Cô em vợ có phải hay không đối với mình có cái gì hiểu lầm? Trúc Minh Lãng sờ lên cái mũi, nhớ tới Đại Hắc Nha sự tình, lúc này mới nói, đúng rồi, đa tạ ngươi vì ta Hắc Nha chữa thương, không nghĩ tới Linh Sa cô nương còn có chữa trị hình long sủng, đây chính là rất hiếm thấy. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Trúc Minh Lãng nhớ tới ngày đó sáng sớm, chính mình nhìn thấy Nam Linh Sa bên người lượn lờ lấy một con long sủng giống tiểu U Linh đồng dạng. Nghĩ đến, vậy hẳn là nếu như Đại Hắc Nha thương thế cấp tốc khép lại tiểu sinh linh. Cũng không biết đó đến tuột cùng là dòng gì. Nam Linh Sa đứng yên ở chỗ ấy. Chỉ là dùng con ngươi xinh đẹp mê người kia nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng, nhan xa che lấp lại, cũng thấy không rõ nét mặt của nàng. Ngươi đang thử thăm dò cái gì đâu? Nam Linh Sa hỏi. Nói gì vậy chứ, ta chỉ là tại hơi biểu cảm kích. Trúc Minh Lãng có chút lúng túng giải thích. Ngươi muốn hỏi, ta có thể chi tiết nói cho ngươi. Nam Linh Sa nở nụ cười. Kỳ thật ta chỉ là cân nhắc từng tới mấy ngày chính là tranh giành, chẳng khác gì là vào tu la chiến trường, nếu có thể đối với Linh Sa cô nương năng lực có một ít càng thâm nhập hiểu rõ. Sẽ đối với chúng ta thủ thắng càng có lợi hơn. Trúc Minh Lãng nói ra. Trúc Minh Lãng nói cũng phải lời nói thật. Nam Linh Sa hiện tại cho thấy hai loại khác biệt năng lực. Nàng hai loại năng lực, là tùy thời cũng có thể sử dụng, hay là tồn tại một ít hạn chế. Nàng họa sư thần phàm, sắc thực cường đại, Trúc Minh Lãng cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ là, một loại khác năng lực, kiếm tôn Lão Thái Công tin tưởng vững chắc nàng là Mục Long Sư. Trúc Minh Lãng đối với nàng thân là Mục Long Sư thực lực lại không phải hiểu rất rõ, như đến lúc đó bị cường địch vây khốn. Trúc Minh Lãng đến đưa nàng an nguy cùng một chỗ cân nhắc tiến đến. Nam Linh Sa muốn tại trong lần tranh giành này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính mình nhưng không cách nào trở về cùng Lê Vân Tư bàn giao. Ngươi là thế nào biết, ta có rồng. Nam Linh Sa mở miệng hỏi. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy. Tranh giành đằng sau, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi, ngươi cũng không cần vì ta lo lắng. Nam Linh Sa khẽ thở dài một hơi. Nam Linh Sa cũng biết Trúc Minh Lãng hỏi thăm ý đồ, hay là vì chính mình suy nghĩ. Được. Trúc Minh Lãng cũng không có hỏi nhiều nữa. Nguyên bản thế lực thi đấu, bởi vì tranh giành dung nhập đã triệt để thay đổi. Dựa theo giới trước phương thức, phía sau tiết mục gáp trảo trên cơ bản cũng đều là ở trong cổ đồng chiến trường tiến hành. Không còn là lấy 100 người hỗn chiến hải tuyển, mà là tiến hành một đối một đào thải. Có thể tranh giành chi tranh, đông đảo thế lực đều tham dự, thậm chí đem lần này thế lực thi đấu khen thưởng đắp so một ngọn núi còn cao hơn. Dưới loại tình huống này, đã không phải là đệ tử ở giữa thuần túy luận bàn cùng tỷ thí. Bao quát tranh giành phương thức cũng triệt để phát sinh cải biến. Chiến trường thả ở trong cơ quan thành. Tất cả tiến vào vòng thứ 3 thế lực đệ tử, cũng sẽ ở cùng một thời gian bước vào đến trong cơ quan thành, mấy 100 người tranh giành, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh 10 mấy cuộc chiến đấu. Trang diện này có thể nói là chưa bao giờ có trắng quan, cái này khiến nguyên bản liền phi thường lửa nóng thế lực thi đấu, lập tức thăng lên đến một độ cao càng kinh khủng, người toàn hoàng đô đều khát vọng mắt thấy. Tôn trọng lực lượng, vẫn luôn là cực đỉnh hoàng triều cường thịnh lý niệm. Giống như vậy long trọng thế lực chiến đấu thịnh yến, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để dân chúng bình thường cũng có thể quan sát. Cho nên cơ quan thành làm chiến trường lựa chọn rất trọng yếu. Chỉ cần đi đến sớm, tại cơ quan thành trên mê tưởng chọn một tầm mắt tốt vị trí, vẫn như cũng là có thể giống ở trong cổ đồng chiến trường một dạng, mắt thấy trong chiến trường Mục Long Sư, thần phàm giả bọn họ ở giữa chém giết. Cơ quan thành tranh giành tranh hùng một ngày này đã đến tới. Trời còn chưa sáng, đã có thể nhìn thấy trong các đại hoàng thành, có trùng trùng điệp điệp biển người, đang theo lấy cơ quan thành di động. Cơ quan thành là một mảnh hoang thành, bên trong tức cỏ hoang mọc thành bụi, cổ mục che trời, lại có nông trại nhà lầu, tường thành phá điện. Trải qua một chút cải tạo, dần dần biến thành nguyên thủy cùng thành trì dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ diễn luyện chi địa. Bản thân nơi này liền định làm long thú tranh đấu chiến trường, vừa vặn lần này thế lực thi đấu cùng thế lực tranh giành đồng thời tiến hành, hoàng đô liền chính thức bắt đầu dùng khối hoang thành ngay tại không ngừng cải tạo này, để cực đỉnh hoàng đô này xuất hiện tòa thứ 7 hoàng thành, chiến trường thành. Cơ quan thành vị trí cũng không tính đặc biệt xa xôi, người sớm hướng phương hướng này đuổi, đại khái tại mặt trời lên tả hữu liền có thể đến. Cơ quan thành rất lớn, tiếp cận một tòa thành bang quy mô. Thành do mê tường vây quanh, cao lớn mà kiên cố, cho dù là một chút cương giáp cổ long đều chưa hẳn đâm đến đổ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, một thành tới tay. Trên những mê tường này rộng lớn đường đi, chính là mọi người ghế quan sát, vốn lượn mê tường không chỉ là đem chọn tòa cơ quan thành vây lại, càng là có thật nhiều vốn lượn mê tường, kéo dài đến trong chiến trường thành trì. Đám người bắt đầu dần dần chiếm lĩnh mê tường, bọn hắn từ từ phân tán tại địa phương khác nhau. Mà mê tường trên bốn phương tám hướng, có tu kiến đến phi thường hoa mỹ thành lâu, những thành lâu này liền vì những quý nhân, thế lực lớn kêu các thành viên thưởng thức chiến trường quyết đấu địa phương. Mỗi một tòa thành lâu, tầm mắt đều phi thường tốt, trên cơ bản có thể đem cả tòa cơ quan thành tình huống đều thu nhập trong tầm mắt. Theo mặt trời lên, các đại thế lực những người dự thi cũng phân biệt xuất hiện ở cơ quan thành chỗ cửa thành. Tại chính thức chiến đấu không có bắt đầu trước, tham dự lần tranh giành này nhân viên đều sẽ sớm nhập cơ quan thành, phòng ngừa trong thế lực thi đấu này 4-500 tên đệ tử ngay từ đầu liền tập trung vào mê tường cửa thành phụ cận. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa bước vào đến trong cửa thành thời điểm, một vị chiến trường người chủ trì liền cao giọng đối với mỗi một cái vào trong thành đệ tử nói ra, tại thành lâu hỏa diễm cờ xí chưa đốt trước đó, bất kỳ người nào không cho phép ẩu đấu, người trái với quy định sẽ trực tiếp bị phán định bị loại. Các đại thế lực cung cấp tài nguyên có một nửa đều ở trong cơ quan thành này, các đệ tử có thể ở trong cơ quan thành này tự tìm kiếm, chỉ cần cầm tới cũng giấy lên phong hỏa trúc đồng, đem nó giao cho trọng tài liền tương đương là thuộc về cơ trong quan thành. Chăn nuôi lấy một đoàn hung mãnh cổ long, bọn chúng sẽ công kích các ngươi mỗi người, hy vọng các vị đang tìm kiếm tài nguyên thời điểm tận khả năng tránh đi những hung long này, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Cuối cùng, các vị đều xin mời giữ lại một chút lý tính, đối với người đã mất đi năng lực chiến đấu, chớ động sát tâm. Còn thực lực không địch nổi đệ tử, cũng tận khả năng giao ra chính mình đoạt được tài nguyên, phòng ngừa dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tuyên đọc xong quy tắc đằng sau, các đệ tử cũng nhao nhao đi vào trong cơ quan thành. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa đồng hành, hai người bọn họ dọc theo một đầu cổ lao phố dài trực tiếp hướng trong cơ quan thành đi. Đại khái đi có hơn 1000 mét, khi Trúc Minh Lãng xoay người sang chỗ khác lúc, lại phát hiện thật dài đường đi không thấy, trên con đường chính mình vừa rồi hành tẩu lại xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp, trong rừng cây tựa hồ có một ít cũ nát thôn trang. Trúc Minh Lãng trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ thành trì này hay là hoạt động? Cơ quan thành, cái này cả tòa chiến trường cổ thành, đều sẽ thường cách một đoạn thời gian biến ảo, tại trong lúc lơ đãng để cho người ta triệt để mê thất tại trong thành trì. Cấu tạo này có thể nói tương đương kỳ lạ. Tiếp tục đi lên phía trước, quả nhiên trong cơ quan thành hết thảy bố cục đều đang phát sinh cải biến. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa vốn là muốn bước qua một mảnh trống trải bãi cỏ, lại phát hiện một tòa lại một tòa nham thạch lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt đất cũng đang không ngừng ngọ nguậy, từ vũng bùn hóa thành từng khối chặt chẽ tương liên nham thạch. Một tòa thành đá ngay tại dưới mí mắt của mình hình thành, có nhìn qua giống cửa hàng đường lớn, cũng có dày đặc phòng ốc, chỉ là những cửa hàng phòng ốc này đều là nham thạch làm. Bên trong càng là không có mưa ai, như là những hải tử kia chơi đùa lúc bóp ra tới thành bằng bùn. Địa hình một mực tại biến động, bố cục cũng đang phát sinh cải biến. Cả tòa cơ quan thành bản thân liền là một cái cơ quan mê cung, những đệ tử vốn là cùng một cái phương hướng tiến vào kia, cũng rất nhanh liền phân tán đến địa phương khác nhau. Mà lại nói đến cũng phi thường cổ quái, cơ quan thành rõ ràng có cao lớn không gì sánh được mê tưởng, còn có to lớn thành lâu, theo lý thuyết đứng tại trong mê cung cơ quan thành này, làm sao cũng có thể ỷ vào những mê tưởng này cùng thành lâu làm phương hướng phán đoán. Nhưng bọn hắn căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì một tòa cao lớn mê tường. Tựa hồ cơ quan thành cơ quan bố cục, không chỉ là địa hình cách cục biến hóa đơn giản như vậy, vẫn tồn tại càn khôn xúc triển, tồn tại chướng nhãn chi pháp, để bên trong hết thảy đều nhìn qua càng thêm phức tạp. Liệt Nhật cũng sẽ ở phương hướng khác nhau, cơ quan thành tồn tại một chút thị giác huyễn cảnh. Nam Linh Sa dùng ngón tay chỉ thiên nói. Trúc Minh Lãng ngẩng đầu nhìn lại, kết quả phát hiện vốn hẳn nên dần dần mọc lên ở phương đông mặt trời xuất hiện ở phía sau của mình. Vừa rồi rõ ràng vẫn luôn là hướng phía đông hành động. Nói như vậy, hiện tại bọn hắn là hướng tây rồi. Phương hướng hoàn toàn hỗn loạn, cũng không thể dựa vào trời mấy ngày gần đây phán đoán đông nam tây bắc, cơ quan thành này thật không đơn giản a. Trúc Minh Lãng có chút tán thán nói. Một đám lửa đột nhiên từ chỗ thật xa giấy lên, hào quang diễm lệ kia rất khó làm cho người coi nhẹ. Là hỏa diễm cờ xí. Cái này cho thấy chính thức chiến đấu đã bắt đầu. Tất cả thế lực tử đệ, chỉ cần gặp nhau, đều có thể tiến hành chém giết. Trúc Minh Lãng từ bước vào cơ quan thành bắt đầu, liền bị nơi này hết thảy bố cục hấp dẫn. Muốn làm rõ cơ quan thành này vận hành nguyên lý là cái gì, dù sao lợi dụng được địa hình, còn có thể lấy được ưu thế rất lớn. Nhưng chỗ nào nghĩ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tranh giành tiến hành, mà hắn cùng Nam Linh Sa chung quanh, tạm thời không nhìn thấy bất kỳ một thế lực nào đệ tử, nham thạch thành kia to như vậy, trống rỗng. Các đại thế lực có một nửa tài nguyên, đều phân tán tại trong tòa cơ quan thành trì này, ta nghĩ các đại thế lực đệ tử, cũng hẳn là trước tiên bắt đầu tìm kiếm những bảo vật này. Trúc Minh Lãng nói ra, chúng ta bốn chỗ nhìn xem. Nam Linh Sa nói ra, hỏa diễm cờ xí bốc cháy lên thời điểm, cơ quan thành bố cục liền biến ảo đến càng chậm hơn, hẳn là ngay từ đầu nhiều lần chuyển đổi, là vì để các đệ tử phân tán đến địa phương khác nhau, dạng này đối với hoàng đô dân chúng tới nói, càng có thưởng thức tính. Thành đá quận cũng é, Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa chẳng có mục đích đi tới, kết quả phía trước liền chuyển đến thanh âm đánh nhau. Vòng qua những nham thạch lâu vũ kia, Trúc Minh Lãng thấy được phía trước trống trải đường phố hợp thành chỗ có một tòa pho tượng đứng ở trong hồ suối, không tính phi thường cao lớn, nhưng pho tượng kia trên bàn tay giơ lên, bưng lấy một cái tỏa ra quang mang hộp gấm. Trong hộp gấm, khẳng định là chứa bất phàm bảo vật. Có hai đợt đệ tử, hiển nhiên cùng một thời gian liền thấy hộp gấm này, đều muốn đưa nó chiếm thành của mình. Trúc Minh Lãng nhìn xem pho tượng kia, coi lại một chút hộp gấm kia. Linh tư rất tùy ý liền bày ra tới. Phảng phất chính là cố ý cho các đại thế lực đệ tử trông thấy đồng dạng. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Trúc Minh Lãng đi về phía trước, cũng không lớn phân rõ mấy người kia là cái gì thế lực. Bạch Khởi, ngươi đi lấy tới. Trúc Minh Lãng nói ra. Tiểu Bạch Khởi từ Trúc Minh Lãng bả vai nhảy tới trên mặt đất, sau đó gian rảo xuyên qua phía trước đường đi, tựa như một sóc con người vật vô hại, tối đa cũng bất quá là nhặt một chút trên cánh rừng tàn mát quả thông thôi. Mới đầu mấy người kia căn bản không có chú ý, bọn hắn đối chọi gay gắt, đã thi triển lên riêng phần mình thần phàm chi lực, cứ việc còn tại thử giai đoạn, nhưng một bên nào cũng không nguyện ý chắp tay nhường cho. Kết quả, Tiểu Bạch Khởi thân ảnh lóe lên, cái đuôi một câu, liền đem hộp gấm kia cho trực tiếp thuận đi, sau đó nhanh như chớp chạy hướng về phía Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng mở ra hộp gấm, phát hiện bên trong là một tấm khế thư. Nhuận Vũ thành khế đất, một tòa thành trì khế thư. Cái này tới tay một tòa thành. Chương 152, giết người phải thừa dịp sớm. Không hổ là hoàng đô a. Quả thực là thế lực lớn, đại thống trị giai tầng ở giữa trò chơi. Tòa Nhuận Vũ thành này, cũng không biết là bao nhiêu đời tâm huyết của người ta, cũng không biết trải qua bao nhiêu chiến dịch. Nhưng cuối cùng nó quyền sở hữu, vẹn vẹn lần này thế lực tranh giành thi đấu một hạng khen thưởng. Có người cướp đi hộp gấm, là thành trì khế thư. Trong hai nhóm người kia, người mặc võ bào nữ tử nói ra. Nữ tử này, dáng người so nam tử còn lớn hơn hung ác mấy phần, nàng người mặc cũng là áo ngắn, có thể cùng Nam Linh Sa loại thon dài eo nhỏ, như ngó sen cánh tay ngọc, cổ thiên nga này hoàn toàn không phải một cái loại hình. Nữ tử thể tu cánh tay như tinh thiết, thân giống như thép luyện, da thịt hiện ra một loại đồng dạng quang trạch, ngay cả Trúc Minh Lãng loại nam tử anh tuấn thẳng tắp này đứng ở trước mặt nàng, sợ cũng lộ ra mấy phần mềm mại. Người võ tông. Trúc Minh Lãng thấp giọng nói với Nam Linh Sa. Tứ đại tông lâm một trong. Nam Linh Sa hỏi. Ân, bọn hắn thể tu, chủ yếu là luyện quyền, trưởng, thân, chân, khí. Trước kia có cùng bọn hắn một tên sư thuốc luận bàn qua, bọn hắn kim cương bất hoại chi thân phi thường đáng sợ, bình thường lợi khí căn bản không đả thương được bọn hắn. Trúc Minh Lãng nói ra. Võ tông cũng chia là mấy cái phe phái, nhìn nữ tử này thân thể, hẳn là thể tu võ tông. Thể tu võ tông xem như trong thần phàm giả nhân loại quái vật, đã từng có thể tu cùng cự long cứng rắn, hình ảnh kia thực sự kinh tâm động phách. Nhuận Vũ thành này khế thư, cũng có thể đổi một chút không tệ linh tư, chúng ta liền nhận. Trúc Minh Lãng đánh giá nữ tử thể tu võ tông kia, cười ôn hòa lấy nói. Cười cái gì cười, dám cùng ngươi cô nãi nãi va vào sao, ghét nhất ngươi loại tiểu bạch kiểm này, nơi nào có nam tử khí khái, hiện tại ngươi tốt nhất quỳ trên mặt đất, đem thành trì khế thư dâng lên, nếu không cô nãi nãi đưa ngươi răng đều đánh nát. Nữ tử thể tu thanh âm ngược lại là cùng nữ tử tầm thường không hề khác gì nhau. Có thể hay không có một chút thẩm mỹ. Chính mình loại nam tử cương nhu cùng tồn tại, đem lực lượng cùng anh tuấn kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ này, thế gian đã là hiếm thấy. Trúc Minh Lãng tiếp tục cười, chỉ là nụ cười của hắn trở nên không có nhiệt độ. Võ tông đúng không? Thân thể rất cứng rắn đúng không? Nhìn xem có thể hay không thừa nhận được Bạch Khởi băng xương đồng kết chi lực. Bạch Khởi toàn thân lông tóc bắt đầu bay múa, trắng loáng như tuyết. Nó quanh thân lượn lờ lấy vô số băng tinh, giống như một cái cỡ nhỏ phong bạo màu trắng. Trong băng tinh phong bạo, thân thể của nó ngay tại huyễn hóa ra, cùng lúc đó dưới chân đường đi bắt đầu ngưng kết, một tầng lại một tầng băng xương bao trùm ở phía trên, không bao lâu cả mảnh thổ địa đông kết. Nữ tử thể tu cường tráng giống lớn một tiếng, nàng nhảy lên một cái, như vượn đồng dạng đứng ở trong đó trên một tòa nham lâu. Tránh thoát băng xương cấp đống, nàng lại lật thân mà xuống, thân thể bị một loại cổ quái khí thể màu nâu cho bao vây lấy, khiến cho nàng lúc rơi xuống như một khối bàn thạch, trung điệp đánh tới hướng Bạch Khởi vị trí. Bạch Khởi nguyên địa bất động, trên người nó thổi lên một trận càng mạnh mẽ phong bạo, làm cho vị này võ tông nữ đệ tử không thể không từ bỏ bàn thạch rơi kích, tránh lui đến những nham lâu kia phía sau. Lúc này, một tên quyền sư vọt tới. Người này thân hình mặc dù không bằng nữ tử cường tráng, nhưng hắn nắm đấm, vung vậy thời điểm lại có thể trông thấy quyền phong như diễm. Tốc độ của hắn rất nhanh, đường đi đại địa bởi vì hắn lao vùn vụt mà rạn nứt, khi hắn đột nhiên bước ra một bước cuối cùng, đem nắm đấm vung hướng băng thần Bạch Long lúc, có thể cảm nhận được một cỗ thiên quân lôi đỉnh chi lực ở trên người hắn bộc phát, cũng cuối cùng từ trong quyền của hắn oanh ra. Tiểu Bạch Khởi như cũ không né tránh, cánh của nó tùy ý một cái, vô số băng tinh tại trước mặt của nó ngưng kết, đã nhìn thấy một tòa kiên cố không gì sánh được băng sơn bình chướng ngăn tại người quyền sư này trước mặt. Người quyền sư kia lực quyền, phảng phất có thể phá vỡ đan núi, nhưng đánh vào băng thần Bạch Long nâng lên trên băng sơn bình chướng này lúc, vẹn vẹn đánh ra vài vết rách tới. Người quyền sư kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng mình lực lượng mà ngay cả đối phương tùy ý một đạo phòng ngự đều không phá được. 3334. Lợi chảo giống như phi nhận, đột nhiên từ băng sơn bình chướng phía sau xoay tròn mà tới. Quyền sư đệ tử vội vàng triệt thoái phía sau, tránh trái tránh phải, nhưng trên thân vẫn là bị rạch ra mấy đạo đỏ tươi vết thương. Không chờ người quyền sư này từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, băng thần Bạch Long kia hóa thành một đạo lăng lệ quang ảnh, thiểm kích mà tới. Tốc độ so với hắn phi nhanh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, móng vuốt kinh khủng kia, sợ là so danh kiếm bảo đao còn muốn sắc bén. Sư đệ, nữ tử thể tu hô to một tiếng, từ một bên kịp thời xuất hiện, hai tay vây quanh cùng một chỗ, quanh thân khí thể màu nâu tạo thành một cái cổ trùng, đem vị quyền sư kia bảo hộ tại phía sau. Chỉ là vị nữ tử thể tu này phán đoán hay là xuất hiện sai lầm. Băng thần Bạch Long tốc độ nhanh đến lưu tại bọn hắn trong tầm mắt thân thể, bất quá là tàn ảnh. Nó đã tại nữ tử thể tu hậu phương, cũng như một thanh băng tiễn màu trắng, trọng thương người quyền sư kia. Quyền sư đứng ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy mình ngực vai vị trí một cái lỗ máu, cuối cùng trở lại đi xem lấy băng thần Bạch Long kia lúc, huyết dịch giống suối một dạng phun ra. Sư đệ, sư đệ. Nữ tử thể tu vội vội vàng vàng đi đỡ hắn, một đôi mắt càng tức giận nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng. Sư tỷ, chúng ta không phải người này đối thủ. Người đã hạ thủ lưu tình. Quyền sư đệ tử khục lấy máu nói. Nữ tử thể tu còn chưa nói chuyện, đột nhiên cảm giác được phía sau một trận thấu xương hàn ý. Nàng nghiêng đầu đi, phát hiện băng thần Bạch Long chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng nàng, một đôi tinh lanh mắt rồng khoảng cách gần nhìn chăm chú nàng, để nàng sợ hãi đến không dám động đậy. Chúng ta nhận thua. Rốt cục, nữ tử thể tu cúi đầu, trên mặt không còn trước đó phần kiêu ngạo kia. Cùng võ tông hai người này tranh đoạt hộp gấm này, là một cái tiểu tộc môn, bọn hắn hết thảy có 3 người, đều là nam tử. Nguyên bản bọn hắn cũng nghĩ đối với Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa xuất thủ, dù sao thành chỉ khế thư tại trên tay của bọn hắn, còn không có chờ bọn hắn thi triển chính mình thần phàm chi lực, liền thấy võ tông hai người dễ như trở bàn tay bị đánh bại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quay đầu bước đi. Còn tốt ra tay trước không phải bọn hắn. Không phải vậy trực tiếp bị loại chính là 3 người bọn hắn. Khế thư thành trì này, không có duyên với bọn họ. Người kia không phải Trúc Minh Lãng sao? Tiểu tộc môn này một người một bên đi, vừa nói. Tựa như là, rồng của hắn, không phải một đầu thanh long cùng hắc long sao, làm sao hôm nay biến thành bạch long? Chúng ta toàn lực ứng phó, thật vất vả đến vòng thứ 3 này, người ẩn giấu thực lực, lại đến vòng thứ 3 này, vẫn như cũ tùy ý trả đạp chúng ta như lâm đại địch võ tông đệ tử. Các ngươi ai quay đầu nhìn một chút, bọn hắn đuổi tới không có a? Ta cũng không muốn mới tiến vào liền bị đào thải. Không có, không có, chúng ta loại tôm nhỏ cá con này, chỉ cần không chủ động tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn đối với chúng ta không hứng thú. Cảm ơn trời đất. Nhận thành trì khế thư, Trúc Minh Lãng nhớ kỹ trọng tài có nói qua. Chỉ có giấy lên phong hỏa trúc đồng, cũng đem khế thư thành trì này giao cho đến đây nhận lấy trọng tài, thứ này mới xem như bọn hắn. Cho nên hiện tại cầm trên tay, chỉ tương đương với là tạm thả. Nếu có người đến đoạn, vẫn như cũ có thể lấy đi. Trong cơ quan thành này, còn có rất nhiều cùng loại giá trị tài nguyên, thậm chí còn có so đây càng phong phú, Trúc Minh Lãng cũng không vội mà giao cho trọng tài, chờ góp nhặt một sóng lớn tài nguyên tốt, lại đốt phong hỏa trúc đồng cũng không muộn. Nhuận Vũ thành này đến tột cùng ở nơi nào, Trúc Minh Lãng cũng không biết. Dù sao đối với loại thành trì này quyền nắm giữ, Trúc Minh Lãng không phải cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó liền bán, có thể đổi lấy một số lớn ngân lượng. Thần Mục Thanh Thánh Long, Lôi Thương Bạo Long, Băng Thần Bạch Long, mỗi tháng tiền ăn đã phi thường khoa trương, chính mình nếu lại không có điểm thu nhập, thật sự nuôi không nổi. Nhuận Vũ thành này, hẳn là chỉ là tương đối cằn cỗi thành trì nhỏ. Nếu như cách Hoàng Đô phi thường xa mà nói, loại khế thư này, muốn tìm tới thích hợp người mua, hẳn là có thể bán được 500.000 kim. Như tìm không thấy người mua, miễn cưỡng liền 100.000 kim. Đương nhiên, cũng có thể là không đáng một đồng. Có chút thành trì, bởi vì nó vị trí khu vực, tồn tại rất nhiều lên án, có lúc còn có thể muốn đầu nhập rất lớn một bút tiền vốn đi kiến thiết, đi quản lý, mới có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích. Trúc Minh Lãng đối với thành trì thống trị không phải rất am hiểu, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, thứ này nếu là giao cho Trịnh Du, hắn hẳn là có thể xử lý đến càng tốt hơn. Công tử, tiểu thư. Đột nhiên, một thanh âm từ sau đầu truyền đến. Người này đã cách bọn họ rất gần, nhưng Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa đều không có làm sao phát giác. Hiển nhiên là một cao thủ. Chỉ là, thanh âm của nàng, Trúc Minh Lãng ngược lại là rất quen thuộc. Thần Dương, ngươi vì sao cũng sẽ ở nơi này? Trúc Minh Lãng quay đầu đi, hơi kinh ngạc nhìn xem người mặc cẩm y liễu nữ tử. Mỗi cái thế lực có 3 cái danh ngạch, chúng ta Trúc môn không có lý do gì chống không một cái. Thần Dương hồi đáp. Là phụ thân ta sợ ta sẽ ra ngoài ý muốn, để cho ngươi đến bảo hộ chúng ta a. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. Công tử, thuộc hạ cũng đảm đương không nổi bảo hộ trước, chỉ là lo lắng công tử nhiều năm không tại Hoàng Đô, đối với rất nhiều chuyện không hiểu nhiều, ta có thể cáo chi công tử một ít chuyện, miễn đi phiền toái không cần thiết. thì như nói, Hoàng thiếu bang những người kia tập kết. Thần Dương mở nói ra, cơ quan thành này phức tạp như vậy, bọn hắn nhanh như vậy liền tập kết ở cùng một chỗ. Trúc Minh Lãng hơi nghi hoặc một chút nói, tựa như ta có thể tùy tiện tìm tới công tử cùng tiểu thư một dạng, trong bọn họ cũng có người biết được cơ quan thành này bí mật. Thần Dương nói ra, tốt ta, trong quy tắc nhìn như công bằng, cuối cùng có lao sư đem tương tự đầu để cho các học sinh nói qua một lần. Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Công tử muốn giết người, nhất định phải nhanh động thủ, cao thủ của bọn hắn một khi tập kết cùng một chỗ, chính là bọn hắn tới giết chúng ta. Thần Dương nhắc nhở Trúc Minh Lãng nói. Trúc Minh Lãng tin tưởng vững chắc Hạo Thiếu Thông bọn người sẽ không sớm rời khỏi lần tranh giành này. Bởi vì lần này tranh giành, là bọn hắn duy nhất có thể lấy giết chết chính mình cơ hội. Như hắn chạy trốn, không cần Trúc Minh Lãng động thủ, Trúc Thiên Quan cũng sẽ đem Hạo Dũng mặt khác vài nhi tử cho xử lý. Hạo Thiếu Thông đã không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có ở trong lần tranh giành này, liên hợp Hoàng Thiếu Bang đám tử đệ kia, giải quyết hết chính mình. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Công tử cùng tiểu thư đi theo ta, cơ quan thành này sẽ biến ảo bố cục, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của bọn hắn hẳn là một tòa Ấu Long Cốc khế đất. Thần Dương nói ra. Ấu Long Cốc, bọn gia hỏa này đối với cơ quan thành thật sự là quá phận hiểu rõ a. Trúc Minh Lãng cười lạnh nói. Chương 153, Dòng Phong xào huyệt. Có Thần Dương chỉ đường. Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa liền không cần chẳng có mục đích đi lại. Lúc trước hắn quả thật có chút lo lắng tìm không thấy Hoàng Thiếu Bang đám cặn bã kia. Mỗi cái thế lực đều có ba cái danh ngạch, tuyệt đại đa số người cùng thế lực đều sẽ cùng một chỗ hành động, thậm chí có một ít quan hệ giao hảo thế lực, bọn hắn khả năng liên hợp cùng một chỗ. Bản thân tranh giành quy tắc liền tồn tại rất nhiều lỗ thủng, nhân mạch càng rộng, thế lực càng mạnh, cuối cùng sẽ có ưu thế lớn hơn. Đương nhiên cũng không bài trừ thế lực nhỏ lẫn nhau báo đoàn, chỉ là bọn hắn ở giữa tín nhiệm cảm giác liền chưa hẳn mạnh như vậy, khó mà nói liền sẽ bởi vì một tòa thành bang lợi ích trực tiếp vạch mặt. Tần Dương nói cho Trúc Minh Lãng, bọn hắn Trúc Môn cũng có một chút liên minh thế lực, nếu muốn động Hoàng Thiếu Bang, tốt nhất cùng bọn hắn kết bạn mà đi. Nhưng Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa đều cảm thấy dạng này quá lãng phí thời gian. Huống chi, rất nhiều tới tay tài nguyên, còn muốn cùng bọn hắn chia đều. Trúc Minh Lãng có chút không tình nguyện lắm. Trúc Thiên Quan cũng nói cho Trúc Minh Lãng, lần tranh giành này quy tắc cũng không có dựa theo bọn hắn ngay từ đầu kỳ vọng tiến hành. Đã không tồn tại đủ số hoàn trả cùng phân chia năm, nam tang. Mọi người đều bằng bản sự. Dù sao có hơn phân nửa tài nguyên liền tản mát tại trong cơ quan thành này, mặc cho các đại thế lực tử đệ đi tìm kiếm tranh đoạt, bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ không cùng mình phân. Nếu công tử cùng tiểu thư đối tự thân thực lực đều có lòng tin, vậy ta đây bên cạnh liền không cần liên hệ những thế lực của Trúc Môn chúng ta kia. Thần Dương gật đầu nói. Có quân cấp cao thủ sao? Trúc Minh Lãng nghĩ nghĩ, vẫn hỏi một câu. Thần Dương lắc đầu, nhìn Trúc Minh Lãng biểu lộ cũng có chút quái dị. Có quân cấp cường giả, bọn hắn đoán chừng cũng không cần cùng bọn hắn liên hợp. Công tử cất bước hay là quá cao một chút, dưới tình huống bình thường, một tên quân cấp cường giả đều có thể chống lên một cái thế lực nhỏ. Trong tứ đại tông lâm, lục đại tông môn, trong đệ tử bối phận có quân cấp thực lực hẳn là có thể đếm được đi. Xuyên qua mấy đạo rách nát thành đường phố, oanh bay cỏ mọc, dây leo cùng cây bụi bò đầy những phòng ốc kia, đầy đất gạch ngói vụn, khắp nơi có thể thấy được tường gạch, liền ngay cả một chút mái hiên đều mọc đầy cỏ hoang. Trước mắt là một tòa hoang vu rách nát chi thành cảnh, phảng phất bị vứt bỏ mấy chục năm, cây cối so những phòng kia còn cao hơn. Thực vật nồng đậm, chim thú làm ổ. Bọn hắn đang tìm kiếm Ấu Long Cốc khế đất, bất quá trong tòa thành cỏ hoang này, nghỉ lại lấy một đám cổ long cung chăn nuôi lực long, bọn chúng đối với hơi thở của vật còn sống phi thường mẫn cảm, nhất là nhân loại thần phàm giả, mục long sư cùng những long thú khác, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thần Dương nói ra, lực long là quần cư săn mồi cổ long. Tại giã ngoại, gặp được một đầu hung mãnh bạo long, có lẽ còn có một số còn sống cơ hội, dù sao tứ tán chạy trốn, bạo long cũng chỉ có thể đủ săn mồi trong đó một vị. Nhưng lược long liền không giống với lúc trước. Bọn chúng hành động như là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh lương chiến sĩ, cho dù là một chút rừng cây bá chủ, nhìn thấy một đám lược long đều muốn đường vòng mà đi, bọn chúng đa số thời điểm đối với nhỏ yếu sinh linh không cảm thấy hứng thú, ưa thích khiêu chiến những sinh vật càng mạnh mẽ hơn kia. Tại đi săn phương diện, trí tuệ của bọn nó so với nhân loại còn muốn đáng sợ. Cũng bởi vì loại lược long này trí tuệ quá cao, cổ long cung khổng lồ như vậy thế lực muốn thuần phục bọn chúng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đã có người gặp nạn. Nam Linh Sa chỉ một tòa tường phá phòng, ra hiệu nơi đó có vết máu. Trúc Minh Lãng đi qua nhìn thoáng qua. Quả nhiên, bên trong nằm một bộ hài cốt, thịt trên người bị gặm đến không còn sót lại mấy khối, từ trên quần áo mới miễn cưỡng có thể phán đoán đó là một tên người độc hành. Trước đó cổ đồng chiến trường tái tuyển, người mặc dù đã trải qua hai vòng, thực lực cũng sẽ không quá kém, nhưng cuối cùng sẽ có một chút người không đủ kinh nghiệm phong phú sẽ tiến vào đến trong này, bọn hắn dạng này tùy ý xung loạn, xác thực rất dễ dàng mất mạng. Mê tường thành lâu. Hạo Dũng đã xa xa thấy có người tiếp cận thành cỏ hoang. Sắc mặt hắn âm tình bất định, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Tử Tông Lâm hộ pháp Nhiếp Sùng trên thân. Nhiếp Sùng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hắn ngồi tại hai người thị nữ lay động quả hương bùa ở giữa, chấn định nói ra, yên tâm đi, chỉ cần nhà ngươi Hạo Thiếu Thông không thoát ly ta Đổ Nhi kia ánh mắt, liền sẽ không có người tổn thương được hắn. Có thể người kia là Trúc Minh Lãng. Hạo Dũng như cũ có chút bất an nói ra. Hắn kiếm tu không phải không có sao, hắn như kiếm tu thực lực vẫn còn, ta tự mình xuống dưới cũng ngăn không được hắn, hắn đã là Mục Long Sư, liền không có cái gì đáng sợ. Nhiếp Sùng nói ra. Hạo Dũng đại nhân, Hứa Mậu thế nhưng là Tử Tông Lâm nhân tài kiệt xuất hạng người, càng là chúng ta Nhiếp Sùng hộ pháp đắc ý nhất môn đồ, theo ta thấy, Trúc Minh Lãng kia lúc này trả thù, chẳng khác gì là đem Ly Xuyên đại địa quyền tọa chấn chắp tay nhường cho, huống chi con ta Triệu Hy không phải cũng tại Triệu Cần phu nhân lúc này cười khanh khách nói. Nghe được lần này an ủi, Hạo Dũng mới thoáng tỉnh lại một chút. Triệu Hy thực lực cũng rất mạnh, huống chi còn có yêu nghiệt cấp độ Hứa Mậu. Hứa Mậu này là Tử Tông Lâm đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Nhìn cho thật kỹ đi, Trúc môn hay là phải xem xét chúng ta Tử Tông Lâm mặt mũi. Hắn Trúc Minh Lãng biết khó mà lui, đó là không còn gì tốt hơn. Nhiếp Sùng nói ra, thành của hoang cách mê tường cũng không phải là rất xa, cho nên đã rất nhiều người nhìn thấy Trúc Minh Lãng bọn người đang theo lấy Hạo Thiếu Thông mấy người tới gần. Đây chính là lần thi đấu này tiết mục gáp chảo một trong A, hiện tại tuyệt đại đa số người đều biết Hạo Thiếu Thông tại trong thi đấu ngược sát Trúc môn đệ tử Trúc Đồng. Mà Trúc Minh Lãng lần này nhập thi đấu này, mục đích đúng là vì cho đệ đệ Trúc Đồng báo thù, cũng tại trên linh đường nói qua, muốn chính tay đâm Hạo Thiếu Thông. Lúc này, thân ở cơ quan thành Hạo Thiếu Thông, Nhiếp Sùng, Triệu Hy ba người hiển nhiên còn không biết Trúc Minh Lãng bọn người đang theo lấy bọn hắn tới gần, mà trên mê tường cùng trên cổng thành các người quan sát lại không tự chủ được đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nơi này. Giống giống ba. Vài tiếng làm người sợ hãi tiếng gầm tại ốc xá phía sau truyền đến. Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Tần Dương vòng qua đám lược long khó chơi kia, đã tới trong thành cỏ hoang. Rách nát mà mọc đầy cây mây khu nhà gỗ chỗ, có một viên thẳng tắp cây gừa này niên đại xa xưa. Hẳn là so cơ quan thành còn càng liền sừng sững ở chỗ này, chỉ gặp cây gừa nhánh, cây treo đầy dâu cây gừa, những dâu cây gừa này giống mới mọc ra từng khỏa cây gừa, vậy mà mọc rễ vào trong thổ nhưỡng, chung quanh một mảng lớn vứt bỏ cũ nát nhà gỗ, đều cùng những dâu cây gừa này hòa thành một thể. Cổ lão cây gừa dưới, có 4-5 người ngay tại thương thảo cái gì. Nguyên lai cây gừa này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, cành lá rậm rạp cây gừa quan tầng tựa như một cái tiểu thế giới, phía trên treo cái này đến cái khác có thể so với nhà gỗ lớn nhỏ dòng phong xào huyệt. Dòng phong yêu ngay tại trong ngày mùa hè ngủ say, bọn chúng giống lá lớn màu xanh, nằm nhoài xào huyệt phụ cận, cũng nằm nhoài những thân cành kia, trong dâu cây, càng đáng sợ chính là, trong mỗi một dãy nhà gỗ rách nát, tựa hồ cũng nghỉ lại lấy một đoàn dòng phong, một khi kinh động đến một trong số đó, thế tất đem mấy chục vạn dòng phong này cùng một chỗ tỉnh lại. Bọn hắn giờ phút này mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp có thể không đã quấy rầy những dòng phong này, cũng cầm tới trên cây gừa hồ gấm. Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Tần Dương đến nơi này thời điểm, cũng đã thấy được trong những nhà gỗ rách nát kia giấu giếm rong phong xào huyệt, những rong phong này cũng không biết ở chỗ này sinh sôi bao nhiêu đời, xào huyệt nhiều đến hơn ngàn cái. Đi vào nơi này đằng sau, bọn hắn đều theo bản năng chậm dần bước chân, thu liễm lại một thân sát khí, miễn cho ảnh hưởng tới những tiểu ma yêu đại quân này nghỉ trưa chất lượng. Cùng lực long khác biệt chính là, những rong phong ma yêu này cũng sẽ không chủ động công kích bất luận sinh linh gì, trừ phi để bọn chúng phát giác được những nhân loại này lòng mang ý đồ xấu. Nơi này có thể không thích hợp động thủ. Trúc Minh Lãng hạ giọng nói, sợ đánh thức chung quanh dòng phong ma yêu, bọn hắn hẳn là cũng đang đợi càng nhiều giúp đỡ. Thần Dương cũng không nắm được chú ý, bọn hắn vừa động thủ, dòng phong khẳng định bừng tỉnh, cái này ngược lại cho Hạo Thiếu Thông, Triệu Hy bọn người thừa dịp loạn cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ không xuất thủ, Hoàng Thiếu ba người sẽ càng tụ càng nhiều, nhiều người như vậy cản trở mà nói, Trúc Minh Lãng muốn giải quyết Hạo Thiếu Thông tự nhiên cũng sẽ phiền phức rất nhiều. Cái này dễ dàng. Nam Linh Sa nhìn một cái cây gừa che khuất bầu trời kia, lại là không biết từ nơi nào biến ảo ra một tấm đã vẽ xong quyển trục. Nàng đem quyển trục này ném giữa không trung, đã nhìn thấy trong quyển trục bước ra một con kỳ lân hỏa long. Hỏa lân long kia có thể là không, cứ việc toàn thân do vết mực cấu thành, không chút nào không ảnh hưởng nó uy phong lẫm lẫm ngoại hình. Hỏa lân long thẳng tắp xông về cây gừa kia, vừa vặn đánh tới Hạo Thiếu Thông, Triệu Hy bọn người trên đỉnh đầu một cái lớn nhất dòng phong xào huyệt. Vừa va chạm này, lực lượng cực mạnh, trong nháy mắt đánh thức một vòng kia tất cả dòng phong, các dòng phong cánh cơ hồ trong cùng một lúc chấn động lên. Ngay sau đó trong thành cỏ hoang yên tĩnh không gì sánh được, vang lên một trận chói tai rung động vang. Phảng phất tại địa phương nào thổi lên một trận mạnh mẽ không gì sánh được cầm ấm phong bạo. Cây gừa dưới, Hạo Thiếu Thông, Triệu Hy, Hứa Mộc bọn người còn tại thương lượng đối sách, lại không biết ở đâu ra một đầu mạc họa chi long, đem trên cây này dòng phong cho đánh thức. Dòng phong mặc dù sẽ không tùy ý công kích sinh linh, nhưng chúng nó bị chọc giận đằng sau, trong tầm mắt sinh vật, đều sẽ coi là địch nhân. Càng làm mấy người này sắc mặt kịch biến chính là, mạc họa chi long kia va chạm song xào huyệt đằng sau, hóa thành một bãi mực nước, liền như thế biến mất tại cây gừa dưới cành cây. Mà các dòng phong từng cái vừa mới tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy, cũng chỉ có bọn hắn đám nhân loại dưới tảng cây lén lén lút lúc này, nơi nào có cái gì hỏa lân long. Còn nhìn cái gì, chạy a! Hôn trướng nào hại chúng ta. Mấy người kia dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám dưới tảng cây lưu lại, mỗi người bọn họ cho thấy chạy trốn công lực thâm hậu, tại Dong Phong còn không có hoàn toàn bay về phía không trung thời điểm, liền trốn được vô tung vô ảnh. Cao. Trúc Minh Lãng hướng phía Nam Linh Sa giơ ngón tay cái lên. Cùng một chỗ đuổi theo. Thần Dương nhìn đúng Hạo Thiếu Thông chạy trốn phương hướng, nói. Không cần, các ngươi ngay ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem có cơ hội hay không đem trên cây hộp gấm nắm bắt tới tay. Trúc Minh Lãng đối với Nam Linh Sa cùng Tần Dương nói. Loại chuyện giết người này, hay là chính mình tự mình đến đi. Chủ yếu là Trúc Minh Lãng cũng rất thèm khế đất ấu long cấp kia, hẳn là các đại thế lực đều muốn tài nguyên, dưới mắt bầy hong quấy nhiễu, đồng thời truy đuổi Hoàng Thiếu Bang những người kia, vừa vặn bọn hắn có thể đem đồ vật thuận đi. Vậy chính ngươi cẩn thận. Nam Linh Sa gật đầu nói. Lần này thế lực thi đấu, muốn trổ hết tài năng, dựa vào là cũng không phải đem đối thủ toàn bộ đào thải ra khỏi đi, mà là nhìn phương nào thế lực đoạt được tài nguyên nhiều nhất. Cho nên có thể cầm tới tay tài nguyên, liền nhất định không thể bỏ qua, nếu không Ly Xuyên đại địa quyền tọa trấn liền không thuộc về bọn hắn. Các ngươi mới muốn cẩn thận một chút, mặt trên còn có rất nhiều ma yêu xào huyệt. Trúc Minh Lãng dặn dò. Chương 154, từ đường báo thủ. Cũng thật là khéo. Hạo Thiếu Thông cùng mấy người khác đều là tách ra chạy trốn. Bị đánh thức đại bộ phận Dong Phong là tới từ cây gừa kia, số lượng rất nhiều. Nếu bọn họ những người này đều hướng phía một cái phương hướng đào tẩu, là rất khó thoát khỏi những Dong Phong này, mà đám Dong Phong ma yêu hiển nhiên tụ tập càng nhiều, nguy hiểm cấp bậc càng cao. Trúc Minh Lãng lưu ý đến Hạo Thiếu Thông đang định hướng một tòa cỏ hoang mọc thành bụi hướng từ đường đào tẩu, thế là lợi dụng quỷ mị chi ý, xuyên qua cũ nát đường thành, sớm đến trong từ đường kia chờ hắn. Hạo Thiếu Thông toàn thân áo đen, hắn ngồi cưỡi lấy một con báo long, đang cố gắng thoát khỏi Dong Phong ma yêu truy kích. Cũng may Dong Phong ma yêu mục tiêu cũng không phải là hắn, hắn chạy xa đằng sau, phát hiện sau lưng đã không có bao nhiêu truy binh, chỉ là chung quanh chỉ còn lại có một mình hắn. Trước mặt từ đường, coi như sạch sẽ, chí ít không có bị một chút buồn nôn bỏ sát cho chiếm lĩnh. Hắn thuận mọc đầy dây leo đại môn, đi vào trong từ đường, lại phát hiện một người chính đứng lặng tại từ đường đường khẩu chỗ, trên mặt mang một cái không có hảo ý dáng tươi cười. Hạo Thiếu Thông sắc mặt lập tức liền thay đổi, so nhìn thấy đàn Dong Phong còn muốn tái nhợt. Đối phương làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình? Hạo Thiếu Thông về sau nhìn thoáng qua. Sau lưng một đồng bọn đều không có, bọn hắn đều bị Dong Phong đuổi đến những địa phương khác. Nơi này phong cảnh coi như tú lệ, cha ngươi về sau nếu là nhớ ngươi, còn không đến mức mê thất trong cơ quan thành, trực tiếp tới từ đường này tế bái liền tốt. Trúc Minh Lãng nói với Hạo Thiếu Thông. Trúc Minh Lãng, ngươi lại nhiều lần uy hiếp ta, chúng ta Hạo gia bất quá là trở ngại các ngươi trúc môn tại trong hoàng đô có mấy phần thế lực, đừng cho là ta Hạo Thiếu Thông thật liền sợ ngươi. Hạo Thiếu Thông tận lực vững vàng nói. Luận mục long sư tu vi, trước mắt người này chưa hẳn mạnh hơn chính mình. Huống chi, những người khác hẳn là tại hướng chính mình nơi này chạy đến, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, ai mai táng ở chỗ này còn khó nói. Hưu. Giống như gió phòng ngoài mà qua. Hạo Thiếu Thông theo bản năng chuyển động một chút đầu, cảm giác phía sau có đồ vật gì tại nhìn chăm chú chính mình. Bất quá, hắn không thấy gì cả. Đại khái là một cái tương đối cố chấp Dong Phong ma yêu. Hạo Thiếu Thông đưa bàn tay ra, đem đồ ấn mở ra. Linh ước đồ ấn màu tím chói lọi không gì sánh được. Đã nhìn thấy một đầu toàn thân trên dưới bị lân phiến màu tím bao quanh dương giác thương long tử trong linh vực leo ra. Dương giác tử long này thân thể cùng tuyệt đại đa số thương long có chỗ khác biệt, nó có chứa cường tráng mà hữu lực tứ chi, lưng hùn vai gấu, trên thân còn mang theo một chút khô lâu cốt, lộ ra mấy phần dã man cùng hung tàn. Chỉ có đầu lâu là thương long bộ dáng, còn lại bộ vị càng giống là một con dương ma, như giáo đỉnh trong một chút cổ tịch viết địa ngục các ma. Tử long cùng ngục ma kết hợp, dạng này sinh vật long trùng ngược lại là vô cùng ít thấy. Cũng không biết là vừa ra đời chính là như vậy, hay là hóa hình rồng, tóm lại nó những lân phiến màu tím bao trùm toàn thân kia thỉnh thoảng sẽ dấy lên một tầng địa ngục chi hỏa. Hạo Thiếu Thông là Tử Tông Lâm đệ tử. Bên cạnh hắn có một đầu tử long, Trúc Minh Lãng cũng là không kỳ quái. Chỉ là dương ma tử long này, nhìn qua quả thực làm người ta sợ hãi. Mà lại, theo Trúc Minh Lãng hiểu rõ, Trúc Đồng chính là chết tại quái vật này trên tay, thân thể bị dương ma tử long cho kéo thành mấy đoạn. Muốn giết ta, liền lấy ra điểm năng lực. Hạo Thiếu Thông trên mặt vẻ sợ hãi biến mất. Mới đầu, Hạo Thiếu Thông coi là sẽ là trúc môn mấy cường giả cùng nhau xuất hiện ở đây, trúc môn những năm gần đây làm việc cực kỳ phách lối, làm sao có thể không có bồi dưỡng một chút thực lực xuất chúng đệ tử. Hạo Thiếu Thông nhìn thấy Trúc Minh Lãng lúc, cho là mình bị mai phục. Nhưng hắn đến bây giờ đều không có nhìn thấy trừ Trúc Minh Lãng bên ngoài bất luận kẻ nào. Nói như thế, ngược lại là Trúc Minh Lãng không biết tự lượng sức mình. Ta Dương Ma Tử Long này, chính là thượng vị chủ cấp. Ngươi Trúc Minh Lãng lấy cái gì giết ta, từ đường này. Cho dù người ở trên thành lầu cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, ta ngay ở chỗ này đem ngươi Trúc Minh Lãng giết, toàn bộ trúc môn lại có thể làm khó dễ được ta. Hạo Thiếu Thông dần dần nhe răng cười đứng lên. Hắn đang cười. Con dương ma tử long kia cũng đang cười, cười lên giống như là chân chính ác quỷ, cực kỳ chờ mong đem vật sống sinh sinh xé nát loại cảm giác kia. Ta còn có vấn đề hỏi ngươi, cho nên ngươi hẳn là có thể sống lâu một hồi. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi, không có kiếm tu, ngươi chính là một cái phế. Hạo Thiếu Thông phế vật hai chữ còn chưa phun ra, hắn lại một lần nữa nghe được loại thanh âm giống như gió lùa một dạng kia, liền từ hắn bên tai lướt qua. Sắc thực có gió, đồng thời thổi đến cái cổ của mình lạnh bớt. Mà góc phụ ở giữa, Hạo Thiếu Thông trông thấy một vòng đỏ thấm lanh huy, sắc bén đến cực điểm từ chính mình Dương Ma Tử Long chỗ cổ vẽ chém mà qua. Dương Ma Tử Long chính hướng phía Trúc Minh Lãng bước đi, mặt rồng vẫn như cũ nhìn qua có chút dữ tợn. Nhưng khuôn mặt dữ tợn này, lại tại một giây sau từ Dương Ma kia trên thân thể lăn xuống, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Phốc xích 11. Máu tươi suối phun mà lên, đậm đặc tương dịch tổng cộng đến 3-4 mét độ cao, tung tóe bôi ở từ đường trên mái hiên dây leo. Hạo Thiếu Thông đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình Dương Ma Tử Long biến thành không đầu đồ vật, liền đứng ở chính mình trên vị trí vài mét, nóng hổi máu tươi đổ vào xuống tới, đem Hạo Thiếu Thông cả người đều dính ướt, càng cả người hắn đều nhuộm đỏ. Hưu. Thanh âm như gió lùa đồng dạng kia, lại một lần nữa vang lên. Hạo Thiếu Thông máu me đầy mặt, càng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lúc này hắn rốt cục nhìn thấy cắt đứt chính mình Dương Ma Tử Long đầu lâu hung thủ là cái gì. Một thanh kiếm, đỏ thâm chi thân, lộ ra mấy phần tuế nguyệt vết tích, không chút nào không ảnh hưởng phong mang của nó. Kiếm này, giống như vật sống. Liền như thế treo tại Trúc Minh Lãng trước mặt, không cần Trúc Minh Lãng đi nắm nó, cũng không cần Trúc Minh Lãng dùng cái gì ý niệm đi thao túng, kiếm này liền tản ra làm cho người dùng mình không gì sánh được khí tức. Chính mình Dương Ma Tử Long, thượng vị chủ cấp chi long, cường đại đến có thể tại trong các đại thế lực đệ tử quét ngang. Mà căn cứ bọn họ giải, Trúc Minh Lãng Mục Long sư thực lực cũng bất quá là cấp bậc này. Tại sao lại xuất hiện dạng này một thanh kiếm, giết chết thượng vị chủ cấp sinh vật, tựa như giết tế tự heo dê đồng dạng. Kiếm tu của ngươi Hạo Thiếu Thông nói năng lộn xộn, hắn dùng tay chỉ Trúc Minh Lãng, lại phảng phất thấy được câu hồn âm ti. Hắn không ngừng lui về sau, muốn thoát đi ra từ đường tràn ngập mùi máu tươi này. Có thể Hạo Thiếu Thông động đậy không được. Hai chân của hắn đã chỉ còn lại có điên cuồng run rẩy. Các ngươi muốn e ngại, hẳn là ta Trúc Minh Lãng người này, mà không phải tu vi của ta. Trúc Minh Lãng đi tiến lên, đứng ở thanh niên cả người là máu này trước mặt. Ta chỉ là một cái tay chân. Là Triệu Doãn Các đề nghị, ai giết chết Trúc Đồng, người đó liền có thể đạt được mọi người cùng nhau bỏ vốn mua sắm hồn châu. Ta cùng Trúc Đồng không oán không cừu, muốn Trúc Đồng người phải chết, là Triệu Hy cùng Triệu Doãn Các. Hạo Thiếu Thông đã rốt cuộc đứng không yên, người té quỵ dưới đất. Ngươi cảm thấy ta sẽ không biết những này sao? Trúc Minh Lãng cười lạnh nói. Trúc Minh Lãng, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi tha ta một mạng. Tay chân, ngươi chém đứt tay chân của ta, ta trừng phạt đúng tội, nhưng vô luận như thế nào lưu ta một mạng a. Hạo Thiếu Thông quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng dập đầu. Ngày đó tại linh đường trước, đối mặt người chết, hắn đều không có giống giờ phút này như thế chân thành, có thể rõ ràng nghe được hắn chán va chạm mặt đất thanh âm. Nói nghe một chút. Trúc Minh Lãng nở nụ cười. Ly Xuyên đại địa, các ngươi Trúc môn muốn tọa trấn lãnh thổ, nó quyền tọa trấn văn thư, cũng ở trong cơ quan thành này. Hạo Thiếu Thông vội vội vàng vàng nói ra, rất sợ thanh kiếm kia cũng sẽ xẹt qua đầu lâu của mình. Ngươi đang đùa ta? Trúc Minh Lãng ánh mắt lạnh xuống. Ly Xuyên đại địa là lần này tranh giành chủ yếu lãnh thổ, nên là làm cuối cùng chiến thắng thế lực khen thưởng. Điểm này, cha mình đã rất rõ ràng đã nói với chính mình. Ta sao dám ai trong hoàng tộc, có vị đại nhân vật liên hợp mấy cái thế lực lớn, muốn ngươi chèn ép phụ thân ngươi, muốn bức bách hắn chủ động gây sự. Ta cũng là một lần tại Triệu Doãn Các uống đến say không còn biết gì thời điểm, nghe hắn nói lỡ miệng. Hạo Thiếu Thông nói ra. Trúc Minh Lãng nhíu mày tới. Như Ly Xuyên đại địa sách quyền tọa trấn liền ở trong cơ quan thành này, mà bọn hắn căn bản không có cáo chi Trúc Thiên Quan. Chính là triệt triệt để xem thường bọn hắn Trúc môn. Nếu là lúc trước Trúc môn vị trí địa vị, lục đại tộc môn chi mạt, gặp được hoàng tộc cùng thế lực lớn dạng này ngang ngược hành vi, hơn phân nửa chỉ có thể nén giận. Hết lần này tới lần khác hiện tại Trúc môn địa vị đã tiếp cận tộc môn đứng đầu, gặp lại chuyện như vậy, Trúc Thiên Quan nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Bọn hắn đang cố ý chọc giận Trúc Thiên Quan sao? Là đã bố trí cái gì thiên la địa võng, để Trúc Thiên Quan chui vào bên trong? Trúc Minh Lãng nhớ kỹ vừa về Trúc môn ngày đó, Trúc Thiên Quan liền nói cho chính mình, bọn hắn giết chết Trúc Đồng, hơn phân nửa cũng là đang cố ý chọc giận hắn, bức bách hắn phá hư quý củ. Ly Xuyên đại địa sách quyền tọa trấn ở nơi nào? Trúc Minh Lãng chất vấn. Ngươi không giết ta, ta cho ngươi biết. Ta nói thiên chân vạn xác. Hạo Thiếu Thông nói ra. Dựa theo ngươi nói, ta chỉ đoạn tay chân ngươi. Trúc Minh Lãng nói. Hạo Thiếu Thông mắt nhìn Trúc Minh Lãng, do dự một hồi, tựa hồ còn muốn giảng một chút điều kiện. Nhưng rất nhanh Hạo Thiếu Thông lại bỏ đi ý nghĩ này. Có thể sống là được. Tại Cửu Quân Mộ, Tử Tông Lâm, Võ Tông Lâm, Kiếm Tông Lâm, Hoàng Tộc, Bồ Tộc, Lệ Môn, Cổ Long Cung, Thương Long Điện, bọn hắn một chút quý giá linh tư cũng đều tại Cửu Quân Mộ này phụ cận, mà lại bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết chuyện này, vị đại nhân vật kia cố ý tiết lộ cho bọn hắn. Hạo Thiếu Thông nói tiếp, ở giữa thế lực lớn rõ ràng có một ít lẫn nhau thông khí, các đệ tử của bọn hắn hơn phân nửa biết cơ quan thành một ít địa phương tồn tại đạt đến bảo, sẽ bàn giao các đệ tử nhất định phải tiến về. Đồng dạng, Thần Dương cũng biết một bộ phận tin tức. nhưng nàng lại không biết Ly Xuyên đại địa quyền tọa trấn, lại cũng ở trong cơ quan thành này. Như Hạo Thiếu Thông nói chính là tình hình thực tế. Trúc Môn từ tộc môn chi mạt lập tức bay vọt đến Trúc Môn đứng đầu, vẫn như cũ có quá nhiều thế lực không cam tâm, muốn đem Trúc Môn cho hung hăng dẫm trở về. Góp chân cũng không có đứng vững a. Ngay cả hoàng tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy Trúc Môn càng ngày càng cường thịnh. Đến cùng có cái gì tại âm như bấy dập đang chờ Trúc Thiên Quan, Trúc Minh Lãng không thể nào biết được. Nhưng dưới mắt, Ly Xuyên đại địa quyền tọa trấn là vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống thế lực khác trên tay. Trúc Minh Lãng hướng phía từ đường đi ra ngoài. Hắn trên áo trắng, thật không có dính vào nửa điểm vết máu. Trong từ đường, chuyên gia Hạo Thiếu Thông vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mà lại, hắn hô dòng dã 4 lần. Có thể hô, nói rõ hắn còn sống. Chỉ là Trúc Minh Lãng là đáp ứng hắn, chỉ chém đứt hắn tay chân. Có thể chung quanh những dòng phong ma yêu kia, không có đáp ứng. Về phần trong từ đường người không tay không chân kia, thấy được một đoàn dòng phong ma yêu nghe vết máu bay tới lúc, trên mặt sẽ là biểu tình gì, Trúc Minh Lãng liền không đi quan tâm. Là người, trọng yếu nhất chính là thành tín. Chương 155, vẽ tranh, đánh nhau. Thu hồi kiếm linh long. Đi ra từ đường, Trúc Minh Lãng ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía xa xa thành lâu. Thành lâu chỗ, trên mê tường, mọi người cứ việc phi thường muốn biết trong từ đường đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn căn bản thấy không rõ, trong từ đường cỏ dại rậm rạp. Bọn hắn chỉ có thấy được Trúc Minh Lãng từ bên trong đi tới, không nhốn bụi trần. Mà trước đó trốn đến trong từ đường Hạo Thiếu Thông, nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Không bao lâu, Triệu Hy, Hứa Mộ bọn người chạy tới nơi này. Bọn hắn cũng không biết từ nơi nào có được tin tức. Khi bọn hắn đi vào từ đường lúc, sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì những dòng phong kia đã đem Hạo Thiếu Thông đốt đến không thành nhân dạng. Triệu Hy toàn thân có chút lạnh. Hắn không nghĩ tới Hạo Thiếu Thông sẽ chết đến nhanh như vậy, dù sao bọn hắn bị dòng phong đuổi theo, thời gian tách ra không hề dài. Mà Tử Tông Lâm Hứa Mộ kia, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Dương Ma Tử Long bị chặt bỏ đầu lâu kia. Trúc Minh Lãng này, đơn giản gan to bằng trời, dưới ban ngày ban mặt hành hung. Triệu Hy vô cùng phẫn nộ kêu lên. Hừ, một cái bọn chuột nhắt, cũng chỉ dám thừa dịp lúc ta không có ở đây đối với sư đệ ta hạ độc thủ, nếu để ta gặp được hắn, ta nhất định sẽ muốn hắn đền mạng. Hứa Mậu lạnh lùng nói. Hứa Mậu sư minh, Trúc Minh Lãng này chính là một cái ưu ác tính, ngay cả Triệu Doãn các thế tử hắn đều không để vào mắt, lại nơi nào sẽ để ý Tử Tông Lâm đâu. Hắn biết rõ Hạo Thiếu Thông là các ngươi Tử Tông Lâm đại đệ tử, vẫn như cũ như vậy tâm ngoan thủ lạn. Triệu Hy nói ra. Trúc Môn, ha ha, từng có lúc, bọn hắn Trúc Môn cũng bất quá là cùng thế lực khác một dạng, đối mặt thế lực nhỏ lúc ngang ngược đến cực điểm, đối mặt chúng ta Tử Tông Lâm liền quỳ, thật sự cho rằng những năm này có chút chuyển biến, bọn hắn một cái mạt lưu liền dám ở trước mặt chúng ta giễu võ dương oai rồi. Hứa Mậu khinh thường nói. Hạo Thiếu Thông đã chết, chúng ta đi xem một chút Ấu Long Cốc khế đất có thể hay không nắm bắt tới tay đi. Triệu Hy thở dài một hơi nói. Ân, sư phụ ta thế nhưng là cố ý giao phó cho ta. Hứa Mậu nói ra. Mấy người đợi đến các dòng phong không còn điên cuồng như vậy lúc này mới dám từ từ sờ nhập cây gờ dưới, bọn hắn trong đội ngũ nhiều một người. Người này tựa hồ biết được tiềm độn chi pháp, hắn tự nhiên bỏ tới cây gờ phía trên, mà những dòng phong ma yêu kiếp nhưng thật giống như đối với hắn làm như không thấy. Qua thật lâu, tên nam tử tiềm độn thần phàm này từ trên cây nhảy xuống, cũng ôm xuống tới một cái hộp gấm. Hộp gấm mở ra, bên trong lại là trống không. Khế đất đâu? Ấu Long Cốc khế đất đâu? Hứa Mậu lớn tiếng chất vấn. Thanh âm của hắn suýt nữa lần nữa đánh thức những dòng phong kia. Hơn phân nửa là có người cầm đi. Tiềm độn thần phàm giả kia nói ra. Đáng giận, nhất định là trước kia đánh thức dòng phong người kia, đối phương lợi dụng chúng ta làm dòng phong mồi nhử, không chỉ có đem chúng ta phân tán ra, còn thuận thế cầm đi Ấu Long Cốc khế đất này giá trị liên thành, sư phụ ta dặn đi dặn lại nhất định phải nắm bắt tới tay. Hứa Mậu tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Nhất định là Trúc Minh Lãng, bên cạnh hắn còn có những người khác. Triệu Hy không gì sánh được khẳng định nói. Các ngươi đến cùng có hay không điều tra Trúc Minh Lãng nội tình, đã muốn đối phó hắn, vì sao đối với hắn căn bản không hiểu rõ. Hứa Mậu tức giận nói. Chúng ta điều tra, có thể Trúc Minh Lãng không tại Hoàng Đô rất nhiều năm. Chúng ta bây giờ chỉ biết là bên cạnh hắn thường xuyên sẽ có một nữ tử đồng hành, đã từng tham dự qua thế lực thi đấu. Triệu Hy ngẩng đầu nhìn một chút thân cây. Trên cành cây, có một vệt mực đen vết tích, Triệu Hy đưa mắt nhìn một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, chính là nàng, là họa sư kia. Cái gì họa sư? Hứa Mậu nhíu mày tới. Là cùng Trúc Minh Lãng cùng nhau nhập tỷ thí nữ tử, nàng là một tên thần phàm họa sư, mặc dù triển lộ ra thực lực không dễ phán đoán, nhưng trước đó chúng ta bị dòng phong công kích thời điểm, chính là có một đầu mạc họa chi long, đánh tới cây gừa. Triệu Hy phi thường khẳng định nói. Tìm tới bọn hắn, tìm cho ta đến bọn hắn. Hứa Mậu cả giận nói. Thành lâu chỗ. Một người trọng tài khống chế lấy rực long rơi vào thành lâu rộng rãi chỗ, hắn rực long dưới móng vuốt mặt, còn mang theo một cái dùng thật to miếng vải đen bao quanh vật thể. Hạo Dũng thất hồn lạc phách chạy ra, cơ hồ mang theo kêu khóc. Giải khai miếng vải đen, bên trong nằm chính là Hạo Thiếu Thông, gương mặt kia, xương giống như vừa làm thịt qua heo. Con của ngài bị dòng phong ma yêu giết chết, xin mời nén bi thương. Trọng tài kia ngữ khí bình thản nói ra. Vì cái gì không có khả năng sớm một chút đến, vì cái gì không thể đi cứu hắn, ta nói qua cho các ngươi, ta rõ ràng nói qua cho các ngươi. Hạo Dũng có chút không kiềm chế được nỗi lòng quát. Hạo đại nhân, sinh tử do mệnh, thế lực thi đấu đã thay đổi là tranh giành, như ngài không có làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý, vì sao không để cho nhà ngươi hải tử đợi trong nhà chơi đùa bùn đất, làm gì chạy đến nơi này đến khóc tăng. Trọng tài kia, lại là một chút mặt mũi cũng không cho Hạo Dũng, đẩy ra hung hăng càn quấy Hạo Dũng nói. Ngươi Hạo Dũng chỉ vào trọng tài nói ngồi châm chọc này, hơn nửa ngày cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Hạo Dũng lao đệ, chúc môn tử đệ này, thực sự càn rỡ đến cực điểm, sợ là tiếp qua chút năm, người chúc môn cũng dám gây đến chúng ta Tử Tông Lâm trên đầu, thù này, lão phu nhất định giúp ngươi, ta hiện tại liền cáo chi Tử Tông Lâm đệ tử, nhìn thấy Trúc Minh Lãng, nhất định phế đi hắn. Hộ pháp Nhiếp Sùng lúc này cũng tức giận không thôi. Hạo Thiếu Thông tốt xấu là bọn hắn Tử Tông Lâm đệ tử, cũng là hắn Nhiếp Sùng hộ pháp tiểu đồ đệ. Chúc môn vậy mà điểm ấy mặt mũi cũng không cho hắn. Vậy đừng có trách hắn không khách khí. Chẳng lẽ bọn hắn Tử Tông Lâm sẽ còn sợ một cái nho nhỏ chúc môn không thành? Luận nội tình cùng thực lực, chúc môn loại tộc môn lên lên xuống xuống hưng suy không chừng này, càng không cách nào cùng Tông Lâm lãnh tụ danh xưng Tử Tông Lâm đánh đồng. Nhiếp hộ pháp, ngài có thể nhất định phải vì con ta làm chủ a. Hạo Dũng khóc nói ra. Yên tâm, cho dù lần thi đấu này kết thúc, Trúc Minh Lãng này còn bình yên vô sự, ta Tử Tông Lâm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhiếp Sùng hộ pháp hung tợn nói. Hạo Thiếu Thông là chết bởi dòng phong ma yêu, các ngươi vì sao muốn giận lây sang một cái trúc môn đệ tử? Vị trung niên trọng tài kia hỏi ngược lại. Hạo Dũng cùng Nhiếp Sùng lại đều không trả lời. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây chính là Trúc Minh Lãng làm gì đi xoắn suýt cuối cùng là chết như thế nào. Huống chi, Hạo Thiếu Thông lúc còn sống nhất định thê thảm. Vị trọng tài này nói đúng à, còn tỉ thí đều sẽ quyền cước không có mắt, huống chi là quan hệ đến các đại thế lực lợi ích tranh giành đâu. Hạo Dũng lao đệ, bớt đau buồn đi. Nhiếp hộ pháp, cũng đừng táo bạo như vậy, nhớ ngày đó ta mang nhà của ta tiểu sư đệ Trúc Minh Lãng đi các ngươi Tử Tông Lâm bái sơn một lúc, cũng không biết người Hứa Mậu kia là cái gì nhân vật. Một tên Diêu Sơn Kiếm Tông kiếm sư nói ra. Ta thừa nhận, hắn trước kia là rất mạnh, nhưng bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, các ngươi Diêu Sơn Kiếm Tông những năm này, sợ là Miểu Sơn Kiếm Tông cũng không bằng. Ta nghe nói Miểu Sơn Kiếm Tông nữ đệ tử kia, tài nghệ trấn áp quần hùng, kiếm cảnh đến, không biết ngươi Vân Trung Hà thủ tịch đại đệ tử kia, có thể hay không cùng Ôn Mộng Như đọ sức một phen. Nhiếp Sùng châm chọc khiêu khích nói. Vị kia Diêu Sơn Kiếm Tông kiếm sư cười cười, nói, bớt đau buồn đi. Nhiếp Sùng tức giận tới mức cắn răng. Một bên Hạo Dũng, càng là mặt đều xanh. Rời đi thành cỏ hoang. Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Tần Dương ba người một đường hướng phía Cựu Quân Mộ phương hướng tính đi. Công tử đường nội, Cựu Quân Mộ sợ là trong thời gian ngắn sẽ không hiện ra, dù sao nơi đó mới là lần này thi đấu cùng tranh giành tiết mục cáp trảo. Tần Dương nói rất khẳng định nói. Tần Dương, ngươi có phải hay không cũng biết Ly Xuyên Đại Địa Sách quyền tọa trấn liền ở trong cơ quan thành này? Trúc Minh Lãng hỏi. Tần Dương do dự một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, lão gia đã giao hẹn với hoàng đô nước quá sâu, công tử mới trở về không bao lâu, rất khó cùng ngài tinh tế nói rõ. Nhưng cân nhắc đến Ly Xuyên Đại Địa Sách thực đối với ngài rất trọng yếu, cho nên lão gia phái ta tới, chỉ dẫn ngài. Vậy là tốt rồi, hắn như là đã biết, mà lại có chỗ chuẩn bị, ta an tâm. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Còn tưởng rằng Trúc Thiên Quan bị mơ mơ màng màng. Xem ra Trúc Thiên Quan cũng có chính mình môn đạo, đã biết là ai đang cố ý nhằm vào Trúc Môn. Ân, lão gia tính tình ngài cũng là biết đến, như xác thực gặp được không cách nào hóa giải nguy nan, hắn nhất định sẽ sớm thông chi mọi người, sớm làm rút lui hoàng đô, nếu lão gia chưa cùng ngài nói, liền cho thấy hắn tự có an bài. Thần Dương thở dài một hơi. Nàng còn lo lắng Trúc Minh Lãng lại bởi vì vấn đề này giấu giếm, mà trong lòng có oán niệm. Trên thực tế, Trúc Thiên Quan cũng bất quá là trước đây không lâu mới biết Ly Xuyên Đại Địa Sách quyền tọa chuẩn bị một chút có ý khác người an bài ở trong cơ quan thành. Hắn trước tiên để Tần Dương tiến vào trong lần tranh giành này, chính là vì chỉ dẫn Trúc Minh Lãng đi lấy Ly Xuyên Đại Địa Sách quyền tọa chấn. Đồng thời, Trúc Thiên Quan cũng nhất định phải vì chuyện này đến tiếp sau làm chuẩn bị, có người như vậy xem thường Trúc Môn, thậm chí dùng dạng này ti tiện buồn nôn thủ đoạn đến khiêu khích Trúc Môn, nói rõ sẽ có đại động tác, Trúc Thiên Quan một bên muốn chủ bị ứng đối, một bên muốn lấy làm sao lấy lại nhan sắc. Về phần Trúc Minh Lãng bên này, hắn có thể cầm tới Ly Xuyên Đại Địa Sách quyền tọa chấn, tự nhiên là chuyện tốt. Như Trúc Minh Lãng lấy không được, Trúc Thiên Quan cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp, đem vật này từ các đại thế lực trên tay đoạt tới. Lão gia để cho ta lựa chọn khi nào thời cơ nói cho ngài, thuộc hạ lo lắng công tử cùng tiểu thư lại bởi vì việc này rối tung lên, cho nên mới tạm thời giấu giếm. Thần Dương cúi đầu, duy trì hành lễ tư thái nói ra. Cựu Quân Mộ sẽ không như thế sớm xuất hiện. Thần Dương rõ ràng điểm này, cho nên trước chỉ dẫn Trúc Minh Lãng đi xử lý rơi Hạo Thiếu Thông, lại đi Cựu Quân Mộ cũng không muộn. Chỉ là, Tần Dương không nghĩ tới Trúc Minh Lãng đã từ Hạo Thiếu Thông nơi đó đạt được tin tức này. Không có việc gì, cùng chúng ta trước mắt phải xử lý sự tình so ra, Trúc Môn cùng các đại thế lực ở giữa đấu tranh phức tạp gấp trăm lần, phải xử lý thích đáng cũng không phải chuyện dễ dàng, ngược lại để hắn lão nhân cô đơn này vì Ly Xuyên đại địa sự tình phí hết không ít tâm tư. Trúc Minh Lãng cũng có thể lý giải. Trúc Môn ở vào một cái biến động kỳ, càng là nhìn qua chuyện dễ như trở bàn tay, càng sẽ gặp phải các đại thế lực cản trở. Có thể đem Ly Xuyên đại địa sách quyền tọa trấn, ép ở trong cơ quan thành này, đối với Trúc Minh Lãng tới nói ngược lại là chuyện tốt. Chí ít có thể lấy dựa vào bản thân bản sự đoạt đến. Siêu 9. Đột nhiên, một tiếng phá không vang lên, từ nơi không xa trong một mảnh loạn thạch cương vang lên. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một khói đặc nương theo lấy một chút hỏa diễm, từ trong loạn thạch cương thăng lên. Phong hỏa trúc đồng. Có người giấy lên phong hỏa trúc đồng. Điều này nói rõ đối phương khả năng được bảo vật gì, chính không kịp chờ đợi muốn chứng nhận. Khu khu, nếu cựu quân mộ còn chưa xuất hiện, chúng ta bốn chỗ đi dạo một vòng. Trúc Minh Lãng nhướng mày, trưng cầu hai nữ ý kiến. Công tử quyết định. Thần Dương là không có cái gì dị nghị. Nam Linh Sa nhìn thoáng qua khói lửa càng lên càng cao kia, từ trong không khí nhẹ nhàng rút ra ngọn bút, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhợt nhạt, nói, chỉ mong là thần phàm cường giả. Trúc Minh Lãng ngược lại là rất ít gặp đến tâm như chỉ thủy họa sư trên mặt nét mặt tươi cười, đáng tiếc nhan xa che chắn, chỉ có thể từ khóe mắt nàng hiểu ý. Trúc Minh Lãng cũng phát hiện, họa sư cô em vợ, tựa hồ đối với hai chuyện đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vẽ tranh, đánh nhau. Chương 156, mũi kiếm khiêu khích. Khi lấy được một chút đắt đỏ bảo vật lúc, giấy lên khói lửa là nhất minh xác lựa chọn, cũng là nhất không sáng suốt. Khói lửa này không chỉ là tại cáo chi cơ quan thành những trọng tài kia, đồng thời cũng sẽ thông chi phương viên mấy cây số này tất cả mọi người. Không phải mỗi người trong tay đều có hàng tốt. Thậm chí có như vậy một đám người, bọn hắn căn bản cũng không vội vã đi tìm tản mát ở trong cơ quan thành này bảo tàng, mà là lặng lặng chờ đợi lấy những người giấy lên phong hỏa kia. Tại chưa giao cho trọng tài trước, tất cả vật phẩm đều có thể cướp đoạt. An bài như vậy, cũng là hoàng đô cố ý gây nên, tốt xấu là một trận các đại thế lực đệ tử tranh giành quyết đấu thị yến, tại sao có thể biến thành một trận tầm bảo trò chơi đâu? Đến chém giết, đến hôn chiến, đến đấu pháp, dạng này mới không uổng phí hoàng đô các con dân sáng sớm chạy đến trên mê tường chiếm cứ tốt vị trí. Khói lửa cuồn cuộn, chỉ cần người không thu hoạch, bọn hắn đều sẽ theo bản năng đi xem một chút. Loạn thạch cương đã sớm có một đám long thú, bọn chúng ngay tại giằng co. Cũng có một chút thần phàm giả, bọn hắn đứng tại long thú trên bờ vai, trên sống lưng, trên đầu lâu, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm địch ý. Vân Trung Hà là Diêu Sơn kiếm tông thủ tịch đại đệ tử. Tần Dương nhìn qua một đạo bào áo lam buộc tóc nam tử, hơi kinh ngạc nói. Nam tử áo lam buộc tóc kia một thân một mình, hắn chính đứng lặng tại trong loạn thạch cương, người giấy lên phong hỏa tựa hồ chính là hắn, chỉ là hắn lúc này đã bị một đám khống chế lấy long thú, còn có thần phàm giả đám người cho bao vây. Có chừng 5-6 tên mục long sư, còn có 7-8 tên thần phàm giả. Long thú không ít, mà lại có mấy cái thực lực đều đạt đến chủ cấp. Trong bọn họ đã có người đang thương lượng làm sao chia cắt nam tử áo lam buộc tóc trong tay bảo vật, nhưng nam tử buộc tóc kia không có chạy trốn ý tứ, hắn liền đứng ở loạn thạch cương khói lửa phía dưới. Diêu Sơn kiếm tông. Nam Linh Sa đánh giá Vân Trung Hà, chốc lát sau nói, người này mạnh hơn Tử Mộng Trúc rất nhiều. Công tử hẳn là đối với hắn rất quen thuộc. Thần Dương nói ra. Bình thường, người này toàn thân cao thấp đều là tự phụ cùng nhàm chán. Trúc Minh Lãng niết miệng. Vừa dứt lời, Vân Trung Hà áo lam buộc tóc kia xuất thủ, tay phải hắn một mực đặt ở phía sau. Khi hắn lấy ra lúc, một thanh sáng loáng lam kiếm đột nhiên tạo nên trước nhãn vầng sáng. Liệt nhật chiếu rọi, kiếm vầng sáng làm cho những mục long sư cùng thần phàm giả kia đều khó mà mở to mắt. Cũng liền tại lúc này, Vân Trung Hà thân hình hóa thành mấy đạo, phảng phất có ba người cầm kiếm, đồng thời hướng phía những long thú kia đánh tới. Thân pháp của hắn phi thường đẹp đẽ, có thể nhìn thấy tàn ảnh cùng vết kiếm, sẽ ở trong không khí lưu lại một đoạn thời gian ngắn, nhưng những cái kia đều là vài giây đồng hồ trước phát sinh sự tình, hắn chân chính kiếm đã đâm rách long thú giáp dày. Vậy công Vân Trung Hà rõ ràng là một đám tộc môn tử đệ, bọn hắn biết nhau, cũng kết bạn cùng một chỗ, tựa hồ gặp Vân Trung Hà chỉ có một người, liền lòng sinh ác ý. Chỉ tiếc, bọn hắn tựa hồ chọn sai ăn cướp đối thủ. Vân Trung Hà này, thực lực so những người này mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, đối mặt một đám thực lực đều đạt tới chủ cấp long thú cùng thần phẩm giả, lại lộ ra mấy phần đi bộ nhàn nhã. Kiếm của hắn rất hoa lệ. Cho dù là thành lâu, người trên mê tưởng đều phảng phất có thể nhìn thấy kiếm quang nhận ảnh của hắn. Theo đám tộc môn đệ tử kia bị một cái tiếp một cái trọng thương, trên mê tường đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Nam tử mặc áo lam này lại là những người nào, một người vậy mà có thể đánh một đám. Phải biết nhập vòng thứ ba, trên cơ bản đều là trong tất cả thế lực người nổi bật, cùng trước đó mấy vòng hải tuyển có thể hoàn toàn khác biệt. Tựa như là hoàng môn cùng tề tộc, rất sớm đã nhìn thấy bọn hắn đang lợi dụng một chút đặc thù long thú tập kết cùng một chỗ. Trên mê tường, đã có người nhận ra đám kia mục long sư cùng thần phàm giả. Kiếm sư áo lam, không phải là Diêu Sơn kiếm tông Vân Trung Hà a? Nghe nói Diêu Sơn kiếm tông năm nay chỉ có một người tham gia thi đấu, chính là Vân Trung Hà. Vân Trung Hà này, không khỏi cũng quá mạnh đi, người hoàng môn cùng tề tộc ở trước mặt hắn giống như hài đồng, những long thú nhìn qua hung mãnh kia, càng như gà đất chó sành không có gì khác nhau. Có phong hỏa địa phương, liền đặc biệt dễ dàng gây nên mọi người chú ý. Vân Trung Hà một người chiến hoàng môn cùng tề tộc các đệ tử cảnh tượng, có thể nói làm cho rất nhiều hoàng đô con dân kinh thán không thôi, càng làm cho rất nhiều thần phạm giả bọn họ xấu hổ. Loạn Thạch Cương, Vân Trung Hà vẫn như cũ đứng tại khói lửa phụ cận. Hắn giơ lên trong tay hộp gấm, đem chính mình vừa mới lấy được quặng mỏ khế đất giao cho đến đây nhận lấy trọng tài. Mà Loạn Thạch Cương trung quanh, đổ một mảnh long thú, mấy tên mục long sư kia mặc dù không có thụ thương, nhưng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đã làm bọn hắn triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Đám ô hợp. Vân Trung Hà mang theo vài phần khinh thường, đem trong tay lam kiếm thu vào. Hoàng môn cùng tề tộc tử đệ mặt mũi tràn đầy đỏ lên, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nhiều người như vậy lại cho người ta lưu lại một đạo bị thương, ngoài ra đều làm không được, những long thú hao phí bọn hắn đại lượng tinh lực chăn nuôi kia, ở trước mặt hắn càng là vụng về đến cực điểm. Đây chính là Diêu Sơn kiếm tông thực lực sao? Không khỏi cũng quá đáng sợ. Chờ một chút. Đột nhiên, Vân Trung Hà tựa hồ chú ý tới cái gì, đem nguyên bản muốn giao cho trọng tài hộp gấm cho thu hồi lại. Trọng tài kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng giao cho mình, thứ này là thuộc về Diêu Sơn kiếm tông, thuộc về hắn Vân Trung Hà, làm sao ngược lại lúc này thu hồi đi? Có phải hay không muốn giải quyết chung quanh tất cả uy hiếp, vật này mới xem như ta sao? Vân Trung Hà hỏi thăm trọng tài nói. Trong vòng trăm thước, không người có thể tái chiến. Trọng tài nhẹ gật đầu. Nha Vân Trung Hà nhẹ gật đầu, lại là cầm trong tay hộp gấm hướng về một phương hướng đi đến. Trên mê tường, mọi người vạn phần nghi hoặc. Bao quát trên cổng thành vị kia Diêu Sơn kiếm tông trưởng bối kiếm sư, hắn cũng cau mày lên đến, không biết mình đệ tử đang làm cái gì. Vân Trung Hà bộ pháp càng lúc càng nhanh, nhìn như bình đi, lại so một chút ngựa phi chỉ hoàn tật. Hắn đã tới Loạn Thạch Cương dưới, đi hướng Trúc Minh Lãng, Nam Linh Xà, Tần Dương ba người. Cơ hồ đi tới Trúc Minh Lãng trước mặt, Vân Trung Hà mới dương đầu lên đến, đối với ngồi cưỡi lấy thương long tên trọng tài kia nói, hiện tại thế nào, ta trong phạm vi trăm thước, còn có uy hiếp. Trọng tài đều há to miệng, không có minh bạch tên đệ tử kiếm tông này náo mạch suy nghĩ. Mà trên mê tưởng, càng là sôi trào lên. Tên đệ tử Diêu Sơn kiếm tông này, đến cùng là đến có bao nhiêu tự tin a? Vừa rồi liền đem quặng mỏ khế đất giao cho trọng tài, mỗi tháng trắng kiếm lời hết mấy vạn không tâm sao? Trên mê tưởng một chút người tu hành, còn có các đệ tử hoàng môn, tề tộc không có tỉnh táo lại kia đều thèm khóc. Tiểu sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Trung Hà đem trong tay kiếm hướng xuống, sau đó phi thường qua loa hướng Trúc Minh Lãng đi một cái lễ, dáng tươi cười dần dần sán lạ. Tạm được. Trúc Minh Lãng nói ra. Quặng mỏ này có giá trị không nhỏ. Tiểu sư thúc cũng hẳn là muốn đến tranh đoạt đi, nhưng trở ngại Trúc Môn cùng Diêu Sơn kiếm tông quan hệ, không thể xuất thủ. Trên thực tế, ta rất muốn cho ngươi, nhưng không biết ngươi bây giờ có hay không bản sự kia, Trúc Minh Lãng. Vân Trung Hà đi xong lễ về sau, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hành lễ, bất quá là quy củ. Nhưng Vân Trung Hà dáng vẻ, căn bản không giống như là đến ân cần thăm hỏi. Trong tay hắn còn cầm kiếm, trong mắt mang theo vài phần trêu tức cùng đùa cợt. Trên bối phận, Trúc Minh Lãng là muốn cao hơn Vân Trung Hà. Nhưng Trúc Minh Lãng cùng Vân Trung Hà niên kỷ tương tự, tại Diêu Sơn kiếm tông thời điểm, liền có quá nhiều trưởng bối đem bọn hắn hai người làm sự so sánh. Người muốn kiếm chuyện sao? Trúc Minh Lãng hỏi. Đúng thì sao, trước đây không lâu ta liền nghe người kiếm tông mà nói, ngươi về núi, giống một cái thu phế phẩm người bán hàng rong mở dạng, đem khi kiếm lâm kiếm bị bỏ cho lấy đi. Vân Trung Hà nói tiếp. Kỳ thật, ngươi không nao tản thời điểm, còn hữu mô hữu dạng. Trúc Minh Lãng thở dài một hơi nói. Hừ, khế thư quặng mỏ này, ta có thể đưa ngươi. Chỉ là ngươi dám cầm sao? Vân Trung Hà nói, đem khế thư kia từ trong hộp gấm lấy ra ngoài. Đem khế thư đưa về phía Trúc Minh Lãng, nhìn như hữu hảo tặng cho, nhưng Vân Trung Hà không phải lấy tay đưa, mà là dùng kiếm. Giấy ra châu khế thư, tại Vân Trung Hà sống kiếm phía trước, không nhúc nhích tí nào. Khế thư, ngay tại Trúc Minh Lãng trước mặt. Nhưng mũi kiếm kia, cũng chỉ hướng Trúc Minh Lãng. Vân Trung Hà, ngươi đây là ý gì? Ngươi nhược tâm cao khí ngạo, không muốn hiệp trợ công tử chiến thắng, liền đi con đường của chính ngươi, vì cái gì cầm kiếm chỉ công tử? Thần Dương có chút phẫn nộ nói, ta không động kiếm, hắn như muốn cầm, trực tiếp đưa tay là được, ta làm sao lại đem mũi kiếm đâm về một người tay không tất sát. Vân Trung Hà nở nụ cười này nhìn qua càng thêm quái dị. Trúc Minh Lãng sẽ không đưa tay. Nói thật, nếu không phải lo lắng quá sớm bại lộ kiếm linh long, Trúc Minh Lãng đã sớm một kiếm dán trên mặt hắn, để hắn hiểu được hắn tiểu sư thúc mãi mãi cũng là hắn tiểu sư thúc. Trên thực tế, nhìn thấy Vân Trung Hà giấy lên phong hỏa thời điểm, Trúc Minh Lãng liền nghĩ đến một cái có ý tứ biện pháp. Có thể trong thời gian rất ngắn tụ tập đến đại lượng bảo vật, cho nên hắn vừa mới dự định rời đi thi hành thủ đoạn này, nào biết được Vân Trung Hà đã đi tới. Vân Trung Hà con hàng này Trúc Minh Lãng rất không thích, cũng không phải cùng hắn có cái gì không cách nào hóa giải cừu hận, mà là gia hỏa này vẫn luôn muốn thắng chính mình một lần. Đại khái là nhìn thấy chính mình thành mục long sư, đời này cũng không có ở trên kiếm pháp thắng chính mình, hắn mới có thể như vậy phẫn nộ, mới có thể làm dạng này náo tàn hành vi. Nhưng người đều đem kiếm chỉ ở trước mặt mình, lại nhịn cũng không phải là hắn Trúc Minh Lãng. Hiện tại toàn bộ hoàng đông người đều cho là mình cầm không nổi kiếm. Có thể kiếm linh long tồn tại chính là hắn Trúc Minh Lãng hiện tại lớn nhất cuồng vọng vô liếng. rất nhiều năm không thu thập ngươi, ngươi lại cảm thấy ngươi đi đúng không, Vân Trung Hà. Trúc Minh Lãng đưa bàn tay ra. Kiếm văn tại lòng bàn tay của hắn từng điểm khuyết tán ra. Ngay tại Trúc Minh Lãng muốn gọi ra kiếm linh long lúc, một bàn tay ôn nhuận như ngọc, lại đặt tại Trúc Minh Lãng chỗ cổ tay. Là Nam Linh Sa. Nàng hướng phía chính mình lắc đầu. Thần phàm giả, giao cho ta. Nam Linh Sa đem Trúc Minh Lãng gọi kiếm hành là cho nhấn trở về, thấp giọng nói. Trúc Minh Lãng nhìn xem nàng. Không biết là nàng vốn là muốn cùng Diêu Sơn kiếm tông mạnh nhất đệ tử một trận chiến, hay là vẹn vẹn không hy vọng mình tại Cựu Quân mộ trước bại lộ thực lực. Được. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu mới lĩnh giáo các ngươi Diêu Sơn kiếm tông kiếm pháp. Nam Linh Sa đi về phía trước mấy bước, cũng đem khế thư tại trên sống kiếm kia lấy xuống, thản nhiên nói. Tựa hồ rất bình thường. Chương 157, vẽ kiếm trận. Tựa hồ rất bình thường. Câu nói này, phảng phất trong nháy mắt đâm trúng Vân Trung Hà tử huyệt. Vân Trung Hà trong tay lam kiếm, nhẹ nhàng run rẩy. Ánh mắt của hắn rơi vào Nam Linh Sa trên thân. Hắn đánh giá một hồi, lúc này mới lạnh lùng nói ra, ta từng nghe nói ngươi, hỏa sư Nam Linh Sa. Chỉ là, ngươi cho rằng hơi thắng Tử Diệu Trúc, liền có thể đã thắng được tất cả đệ tử kiếm tông sao. Đổi lại là ta, đối phó đám người ô hợp này, chỉ cần một chiêu. Nam Linh Sa nhìn thoáng qua trên loạn thạch cương những tử đệ hoàng môn, tê tộc chật vật không chịu nổi kia. Hoàng môn tề tộc tử đệ vết thương chồng chất bò người lên, chính xám xịt rời đi, nghe được Nam Linh Sa câu nói này, càng là dưới chân trượt đi, lại một lần nữa ngã vào trong thạch cương. Nhất là tề tộc đệ tử đồng dạng là kiếm thu kia, nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Các ngươi tranh phong tương đối liền tranh phong tương đối, làm gì roi chúng ta thi à, trên mê tưởng nhiều người như vậy đều đang nhịn, bọn hắn tộc môn đã đủ mất mặt. Ai sẽ đối phó người không tại cùng một cái cảnh giới, sử xuất toàn bộ thực lực. Vân Trung Hà hơi giận nói. Nam Linh Sa sẽ không tiếp tục cùng Vân Trung Hà nhiều lời. Sợi tóc của nàng không gió mà bay múa, trong tay nàng ngọn bút chẳng biết lúc nào đã ở tự hành miêu tả, có thể nhìn thấy Nam Linh Sa quanh thân nổi lên một đầu mặc long long ảnh, cuộn tại nàng dáng người thướt tha nổi bật kia bên ngoài. Vân Trung Hà thấy đối phương đã xuất thủ, càng không do dự nữa, cổ tay hắn vẩy một cái, mũi kiếm vạch phá không khí, lập tức âm thanh chói tai truyền ra, đã nhìn thấy mũi kiếm có một khí hồng tạo thành to lớn hơn kiếm uy, ý đồ đem Nam Linh Sa cho đánh bay. Nam Linh Sa trên người mặc long lại vững như thành đồng. Kiếm khí hồng kia không cách nào tại mảnh khu vực này lan tràn ra, ngược lại là bắn tung tóe hướng về phía hai bên cây cối, đem cây cối nổ vỡ nát. Họa giang du long. Nam Linh Sa đột nhiên thăng nhẹ. Chỉ thấy ngọn bút kia chẳng biết lúc nào rơi vào nàng trên lòng bàn tay, Nam Linh Sa thuận thế chữ họa, vẹn vẹn mấy bút, lại ầm ầm sóng dậy. Lập tức, mặc lãng cuồn cuộn. Một đầu con sông cuồn cuộn thành tại trong trường tuyến điều kia hình thành, mặc dù chỉ là mấy bút lại cực kỳ đơn giản phát họa, lại có thể từ trong hình thể kia cảm nhận được đại giang khí phách. Tựa như trước mặt chính là một đạo chạy vội giang lưu. Trong giang lưu có tương tự du long, thân rồng kia bi vũ, sâu sông mà qua, để đây vốn là cuộn trào mãnh liệt con sông mực vẽ trở nên càng thêm rộng rãi, chấn động đến chung quanh loạn thạch cương liên tiếp run rẩy. Ầm ầm 12. Giang Hà chút xuống, tiếng vang to lớn. Mới đầu Vân Trung Hà coi là Giang Hà vẽ ra này bất quá là huyễn thuật, chỉ cần tâm tĩnh thần linh, liền có thể phá nàng họa thuật này. Thế nhưng là để Vân Trung Hà không nghĩ tới là, Nam Linh Sa họa sư cảnh giới đã sớm đạt đến sinh động như thật cấp bậc. Nàng vẽ là cái gì? Chính là cái đó. Giang Hà, chính là Giang Hà, trùng kích xuống đủ để đem gò núi đều cho phá tan lớp bằng. Vân Trung Hà quá sợ hãi, lợi dụng chính mình phi nhanh thân pháp, muốn tránh đi Giang Hà này chính diện trùng kích, nhưng trong Giang Hà nhưng còn có mặc họa du long, những du long này uy lực nhưng so với dòng nước cường đại gấp mấy trăm lần. Loạn thạch cương trong nháy mắt sụp đổ, Giang Hà vùi lấp, du long những nơi đi qua càng là xuất hiện kinh khủng khe rãnh. Vân Trung Hà đến loạn thạch cương đỉnh chót, nhảy lên một cái, kiếm trong tay nghiêng chỉ hướng đại địa, lập tức kiếm quang như thoi đưa, bay về phía những du long kia, tinh chuẩn đem những du long truy kích mà đến kia cho toàn bộ chém tới đầu lâu. Người nhẹ như vũ, Vân Trung Hà duy trì nhẹ liệm tư thái, chậm rãi từ chỗ cao bay xuống tới. Không chờ hắn hiện lên vẻ đắc ý dáng tươi cười lúc, dưới chân của hắn chẳng biết lúc nào biến thành một vực sâu to lớn. Vực sâu một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấy đáy bộ, càng đáng sợ chính là, trong vực sâu, càng giống là có vạn quỷ kêu khóc, chính không kịp chờ đợi muốn đem chính mình lôi kéo xuống dưới, sau đó ăn thịt phệ xương. Vân Trung Hà nhìn Nam Linh Sa phương hướng nhìn lại, gặp người họa sĩ này chẳng biết lúc nào lại là một bức họa, trên vải vẽ chính là một quỷ môn để cho người ta nhìn một chút liền ra đầu tê dại. Vân Trung Hà ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình phía trên chính là bức họa kia ra quỷ môn, mà chính mình kỳ thật đã tiến vào trong quỷ môn. Vân Trung Hà giơ kiếm loạn vũ, muốn đem quỷ môn kia cho đánh nát. Nhưng quỷ môn càng ngày càng cao, như là ngã vào đám mây, Vân Trung Hà coi lại một chút dưới chân mình, phát hiện chính mình chỗ sâu vượt sâu trong hắc ám. Là mình tại nhanh chóng ngã xuống. Quá trình ngã xuống này, để Vân Trung Hà hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân càng giống là bị phủ lên trùng điệp trí sát, kiếm đều cầm không được. Đại hán đã lâm ly, Vân Trung Hà không còn dám đối với họa sư này có nửa điểm xem thường chi ý. Hắn trầm tâm tĩnh khí, lấy kiếm là bàn đạp, đột nhiên hướng phía quỷ môn càng ngày càng cao kia bay đi. Kiếm tại cực tốc hạ lạc, mà Vân Trung Hà xuyên qua quỷ môn, thoát đi quỷ môn thâm nguyên cực kỳ cổ quái này. Rốt cục, loại cảm giác khó chịu kia tiêu trừ, Vân Trung Hà theo bản năng muốn rút ra chính mình mặt khác một thanh kiếm, dù sao hắn đem Lam kiếm bỏ qua ở trong quỷ môn thâm nguyên. Kết quả để Vân Trung Hà buồn bực xấu hổ không thôi chính là, Lam kiếm ngay tại dưới chân hắn, bị hắn dẫm tại trong đất bùn. Trung quanh hắn, căn bản không có quỷ môn gì. Chính mình cũng không có rơi vào đến vực sâu, hắn một mực tại nguyên địa. Vừa rồi nhìn thấy, bất quá là một trận ác ngộng. Mà Nam Linh Sa vẽ ra quỷ môn thâm viên kia, vốn là lấy từ ở một trận ác ngộng. Hư hư thật thật. Vân Trung Hà làm sao cũng không có nghĩ đến bức họa thứ hai này mới là họa thuật huyễn cảnh, mà chính mình sinh ra các loại khó chịu, cũng đơn giản là mộng cảnh đồng dạng áp bách. Từng nghe nói đạp kiếm bay trên trời, chưa thấy qua chiêu thức ngự kiếm dâm bùn này, ha ha ha. Trên mê tường, đã có người phát ra tiếng cười to. Mọi người nhưng nhìn không đến Nam Linh Sa vẽ quỷ môn thâm nguyên, chỉ là Vân Trung Hà hành vi, thực sự cổ quái, căn bản không giống như là một cái kiếm sư cao thủ, ngược lại giống hài đồng đang bắt chước trong kịch động tác, có chút buồn cười. Trong thần phàm giả, có mắt người lực tốt, có người thính lực tốt, có người linh tức cường đại. Không khéo chính là, Vân Trung Hà chính là thính lực tốt loại hình. Hắn nghe được nơi xa trên mê tưởng mọi người đối với hắn chế giễu. Cái này khiến hắn vừa thẹn lại giận. Đem dưới chân tràn đầy bùn đất Lam kiếm cho nhặt đứng lên, cổ tay hắn lắc một cái, lập tức Lam kiếm chấn đi tất cả dơ bẩn, lại một lần nữa ngăn nắp không gì sánh được. Ý thức hắn đến không thể cùng họa sư này đánh xa, tầng tầng lớp lớp họa ảnh, để hắn rất khó phán đoán thật giả. Hắn lựa chọn tật đột cận thân. Vân Trung Hà lao vùng vụt, thân ảnh lại một lần nữa hóa thành mấy đạo, lần này không còn là ba đạo, mà là có năm đạo. Chính như hắn nói như vậy, đối phó vừa rồi đám người kia, hắn bảo lưu lại thực lực nhất định. Lần này hắn cho thấy tốc độ, còn có cảnh giới đều cao hơn một tầng. Đã nhiều năm như vậy, hay là ưa thích loè loẹt. Trúc Minh Lãng đối với Vân Trung Hà kiếm cảnh khịt mũi coi thường. Năm đạo thật ảnh, tự nhiên là từ năm cái khác biệt góc độ phát ra công kích, Trúc Minh Lãng kỳ thật một chút liền khám phá Vân Trung Hà chiêu thức, hắn mấy công kích nhìn như cường đại này, đều chỉ bất quá là cố lộng huyền hư. Hắn chân chính sát chiêu, sẽ trễ nửa phần đến, năm cái tật ảnh bất quá là muốn cho Nam Linh Sa tại trong lúc bối rối lộ ra sơ hở. Nam Linh Sa không có khám phá, nhưng nàng ứng đối phương thức cũng đơn giản thô bạo. Nàng dưới chân xuất hiện một cái hắc bạch bát quái đồ, theo Nam Linh Sa đứng lên ngoài bút, hắc bạch bát quái đồ này liền cũng dựng lên, nằm ngang ở Vân Trung Hà công kích trước mặt. Vân Trung Hà làm Diêu Sơn kiếm tông thủ tịch đại đệ tử, làm sao lại nhận không ra bát quái cự thạch đài này? Không phải liền là bọn hắn sơn trang trước bệ đá kia sao? Mặc kệ là năm cái thăm dò cùng chen ép kiếm ảnh tập kích, hay là Vân Trung Hà sau đó mà đến sát chiêu chân chính, hết thể ngăn ở bát quái thạch đài chi đồ này phía sau. Vân Trung Hà thực lực xác thực còn mạnh hơn Tử Diệu Trúc rất nhiều, hắn sau cùng một kiếm, lại là đem Nam Linh Sa bát quái thạch đài hình cho đánh tan, khiến cho Nam Linh Sa không thể không lui về phía sau, cùng Vân Trung Hà bảo trì khoảng cách nhất định. Hoa thuật, không gì hơn cái này. Vân Trung Hà gặp Nam Linh Sa bị chính mình bức lui, khỏe miệng cũng lơ lửng. Vân Trung Hà a Vân Trung Hà, lúc nào ngươi có thể thu hồi ngươi bộ não tản tự phụ kia, lúc nào cảnh giới mới có thể lại để thăng một cái cấp bậc. Nàng nếu có thể vẽ Diêu Sơn kiếm tông bát quái thạch đài, liền có thể vẽ chúng ta Diêu Sơn kiếm tông kiếm vẫn trận, ngu xuẩn. Trúc Minh Lãng lắc đầu giận dữ nói. Vân Trung Hà nghe được lời nói này, lập tức hướng phía dưới chân nhìn lại. Trên mặt đất hắn đánh nát bát quái thạch đài, chẳng biết lúc nào bị vẽ lên một bức địa họa. Trong địa họa này, tô lại ra chính là Diêu Sơn kiếm tông nổi danh nhất cảnh tượng một trong, kiếm vẫn trận. Trận đồ này do 17 chuôi cổ kiếm tạo thành, mà mỗi một chiếc cổ kiếm đều là Diêu Sơn kiếm tông tông chủ sử dụng chi kiếm, bọn hắn trở về với cắt bụi đằng sau, liền đem kiếm của mình luyện thành vẫn kiếm, dùng để thủ hộ lấy Diêu Sơn kiếm tông. Nam Linh Sa tham quan qua Diêu Sơn kiếm tông, mà nàng lưu lại thời gian dài nhất cảnh tượng cũng không phải là bắt quái cự thạch đài, chính là kiếm vẫn trận tuế nguyệt đã lâu, có thể tỏa ra vô tận tỏa thân định hồn chi lực này. Nàng vẽ ra, vẽ ở trên mặt đất, phảng phất đem Diêu Sơn kiếm tông kiếm vẫn trận vẽ phòng theo đến nơi đây. Cứ việc kém xa cùng chân chính kiếm vẫn trận so sánh, cũng đã đơn giản thần vận cùng uy lực. Ông sáu, từng tiếng tiếng rung, 17 thanh tông chủ cổ kiếm từ trong địa họa hiện hiện, bọn chúng giống như 17 tên cường giả tuyệt thế, toàn thân tản mát ra một loại làm cho người không rét mà run uy nghiêm. Thanh thứ nhất cổ kiếm, thân kiếm cực đại, nó bay về phía không trung, lại đột nhiên cắm vào ở trên mặt đất. Đại địa trong nháy mắt giống như hồ nước, xuất hiện gợn sóng, đẩy ra thời điểm, một cỗ to lớn chìm xuống chi lực thêm tại Vân Trung Hà trên vai, Vân Trung Hà phát ra một tiếng quát nhẹ, nương tựa theo chính mình một thân kiếm khí hồng ngăn cản xuống tới. Nhưng rất nhanh thanh thứ hai cổ kiếm, thân kiếm vang lên dài, nó từ trong đám mây rơi xuống, nghiêng đâm vào đến Vân Trung Hà trên mặt đất cách đó không xa. Thoáng chốc, một tòa vô hình dãy núi đặt ở Vân Trung Hà trên sống lưng, để Vân Trung Hà thân thể trực tiếp cong xuống dưới, suýt nữa trực tiếp bổ nhào hướng trong đất bùn. Thanh thứ ba cổ kiếm lượn lờ cực xoáy, nó thân kiếm có răng, theo nó xoay tròn, không khí bắt đầu kịch liệt quái, Vân Trung Hà cảm giác mình đặt mình vào tại trong một vòng xoáy biển động, cả người hôn mê muốn nói. Thanh thứ bốn cổ kiếm tái hiện, Vân Trung Hà đột nhiên té quỵ dưới đất, đầu gối đều giống như đụng nát, phát ra cảm thấy dùng mình nứt xương vang. Mà Vân Trung Hà cũng coi là quật cường, cái này đều không có la lên. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc thống khổ, một đôi mắt càng là không cam lòng nhìn chăm chú họa sư Nam Linh Sa này. Kiếm vẫn trận, ta chỉ có thể vẽ ra bốn kiếm. Bất quá, ngươi đã thua. Nam Linh Sa đi tới, nói với Vân Trung Hà. Vân Trung Hà nhìn xem nàng, phát hiện gò má nàng, cái cổ, trắng nón hoàn mỹ trên da thịt thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi đều không có. Chương 158, ta tất cả đều muốn. Vân Trung Hà cắn răng, nhìn ra được, kiếm vẫn trận này để hắn trèo chống đến phi thường cố hết sức. Hiện tại muốn miễn cưỡng đứng lên, Vân Trung Hà cũng có thể làm đến. Chỉ là lại nhìn vị nữ họa sư này trạng thái, Vân Trung Hà minh bạch chính mình căn bản không có cơ hội chiến thắng nàng. Hắn rốt cục túi thấp đầu, trên mặt không còn kiệt ngạo chi khí kia. Vân Trung Hà bại. Hắn không phải Diêu Sơn kiếm tông thủ tịch đại đệ tử sao? Mê tường chỗ, mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nam Linh Sa hòa ảnh, người đứng ở chỗ xa là căn bản thấy không rõ. Cho nên rất nhiều người căn bản cũng không biết Vân Trung Hà cường đại như vậy kiếm sư đến tuột cùng là thế nào bại. Trên cổng thành, Diêu Sơn kiếm tông Ngô Phong sở lấy cằm của mình, xa vào đến trong trầm tư ngắn ngủi. Bọn hắn Diêu Sơn kiếm tông lần này thế nhưng là chỉ có Vân Trung Hà một người tham gia thi đấu à, dưới mắt Vân Trung Hà tự mình tìm đường chết, bị đào thải, bọn hắn Diêu Sơn kiếm tông chẳng phải là thua thiệt lớn. Không bao lâu, Vân Trung Hà liền rời đi cơ quan thành. Hắn dọc theo trên mê tường, hướng phía thành lâu vị trí đi đến. Chung quanh có rất nhiều người, đối với hắn chỉ trỏ, trong đó hẳn là cũng có không ít là người tu hành. Nhưng Vân Trung Hà trong đầu vẫn như cũng là trước kia chiến đấu tình cảnh. Hắn muốn biết, như chính mình không có chủ quan mà nói, đến tuột cùng sẽ có mấy phần thắng. Ngô Phong sư thúc, đệ tử để Diêu Sơn kiếm tông hổ thẹn. Vân Trung Hà đến thành lâu, thấy được Ngô Phong, có chút hổ thẹn nói. Không có việc gì. Ngô Phong vô vô Vân Trung Hà bả vai, nói tiếp, người Hoàng Đô đều biết, Trúc Minh Lãng mới là chúng ta Diêu Sơn kiếm tông mặt bài. Vân Trung Hà dở khóc dở cười. Trước kia, Vân Trung Hà chỉ là một lòng muốn đánh bại Trúc Minh Lãng một lần. Hiện tại mục tiêu này thay đổi, biến thành muốn thế nào đánh bại nữ nhân bên cạnh hắn. Ta sẽ bế môn tư quá. Vân Trung Hà thấp giọng nói ra. Bế môn tư quá coi như xong. Loại chuyện này đối với chúng ta Diêu Sơn kiếm tông sinh ra không là cái gì hiệu quả và lợi ích, phạt ngươi đi cho một chút tiểu quốc gáp vận quốc vật đi, hảo hảo ma luyện, nhìn xem rộng lớn hơn thế giới. Ngô Phong nói ra. Đúng. Vân Trung Hà nói, ánh mắt đã không tự chủ được nhìn phía cơ quan thành. Trong cơ quan thành, Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Tần Dương đang theo lấy trong một mảnh thạch cương càng lớn đi đến. Tựa hồ đã được đến đủ nhiều bảo vật, bọn hắn giấy lên khói lửa ống trúc. Khói lửa hiện ra chính là màu tím. Điều này nói rõ trên tay bọn họ có màu tím cấp bậc bảo vật. Hoàng Đô là hy vọng lần này tranh giành càng có thưởng thức tính. Bọn hắn an bài tại cơ quan thành hộp gấm, đều làm màu sắc tiêu chí. Mà giao cho mỗi một cái vào thành đệ tử phong hỏa trúc đồng, cũng đều có nhan sắc phân chia ra. Từ màu trắng đến màu lam, lại từ màu lam đến màu tím, cùng sau cùng màu đỏ tím, tổng cộng chia làm ra 5 cái cấp bậc. Lấy được hộp gấm đồ vật, là màu gì, liền cần dùng tương ứng màu sắc phong hỏa trúc đồng đến cáo chi không trung tuần tra trọng tài. Mà trọng tài cũng chỉ sẽ lấy đi tương ứng màu sắc hộp gấm bảo vật, mà không phải đưa ngươi đoạt được hộp gấm bảo vật cùng một chỗ lấy đi. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là gia tăng các đệ tử ở giữa tranh đấu. Nhất là đồ tốt, nếu muốn sớm nhận chủ, nhất định phải giấy lên nhan sắc càng đậm phong hỏa trúc đồng, đồng thời cũng sẽ cáo chi chung quanh tất cả đệ tử, nơi đây có cao cấp hộp gấm. Màu tím, màu đỏ tím. Vân Trung Hà hơi kinh ngạc nói. Trúc Minh Lãng bên kia, rất nhanh lại giấy lên cao cấp nhất màu đỏ tím khói lửa. Giống Vân Trung Hà vừa rồi lấy được khế đất quặng mỏ kia, đại khái cũng chỉ là cấp bậc thứ 3 hộp gấm. Cho nên hắn giấy lên phong hỏa là màu lam. Mà Trúc Minh Lãng trước giấy lên cấp bậc thứ 4 màu tím, sau đó càng giấy lên cấp bậc thứ 5 màu đỏ tím khói lửa. Giá hỏa này trên tay, đến cùng có bao nhiêu kiện bảo vật a? Hắn là thế nào tại ngắn như vậy thời gian cầm tới những đỉnh cấp hộp gấm này? Thi đấu tranh giành đã tiến hành có một ít thời gian. Trong cơ quan thành xác thực có rất nhiều địa phương đều xuất hiện từng sợi tinh tế khói lửa. Chỉ là toàn thành làm người ta chú ý nhất tuyệt đối là khói lửa màu tím cùng màu đỏ tím kia, ngay cả những dân chúng trên mê tường kia, những người tu luyện đều thấy trông mà thèm. Rất nhiều người đều hướng màu tím cùng khói lửa màu đỏ tím ngang nhiên xông qua, bọn hắn đều muốn tranh đoạt hộp gấm. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy khói lửa màu đỏ tím đi, tin tưởng rất nhiều người tự cao thực lực cao cường cũng không nguyện ý bỏ lỡ bảo vật này. Trong lúc nhất thời, trên các nơi mê tường, các nơi thành lâu đám người lực chú ý cũng đều rơi vào trên khói lửa màu đỏ tím kia. Tuần tra trọng tài cũng nhìn thấy khói lửa màu đỏ tím. Trong đó một tên mái tóc dài màu nâu trọng tài bay về phía nơi đó, hai cánh tay của hắn triển khai, giống như một con chim nhạn, hiển nhiên là một tên thần phẩm giả. Vị trọng tài này ngược lại là rất sớm đã tới vị trí đại thạch cương kia, hắn nhìn thoáng qua khói lửa, lại liếc mắt nhìn người giấy lên khói lửa. Ngươi có thể hiện tại đem màu tím, hộp gấm màu đỏ tím giao cho ta, nhưng ngươi cần xử lý sạch bên người tất cả uy hiếp, bọn chúng mới thuộc về ngươi. Tên thần phàm giả mái tóc dài màu nâu này mở miệng nói ra. Trúc Minh Lãng lộ ra dáng tươi cười. Đối với vị trọng tài tiểu tóc đặc biệt này nói ra, ta cũng không có hộp gấm màu đỏ tím. đã không có, tại sao muốn nhóm lửa khói lửa? Tên trọng tài mái tóc dài màu nâu này nhíu mày nói. Trên người của bọn hắn có lẽ có. Trúc Minh Lãng nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Trọng tài màu nâu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện thạch cương này phụ cận đã xuất hiện 7-8 đám người, bọn hắn hiển nhiên đều muốn Trúc Minh Lãng trong tay hộp gấm màu đỏ tím. Rất nhanh, tên trọng tài này minh bạch trước mắt tên thanh niên này đang làm cái gì. Dùng khói lửa đến làm cho người tới. Khói lửa màu đỏ tím là cao cấp nhất. Người dám tới tranh đoạt cũng trên cơ bản là các đại thế lực một chút rất xuất chúng đại đệ tử. Bọn hắn nếu ở trong cơ quan thành chờ đợi thời gian dài như vậy, khẳng định đã có không ít thu hoạch. Đem bọn hắn tụ tới. Một mẹ hốt gọn. Trúc Minh Lãng trên tay mấy cái khế đất đều không có đạt tới màu đỏ tím cấp bậc. Cân nhắc đến từng cái đi tìm, cũng hoặc là truy tìm lấy người khác khói lửa, vậy còn không như chính mình nhóm lửa một cái làm người khác chú ý nhất phong hỏa, đem người phụ cận toàn bộ lửa qua tới. Các vị, các ngươi trên người hộp gấm, ta Trúc Minh Lãng muốn hết. Trúc Minh Lãng nhìn xem những đệ tử tham lam kia cũng định động thủ, không gì sánh được cuồng vọng cao giọng nói. Tất cả đến đại thạch cương các đệ tử đều trợn tròn mắt. Bọn hắn mới là đến ăn cướp đó a, làm sao ngược lại bị đánh cướp? Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn mới ba người, dựa vào cái gì ăn cướp bọn hắn a? Bạch Khởi, Hắc Nha, Thanh Trác, giải quyết bọn hắn. Trúc Minh Lãng ba chủ sủng đã triệu hoán đi ra. Băng thần Bạch Long trên không trung, trường ngâm một tiếng. Trong không khí có từng đạo băng liêm chi giới rơi xuống, đem những đệ tử còn tại ngắm nhìn kia khốn vào trong đại thạch cương. Trừ cái đó ra, từng đạo mặc tường không hiểu đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một con tuyên cổ chi long, khổng lồ hình dáng đem đại thạch cương này vây lại. Một chút gặp nơi đây căn bản không có hộp gấm màu đỏ tím đệ tử muốn rút lui, lại lập tức bị khóa ở trong lòng tường này. Chương 159, cáo giả Trúc Minh Lãng. Trong đại thạch cương, vốn là cây cối mọc thành bụi. Theo thần mục thanh thánh long bay lượn đến không trung, những cây cối cao lớn kia hết thảy sống lại. Thụ mục ma vệ sừng sững, cao lớn mà thô kệch, bọn chúng mặc dù tại đối mặt các đệ tử xuất chúng này chủ cấp long thú lúc, cũng không thể đủ đưa đến rất tốt hiệu quả, nhưng chúng nó lại có thể rất tốt ngăn cản tất cả mọi người. Úc giống 6. Người mặc dung hỏa trọng khải lôi thương bạo long dọc theo dốc núi vọt xuống dưới, nào về phía mấy tên phù tu thần phàm giả. Dây vàng, phù tự. Một đạo xốc xếp kia chớp màu vàng tại trong lá bùa kia sáng lên, cũng ở giữa không trung dẫn đốt quá trình triệu tập lấy một đoàn nồng đậm lôi vân. Mấy người kia cộng đồng tạo phù, đồng thời đưa tới lôi vân, trong đó một tên thân thủ mạnh mẽ phù sư, hắn tránh thoát lôi thương bạo long va chạm, cũng đem một tấm dẫn lôi phù cho dán tại lôi thương bạo long phía sau. Rầm 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 8. Thoáng chốc, trong lôi vân tráng kiện phích lịch giống kình thiên xiển xích màu vàng, hung hăng vung đánh về phía lôi thương bạo long, phích lịch đẩy ra hủy diệt khí lãng thậm chí sắp loạn thạch đều cho ép thành một phấn. Lôi thương bạo long bị đánh sập trên mặt đất, thân thể bị nồng đậm lôi yên cho bao phủ. Tên phủ sư kia khơi gợi lên khoe miệng, khinh thường nói, một con rồng tướng cấp, lại cũng dám ở chúng ta phủ tông trước mặt diêu võ dương ai. Đúng bốn. Lời còn chưa dứt, trong lôi yên một cái đuôi tráng kiện quét tới, đem tên phủ sư này đánh bay đi ra ngoài. Trong bụi mù, lôi thương bạo long thân thể cường tráng hình dáng đứng lên, nó từ đó đi ra, đuổi theo phủ sư bay ra ngoài kia lại là một lần ngang ngược đến cực điểm xúc va chạm. Hai gã khác phủ sư kinh hãi. Cố ý nhìn thoáng qua dẫn lôi phủ kia vị trí. Dẫn lôi phủ đã vỡ vụn, có thể lôi thương bạo long này vậy mà không có thụ thương, trên người nó hất lên dung hỏa trọng khải kia thậm chí sáng lên một chút cổ lao văn quang. Những văn quang này, để lôi thương bạo long tự thân lôi lân chiếu sáng rạng rỡ, khi lôi thương bạo long truy đuổi không đến tên phủ sư thân thủ mạnh mẽ kia lúc, lôi thương bạo long há miệng ra, bạo hống. Lôi liệt hống. Cùng lúc trước chiến kỹ khác biệt, lần này lôi thương bạo long trong lòng tức gào thét bám vào lấy thiểm điện màu tím đen nước. Cái này xa so với trước đó liệt hống cường đại mấy chục lần. Phù sư thân thủ mạnh mẽ kia làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình dẫn lôi phủ không chỉ có không gây thương tổn được bạo long này, còn cho đối phương lôi lân tràn đầy lôi điện năng lượng. Cuối cùng lôi điện này bổ vào chính hắn trên thân, ngay cả Trần Hộ Chi phủ đều ngăn cản không nổi uy lực như vậy. Giải quyết hết một tên phù sư, lôi thương bạo long lại xông về hai gã khác phù tông đệ tử, người mặc dung hỏa trọng khải nó trên cơ bản không nhìn những phù sư này, những lôi hỏa chi phủ kia, chỉ bằng mượn cường hãn thân rồng cùng cuồng bạo ma lực. Hai tên phủ sư này đều có chút không chịu được nổi. Thần mục thanh thánh long hân hân hướng vinh lĩnh vực vẫn tại khuyết tán. Những cây cối trong đại thạch cương kia, trải qua một phen tẩy lễ đằng sau, trở nên càng cao hơn lớn. Thụ tinh ma vệ thực lực cũng sẽ theo loại vui vẻ phồn vinh này tẩm bổ mà trở nên rắn chắc, đồng thời bọn chúng số lượng đang không ngừng gia tăng. Tựa hồ ý thức được thần mục thanh thánh long loại lĩnh vực này mới là kiểm chế lấy bọn hắn mấu chốt, mấy tên mục long sư bắt đầu vây công thần mục thanh thánh long. Bọn hắn khống chế lấy chính mình long thú triển khai kịch liệt thế công. Trong đó một đầu mẫn quang lang long thực lực càng đạt đến thượng vị chủ cấp. Thần mục thanh thánh long cẩn thận đọ sức, nhưng trên thân hay là không ngừng đang gia tăng vết thương. Mẫn quang lang long hung mạnh đến cực điểm, trên trán của nó có được con mắt thứ ba, con mắt này càng sẽ phóng xuất ra mẫn quang hủy diệt, để thần mục thanh thánh long khó mà chống đỡ. Nhưng cũng may Trúc Minh Lãng cũng không phải một người đang chiến đấu. Tần Dương gặp thần mục thanh thánh long bị vây công, lập tức tiến lên hiệp trợ, giúp nó làm dịu nguy cơ. Tần Dương tu vi hẳn là ở thượng vị chủ cấp cùng đỉnh vị chủ cấp ở giữa, tại trong đệ tử của các đại thế lực cũng coi như số 1 số 2. Nàng là võ tu, trưởng pháp đặc thủ, mỗi đánh ra một trưởng, liền có thể nhìn thấy trưởng ngấn màu xanh xuất hiện, trưởng ngấn kia có thể đem hạ vị chủ cấp cự long đều cho đẩy lui. Nam Linh Sa không có tiếp tục vẽ tranh. Nàng cần một chút điều tức, có thể vẽ ra hải cốt của rồng, đem những người này cho vây khốn đã rất tốt. Băng thần Bạch Long khi thì bay lượn tại không trung, khi thì lao xuống, nó thành thạo biến ảo hai loại năng lực, thậm chí đem tinh phong cùng ngân băng kết hợp lại cùng nhau, hình thành càng có uy lực ma pháp. Trên tu vi, băng thần Bạch Long mặc dù cũng là thượng vị chủ cấp, nhưng nó vừa thi triển ra Thương Long huyền thuật về sau, thực lực liền rất gần đỉnh vị chủ cấp. Nó mới là lần này đi săn chủ lực, có thể nhìn thấy những mục long sư kia long chủ cấp sinh vật tại trước mặt nó đều có vẻ hơi vô lực cùng về. Bạch Long lại một lần nữa thương không, nó trường ngâm một tiếng, lập tức trên bầu trời nổi lên một khỏa lại một khỏa hoa lệ tinh mang, toàn thân tuyết trắng sáng tỏ băng thần Bạch Long giống như nguyện chi long, bị tất cả tinh mang vây quanh. Tinh mang nghiêng vẫn lạc, cho dù tại ban ngày vẫn như cũ sáng chói, đồng thời tràn đầy khí tức hủy diệt. Bành 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 bảy. Đại thạch cương bị những tinh vẫn này đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất long thú càng bị đánh cho thất linh bát lạc, đối mặt dạng này tuyệt đối nghiền ép Thương Long huyền thuật, những mục long sư kia chỉ có thể nhao nhao đưa chúng nó thu hồi. Nhưng cái này cùng trên chiến trường đánh tơi bởi binh sĩ cũng không có cái gì phân biệt. Dù sao linh ước số lượng, cần thời gian lắng đọng. Nơi này tất cả mục long sư cũng còn tuổi trẻ, muốn đạt tới triệu hóa 5, 6 con long thú, thậm chí 7, 8 con long thú, đường còn rất dài rất dài. Đỉnh vị chủ cấp thực lực. Trúc Minh Lãng này còn có một đầu càng mạnh Bạch Long A. Ba loại huyết mạch, giống như vậy thế nhưng là vô cùng ít thấy. Luận tu vi, băng thần Bạch Long xác thực không cao, nhưng nó ba loại huyết mạch, ba loại thiên phú, tinh thông ma pháp cùng huyền thuật, đáng sợ nhất là nó cận thân bác đấu năng lực cũng mạnh phi thường, không chút nào kém cỏi hơn trên chiến trường trên đầu kia vị chủ cấp Mẫn Quang Lang Long. Tốc độ nhanh, lực buộc phát mạnh, trên thân băng nhung chi vũ kia lại cực kỳ đặc thù, linh hoạt phi đạp lúc là mềm mại như tua cờ, nhận quần thể công kích thời điểm, càng sẽ lập tức trở nên cứng rắn như ngân, tất cả lông vũ liền cùng một chỗ, chính là một kiện áo giáp băng xương thần thánh. Tu vi là thượng vị chủ cấp, bày ra áp chế lực, cũng tuyệt đối có đỉnh vị chủ cấp thực lực. Những người đến đây ngấp nghé hộp gấm màu đỏ tím này, mặc dù đều có chủ cấp thực lực, nhưng phổ biến tại hạ vị chủ cấp, băng thần Bạch Long một mình liền giải quyết hết có một nửa địch nhân. Một màn này, trong thành lâu các đại thế lực nhân viên đều thấy rõ ràng. Những trưởng lão, chấp trưởng, đường chủ kia từng cái sắc mặt rõ ràng khó coi. Vì cái gì Trúc Môn Trúc Minh Lãng này, nghiên kỷ cùng bọn hắn đệ tử tương tự, lại tận lộ ra cáo giả? Bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới có thể khói lửa dẫn địch? Cái này nhưng so sánh từng bước đi tìm hộp gấm muốn tiết kiệm sự tình nhiều lắm. Nguyên bản từ tài nguyên vơ vét đến xem, Trúc Minh Lãng cái đoàn đội này hẳn là xa không có cách nào cùng những thế lực lớn khác một chút thủ tịch đệ tử so sánh. Nhưng một phiếu này làm xong, Trúc Môn sợ là trực tiếp lại vượt qua. Chương 160, Miểu Sơn Kiếm Tông Ôn Ngọc Như. Tuổi con trẻ, liền như vậy âm hiểm xảo trá. Nhiếp Sùng đối với Trúc Minh Lãng hành vi khịt mũi coi thường. Nô Phong lại cười, phản bác Nhiếp Sùng luôn luận nói, đại khái các ngươi tử tông lâm đệ tử, nên sống ở trong thế giới đồng giao, đây là thực lực cùng trí tuệ kết hợp. Đúng vậy à, lại có mấy người có Trúc Minh Lãng phách lực này. Dám nhóm lửa khói lửa, không quan tâm đối thủ có bao nhiêu người, càng không quan tâm người đến đây chính là thực lực gì, này làm sao gọi là âm hiểm xảo trá đâu, cái này gọi là tự tin. Trúc Minh Lãng cướp sạch một đám người, nhất là những đệ tử phù tông kia, còn có đến từ một cái họ Trung gia tộc, bọn hắn trong tay đều có không ít hộp gấm màu lam. Những hộp gấm này tay cũng còn không có cầm nóng, cứ như vậy bị Trúc Minh Lãng đoàn đội đoạt đi, trong lúc nhất thời hối hận không thôi, thật tốt cậu thả ở không được sao, tại sao muốn như vậy lòng tham. Trúc Minh Lãng quả thực là nhân gian tiểu ác ma. Hắn cướp sạch đám người này đằng sau, lại lập tức chạy tới cơ quan thành một nơi khác, sau đó bắt chước làm theo. Trong cơ quan thành che lấp đông đảo, lại thêm địa hình biến ảo, bên trong những đệ tử kia căn bản không biết có người ngay tại sử dụng khói lửa màu đỏ tím lại dụ địch. Cho nên khi Trúc Minh Lãng lại một lần nữa giấy lên khói lửa màu đỏ tím lúc, tên trọng tài mái tóc dài màu nâu kia đều giận đến sợi râu đều vểnh lên lên, về phần những đám người trên mê tường kia, càng nhìn đem Trúc Minh Lãng hành vi giảo hoạt này thấy nhất thanh nhị sở. Trên cổng thành, xác thực có thật nhiều thế lực trưởng lão, các đường chủ. Khi bọn hắn nhìn thấy chính mình thế lực đệ tử không gì sánh được đơn thuần chạy tới lúc, càng là gấp nhíu mày, khó mà triển khai. Xong, toàn xong, thật vất vả mới đến tay điểm này hộp gấm, muốn bị Trúc Môn tiểu tử kia toàn bộ quét đi. Trên Bách Sơn, Trúc Minh Lãng nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Đây là muốn cảm tạ lúc trước tội ác chi thành mấy ác đồ kia, để Trúc Minh Lãng ý thức được làm một cái ác nhân kỳ thật cũng cần nhiều hơn động não, ăn cướp cũng có thể trở nên có nghệ thuật. Làm xong phiếu thứ ba, Trúc Minh Lãng đã kiếm được đầy buồn đầy bát. Nếu không phải cân nhắc đến các long sủng của mình cần điều tức nghỉ ngơi, ứng đối người cựu quân mộ, Trúc Minh Lãng dự định cứ như vậy một mực tẩy sạch xuống dưới. Đã thật lâu không có loại cảm giác một ngày phất nhanh này, thế đạo hỗn loạn mà dung chuyển này, cũng chỉ có túi vàng no mây mẩy mới có thể mang cho người ta từng kia cảm giác an toàn. Cũng không biết đem tranh giành đặt ở lần này thế lực thi đấu là vị nào đại nhân vật đề nghị, đơn giản không nên quá sáng suốt. Trước kia làm sao không có cảm thấy cùng những thế lực này các đệ tử lục đục với nhau là một chuyện vô cùng thú vị. Lúc trước một chút núi, chính mình liền thoát ly đệ tử phạm chủ, điều này cũng làm cho tuổi quá trẻ Trúc Minh Lãng bỏ lỡ cùng mình người đồng lứa lẫn nhau ganh đua so sánh cơ hội. Lần này tẩy sạch, cũng coi như đền bù Trúc Minh Lãng tuổi nhỏ rất nhiều tiếc nuối. Cho dù là hoàng đô, vẫn như cũ có quá nhiều đơn thuần như giấy trắng đệ tử, cùng bọn hắn chơi đùa, vẫn là rất vui vẻ. Công tử, lần này chúng ta có thể đem lấy được hộp gấm đều giao cho trọng tài. Thần Dương nói với Trúc Minh Lãng. Ân, chúng ta không sai biệt lắm nên đi cựu quân mộ. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Thu hoạch nhiều như vậy hộp gấm, hẳn không có mấy cái thế lực đệ tử tài nguyên so với chính mình hùng hậu. Tiếp theo chính là cựu quân mộ. Sẽ xuất hiện tại cựu quân mộ phụ cận, trên cơ bản đều là các đại thế lực người mạnh nhất, không phải thủ tịch đệ tử, chính là tộc môn thiếu chủ, cùng mình dùng phong hỏa dẫn tới những người này cũng không quá mở dạng. Vì thế, Tần Dương cũng cố ý nhắc nhở Trúc Minh Lãng, đến cựu quân mộ cũng đừng lại dùng loại phương pháp này. Dù sao theo thời gian sói mòn, những kẻ còn ở trong cơ quan thành kia, dù là không phải thế lực lớn đệ tử, trên cơ bản cũng là toàn bộ hoàng đô thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, trong đó không thiếu một chút tự học thành tài, cũng ở bên ngoài ma luyện, có kỳ ngộ cường giả đỉnh cao. Tại lần thứ ba tẩy sạch thời điểm, Tần Dương liền gặp một cái cực kỳ khó chơi địch nhân, nếu không phải Nam Linh Sa thực lực siêu quần, bọn hắn thật là có khả năng lật xe, dù sao đối thủ càng ngày càng mạnh. Bây giờ còn đang trong cơ quan thành, đại bộ phận tu vi đều đạt đến thượng vị chủ cấp. Đến cựu quân mộ, công tử có thể cần cẩn thận làm việc. Tần Dương nói ra, có người nào đặc biệt xuất chúng sao? Trúc Minh Lãng hỏi. Tần Dương nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Tử Tông Lâm thủ tịch đại đệ tử, Hoắc Thượng Quân, đây là người công tử cần có nhất cẩn thận. Người này thế nào? Trúc Minh Lãng hỏi. Nghe nói hắn có Song Long, Tử Vân Long, cùng Kim Cung Long, đều là đạt đến quân cấp thực lực. Tần Dương nói ra. Quân cấp sao? Trúc Minh Lãng hơi kinh ngạc nói. Lần này các đại thế lực đệ tử không tệ à, nhớ ngày đó chính mình xuống núi lúc đó, cũng bất quá là vừa vặn đột phá quân cấp tu vi. Có thực lực như vậy, trên cơ bản là quét ngang các đại thế lực đệ tử bối phận. Tử Tông Lâm là chúng ta tranh đoạt Ly Xuyên đại địa quyền tọa trấn kinh địch, bọn hắn như nhìn thấy chúng ta, khẳng định tận hết sức lực đem chúng ta đào thải ra khỏi đi. Thần Dương nói ra. Phía trước có cường giả. Lúc này, Nam Linh Sa thấp giọng nói ra. Ba người đã tới cựu quân mộ, đây là một mảnh chập trung mộ núi phân viên. Có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa nguy nga tướng quân pho tượng sừng sững tại chân núi, mà mộ bia màu trắng càng lít nha lít nhít, tràn ngập cả vùng sân dã. Phía trước là một tòa mộ địa gò núi, khí hồng phun trào, nặng nề mộ bia đều lung la lung lay, hiển nhiên là có người ở phía trước chém giết. Đi hướng đỉnh gò núi, hướng phía trước nhìn lại, đã thấy ba tên người mặc nghe thường thải y liền nữ tử, các nàng đang cùng một đoàn thần phàm giả giằng co. Đám thần phàm giả kia, rõ ràng thuộc về thế lực khác nhau. Bọn hắn cũng không có cấu kết với nhau cùng một chỗ. Vẹn vẹn bởi vì ba tên nữ tử nghe thường thải y kia thực lực thực sự cao minh, nếu bọn họ không ôm đoàn mà nói, trên cơ bản muốn bị đào thải ra khỏi đi. Miểu Sơn Kiếm Tông. Tần Dương liếc mắt một cái liền nhận ra ba tên nữ tử kia ăn mặc. Ở giữa vị kia, thực lực rất mạnh. Nam Linh Sa ánh mắt nhìn chăm chú lên trong số ba nữ duy nhất một người không có làm sao xuất thủ. Nữ tử kia nghe thường y lại ngược lại càng mộc mạc một chút, nàng khí chất cao ngạo, thần sắc lãnh đạm, đối mặt đám thần phàm giả liên hợp chống cự này, lại phảng phất căn bản không có bao lớn hứng thú. Chỉ là nàng hay là rút ra bội kiếm tới. Nàng kiếm chỉ hướng về phía đám thần phàm giả kia, trong miệng yên lặng nhớ tới cái gì. Đây không phải là Miểu Sơn Kiếm Tông Ôn Ngọc Như à? Đi mau, đi mau. Lúc này, dốc núi trên một phương hướng khác, mấy tên đến từ Thuần Long Học Viện Mục Long Sư nói ra. Nhìn thấy Miểu Sơn Kiếm Tông ba tên nữ tử kia tựa như gặp được cái gì quỷ sát đồng dạng, mấy học viên Thuần Long Học Viện này vậy mà quay đầu bước đi, cũng không tiếp tục hướng phía trước bước vào nửa bước. Phía trước chính là Cựu Quân Sơn, ở trong cơ quan thành tìm kiếm mọi người, đã thông qua các loại phương thức cùng trong cơ quan thành lưu lại tin tức chỉ dẫn biết được, Cựu Quân Mộ Sơn chính là lần này thế lực thi đấu cuối cùng chiến đấu chi địa. Mà lại cấp thứ 5 hộp gấm màu đỏ tím, cũng chỉ khả năng xuất hiện ở trong Cựu Quân Mộ Sơn. Trên thực tế, cơ quan thành lúc này cũng đang phát sinh to lớn biến ảo, những địa hình khác biệt kia ngay tại từ từ biến mất, những mê cung phức tạp kia cũng thay đổi thành một đầu thẳng tắp con đường. Mà vốn chỉ là một mảnh nhỏ phân mộ Cựu Quân Sơn, lại tại từ từ lên cao, rất nhiều mộ mả cũng tại hiện hiện, những mộ mả mộ viên này liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa to lớn vô cùng quân phần mộ sơn, người ở trong cơ quan thành, trên cơ bản một chút liền có thể trông thấy nó đứng sừng sững ở toàn bộ thành trung ương. Theo thời gian trôi qua, những hộp gấm tản mát ở trong cơ quan thành kia đã bị thu đứng lên, chỉ có trên cựu quân mộ, một chút hộp gấm liền như là trên mặt đất tảng đá, tùy ý trưng bày. Hoặc là trực tiếp rời khỏi, hoặc là bước vào cựu quân mộ, một chút đục nước béo cò đệ tử, trên cơ bản đã bị đào thải, sẽ còn tiến về cựu quân mộ, đều là các đại thế lực tinh anh. Cùng một chút dễ có xuất thân nhưng thực lực bất phàm chân chính cường giả. Bạch Bốn. Như hạc như vậy, dáng người thẳng tắp độc lập, Miểu Sơn Kiếm Tông nữ đệ tử Ôn Mộng Như kia đột nhiên xuất kiếm, kiếm kia như một đạo từ ngoài cửa sổ nghiêng mà lạc kia sáng trời chiều, đánh vào một cái đỉnh vị chủ cấp thần phàm giả trên thân. Đó là một tên cầm roi sắt tu sĩ, thực lực đến, trên mê tưởng không ít người đều chính mắt thấy tên tu sĩ này đánh bại rất nhiều thế lực lớn nổi danh đệ tử. Nhưng một kiếm này chỉ đến, tên tu sĩ cầm roi sắt này lại vô lực đến, đã nhìn thấy trong tay hắn roi sắt rơi vào trên mặt đất, mà tên tu sĩ cường hãn này phun ra một ngụm máu đến, thân thể bị ép sau trượt, đánh tới trong đó một tòa tượng lớn tướng quân. Tượng lớn tướng quân một trận lay động, tu sĩ cầm roi sắt kia toàn thân kịch liệt run rẩy, trên người hắn xương khớp nối, trên cơ bản đều bởi vì một kiếm này lực lượng khổng lồ mà sai chỗ, vô luận hắn làm sao khổ chống đỡ, cuối cùng đều khó mà lại đứng thẳng người. Rốt cục, tên tu sĩ đỉnh vị chủ cấp này té quỵ dưới đất, phun ra máu tươi cùng hắn sắc mặt tái nhợt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Miểu Sơn kiếm tông nữ tử này, trên mặt viết đầy chấn kinh. Quân cấp kiếm sư. Hắn gian nan phun ra mấy chữ này tới. Kinh hai không chỉ là tên tu sĩ này, trên cổng thành các đại thế lực trưởng lão, các đường chủ cũng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được tụ tại một tên kiếm cô trên thân. Nữ tử kia mang theo nón lá, tựa hồ không nguyện ý người khác trông thấy dung mạo của nàng. Nàng không nói một lời, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên trong cơ quan thành cựu quân mộ chiến trường, đối với trong hoàng đô đám thế lực lớn này quăng tới kinh ngạc ánh mắt cũng là không thèm để ý chút nào. Quân cấp, Miểu Sơn kiếm tông Ôn Mộng Như, không hổ là kinh thế thiên nữ a, trong cơ quan thành này sợ ngoại trừ Hoắc Thượng Quân, không có người có thể ngăn cản được kiếm của nàng đi. Thương Long Điện trưởng lão trầm giọng nói. Trưởng lão, ngài làm sao quên đại ca của ta nha, đại ca của ta cũng không yếu. Phó Cân Quắc có chút bất mãn nói ra. Phó Tu Mi sợ là còn kém một chút, rồng của hắn cũng chỉ là chuẩn quân cấp, sợ là cùng Ôn Mộng Như này so sánh, còn kém một chút lắng động. Thương Long Điện trưởng lão nói ra. Những thế lực uy tín lâu năm này, mỗi một cái đều là bồi dưỡng quái vật địa phương, còn tưởng rằng rồng của ca ca tấn thăng đến quân cấp, liền có thể tại trong thi đấu lần này quét ngang tất cả đâu. Lại nói ca ca đi đâu, làm sao một mực không có trông thấy hắn. Phó Cân Quắc nhìn chung quanh. Phó Tu Mi, Thương Long Điện mạnh nhất đệ tử. Giờ phút này hắn cũng thuận dốc núi hướng phía trong cựu quân mộ đi đến, vừa vặn trông thấy đứng yên tại trên sườn núi Trúc Minh Lãng, Nam Linh Xà, Tần Dương ba người. Trúc Minh Lãng. Phó Tu Mi liếc mắt một cái liền nhận ra Trúc Minh Lãng tới. Trúc Minh Lãng quay đầu đi, nhìn thấy một gương mặt cũng coi là quen biết, không khỏi cười cười nói, là ngươi à? Ta không nhớ rõ ngươi tên gì. Phó Tu Mi mặt tối sầm. Chương 161, cựu quân mộ sơn. Trúc Minh Lãng. Lúc này, dưới sườn núi. Thính lực cực tốt Miểu Sơn kiếm tông nữ đệ tử Ôn Mộng Như cũng xoay người qua đến, nâng lên ánh mắt nhìn chăm chú lên trên sườn núi nam tử áo trắng. Các ngươi xử lý sạch những thần phàm phế vật này. Ôn Mộng Như mở miệng đối với bên người hai vị nữ kiếm sư nói ra. Vâng, sư tỷ nữ đệ tử tóc ngắn nói ra. Người kia thật sự là Trúc Minh Lãng sao, chính là đã từng xông qua chúng ta sơn môn thiếu niên kiếm sư. Một tên khác Miểu Sơn kiếm tông nữ đệ tử hạ thấp giọng hỏi. Tựa như là hắn, nghe nói sư tỷ lúc ấy bại bởi hắn. Nữ tử tóc ngắn kia nói ra. Ôn Mộng Như thính giác phi thường cường đại, chính mình hai vị sư muội nói chuyện tự nhiên cũng vào trong hai nàng, cái này tự nhiên làm nàng trong lòng nhiều hơn mấy phần lệ khí. Năm đó Ôn Mộng Như cũng bất quá 16-17 tuổi, nàng gặp càn rỡ không gì sánh được muốn xâm nhập Miểu Sơn kiếm tông thiếu niên. Một phen hỏi thăm đằng sau, mới biết được người này là Diêu Sơn kiếm tông rời núi lệ tử, cố ý ngàn dặm xa xôi đến bọn hắn Miểu Sơn kiếm tông khiêu chiến. Thế nhân đều biết, kiếm tông hai đại tông lâm, Diêu Sơn kiếm tông cùng Miểu Sơn kiếm tông. Mọi người cũng thường xuyên đem Diêu Sơn kiếm tông cùng Miểu Sơn kiếm tông làm sự so sánh, muốn biết một phái nào mới là mạnh nhất kiếm tu tông lâm. Ôn Mộng Như là Miểu Sơn kiếm tông nữ đệ tử, đương nhiên biết Diêu Sơn kiếm tông tồn tại, nàng cũng đã sớm muốn kiến thức một chút Diêu Sơn kiếm tông cùng bọn hắn nổi danh, nhưng lại chưa bao giờ giao thủ qua này có chỗ gì hơn người. Trận chiến kia, ngay tại sơn môn chỗ. Ôn Mộng Như lúc ấy được xưng là Miểu Sơn kiếm tông đệ nhất kỳ tài, nàng niên kỷ lại cùng trước đó đến khiêu khích Diêu Sơn kiếm tông thiếu niên tương đương. Kết quả nàng ngay cả Trúc Minh Lãng ba chiêu đều không có chống đỡ. Trúc Minh Lãng một đường thuận sân môn, mặc kệ là đệ tử hay là một chút sư thúc, đều trực tiếp khiêu khích chiến đấu, cơ hồ muốn ngăn cản Sơn Trang lúc mới bị Ôn Mộng Như tỉ tỉ, Ôn Lệnh Phi cho đánh bại. Nhưng Ôn Lệnh Phi đã sớm không phải đệ tử, thậm chí là dạy bảo các đệ tử kiếm pháp lao sư. Trúc Minh Lãng cuối cùng là bại. Nhưng hắn lại làm cho toàn bộ Miểu Sơn kiếm tông các đệ tử bịt kín một loại sỉ nhục. Hắn một người, liền đánh bại bọn hắn tất cả Miểu Sơn kiếm tông nữ đệ tử. Ôn Mộng Như thuận dốc núi đi tới. Cặp con mắt kia lộ ra mấy phần băng hàn chi ý. Kiếm của ngươi đâu? Ôn Mộng Như chất vấn. Nàng nhìn xem Trúc Minh Lãng, lại phát hiện Trúc Minh Lãng trên thân cũng không có mang theo kiếm. Một tên kiếm tu, nhưng không có bội kiếm. Ta hiện tại là Mục Long Sư. Trúc Minh Lãng lộ ra một dáng tươi cười coi như thân mật. Vừa tới Hoàng Đô lúc, Ôn Mộng Như liền nghe ngóng Trúc môn Trúc Minh Lãng. Có thể nói, nàng lần này đến đây Hoàng Đô, không chỉ là vì Miểu Sơn kiếm tông dựng nên uy danh, càng ở chỗ muốn lại một lần nữa lĩnh giáo Trúc Minh Lãng kiếm cảnh. Nhưng Ôn Mộng Như đã được đến tin tức, Trúc Minh Lãng kiếm tu đã phế, cũng lấy Mục Long Sư thân phận tham dự lần thi đấu này. Cái này khiến Ôn Mộng Như thất vọng đến cực điểm. ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ôn Mộng Như mở miệng nói ra. Trúc Minh Lãng bày ra tu vi cũng không cao. Điểm này Ôn Mộng Như có thể cảm giác đến. Nàng thu hồi kiếm, xác nhận Trúc Minh Lãng không còn có được bất luận cái gì kiếm tu vi về sau, quay người hướng phía trong cựu quân mộ đi đến. Ngươi nhận ra nàng. Nam Linh Sa nhìn xem Ôn Mộng Như bóng lưng, dò hỏi. Tiểu thư không cần hiểu lầm, công tử năm đó sau khi xuống núi, cơ hồ đem các đại thế lực tất cả thiên tài đều đánh bại, vị này Miểu Sơn kiếm tông thủ tịch nữ đệ tử, cũng là công tử đã từng bại tướng dưới tay. Tần Dương ngược lại là rất khéo hiểu lòng người, vội vội vàng vàng mở miệng vì Trúc Minh Lãng giải thích nói. Không biết vì cái gì, Trúc Minh Lãng cảm thấy Tần Dương lời giải thích này rất dư thừa. Đầu tiên, Nam Linh Sa hỏi người này, cũng không phải cảm thấy nữ nhân này cùng mình có cái gì, mà là nàng hiển nhiên đối với loại thần phàm giả thực lực chắc tuyệt này cảm thấy rất hứng thú, huống chi đối phương cũng là nữ tử. Thứ yếu, Trúc Minh Lãng không nhớ rõ nữ nhân này là ai. Lúc trước sông Miểu Sơn kiếm tông, hắn chỉ nhớ rõ có một vị sát thực dáng dấp rất đẹp đại tỷ tỷ, đem chính mình dạy dỗ một trận, nữ nhân kia kiếm cảnh sợ là cùng Trúc Tuyết Ngấn tương xứng. Trên tướng mạo, vừa rồi cô nương kia cùng vị kiếm cô hung manh kia giống nhau đến mấy phần. Ngươi có thể đối phó được nàng sao? Miểu Sơn kiếm tông cũng là chúng ta lần tranh giành này địch nhân. Trúc Minh Lãng hỏi. Nam Linh Sa không có trả lời, nhưng trong con ngươi xinh đẹp lóe ra quang trạch đã nói cho Trúc Minh Lãng đáp án. Tựa hồ cũng chỉ có loại quân cấp thần phàm giả này mới có thể làm nàng chân chính nhấc lên hào hứng. Một bên, Phó Tu Mi sờ lên cái mũi, làm Thương Long Điện thủ tịch đệ tử, hắn cảm giác mình tại nơi này mấy người trước mặt giống như thành không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nhưng mọi người nếu không có hiện tại giao thủ ý tứ, vậy hắn cũng không có tất yếu nóng nổi. Hắn thuận dốc núi đi xuống, từ trong đám thần phàm giả đám người bị Miểu Sơn kiếm tông nữ đệ tử đánh cho thất linh bát lạc kia đi qua. Miểu Sơn kiếm tông hai tên nữ đệ tử kia tựa hồ muốn ngay cả Phó Tu Mi cùng một chỗ thu thập, Phó Tu Mi nhưng không có cùng các nàng chiến đấu, hắn nhẹ nhõm thoát khỏi hai nữ đệ tử gặp người liền đánh này, hướng phía cựu quân mộ chỗ sâu đi đến. Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa, Thần Dương cũng hướng phía trước đi. Thú vị là, hai tên nữ đệ tử kia nhận ra Trúc Minh Lãng, các nàng nắm lấy kiếm trong tay, như lâm đại địch. Trúc Minh Lãng từ các nàng bên người đi qua, không hề động các nàng ý tứ, các nàng mới thở một hơi thật dài. Một lát sau, nữ tử tóc ngắn kia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, hắn nếu không có kiếm tu, chúng ta sợ hắn làm cái gì? Đúng nga, vậy ngươi đuổi theo. Được rồi, chúng ta hay là không cần vào núi, hiện tại người tiến vào bên trong, đều là đứng đầu nhất đệ tử. Không chỉ là Miểu Sơn kiếm tông, giống Tử Tông Lâm, Võ Tông Lâm, Bồ Tộc, Triệu Tộc, Cổ Long Cung. Những thế lực lớn này đều điều động một chút đệ tử, như Miểu Sơn kiếm tông hai tên nữ đệ tử kia một dạng, canh giữ ở tượng lớn tướng quân lối vào. Trực tiếp không cho phép những thế lực tam giáo cửu lưu kia tiến vào trong cựu quân mộ này, để tránh bọn hắn thừa dịp loạn đem một chút hộp gấm màu tím cùng hộp gấm màu đỏ tím cho cướp đi. Cũng không phải không địch lại những người này, mà là lo lắng bọn hắn cầm hộp gấm chạy trốn, sau đó lãng phí mọi người thời gian. Các đại thế lực thật giống như ước hẹn một dạng, tại cựu quân mộ lối vào viện một tấm lưới, trực tiếp ngăn trở những đệ tử bình thường kia. Cựu quân mộ sơn còn tại lên cao, nguyên bản những dốc núi kia biến thành một chút thấp địa, những người đã tiến vào cựu quân mộ sơn kia, bọn hắn ngay tại hướng chỗ cao nhất đi, nơi đó có một cái quân sơn lăng mộ. Lăng mộ to lớn, chung quanh không có giải rác mộ địa, chỉ có một tòa lại một tòa cao tới lại kiên cố tượng lớn tướng quân, còn có một khối lại một khối so phòng ốc còn muốn lớn nham thạch. Trúc Minh Lãng rất rõ ràng, Ly Xuyên đại địa sách quyền tọa trấn nhất định là hộp gấm màu đỏ tím. Mà hộp gấm màu đỏ tím tại trong toàn bộ cơ quan thành chỉ có mấy cái. Bên trong một cái giờ phút này, ngay tại lăng mộ kia tượng tướng quân phía trên, chỉ cần leo lên đến cao nhất ngọn núi lăng mộ này, ngẩng đầu liền có thể trông thấy bị tượng lớn tướng quân kiết cầm chặt hộp gấm màu đỏ tím. Trừ cái đó ra, chung quanh trên những tượng lớn tướng quân kia cũng có màu lam, màu tím hộp gấm, bọn chúng không có che giấu càng kỹ càng, tựa như triển lãm phẩm một dạng còn tại đó. Nhưng là, muốn đem những hộp gấm này lấy đi, lại không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì chỉ cần hộp gấm vừa rời đi những tượng lớn tướng quân này, tượng lớn tướng quân liền sẽ xuống lại, sẽ đối với người cầm hộp gấm theo đuổi không bỏ. Cho nên đến đây cựu quân lăng mộ sơn những đệ tử này, không chỉ có muốn đối mặt những người khác cướp đoạt, còn muốn đối phó những cơ quan cự tượng cường đại này. Trúc Minh Lãng. Một cái mang theo thanh âm tức giận truyền đến, người kia một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trúc Minh Lãng, giống như là có cái gì huyết cừu đồng dạng. Là Tử Tông Lâm Hứa Mậu. Bên cạnh hắn, chính là Hoàng Thiếu Bang đám người kia, ngoại trừ Triệu Hy bên ngoài, còn có một tên chất phát thanh niên, hắn người mặc hoàng tộc cấm vệ phục sức. Tựa hồ là một mực đi theo ở bên người Triệu Doãn các một tên cường giả. Thành lâu chỗ cao, hoàng thất ghế chỗ, Triệu Doãn các một đôi mắt tròn tròn, trong con mắt lộ ra mấy phần khó mà ức chế hưng phấn. Rốt cục bắt gặp. Mặc dù so với chính mình trong tưởng tượng muốn muộn rất nhiều, nhưng chỉ cần Trúc Minh Lãng không có trốn đi, hắn sát thủ liền nhất định có thể cho Trúc Minh Lãng triệt để từ trên thế giới này biến mất. Tiểu thế tử, ngài an bài độc nha đến trong cơ quan thành này, phải chăng quá rõ ràng một chút? Triệu phu nhân thấp giọng dò hỏi. Độc Cưu là Triệu Doãn các thị vệ bên người. Tất cả mọi người biết, như Độc Cưu thật giết Trúc Minh Lãng, Triệu Doãn các khẳng định cũng sẽ bị chất vấn, Trúc Thiên Quan cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn, cho dù hắn là hoàng tộc thế tử. Hiện tại cũng không phải ta nếu không chết không nớt, mà là Trúc Minh Lãng muốn cùng ta đấu. Nếu hoàng thúc cũng định đối với Trúc Môn tạo áp lực, hy vọng Trúc Thiên Quan bạo tẩu, vậy còn có cái gì so Trúc Minh Lãng đột tử càng có trực tiếp hiệu quả đâu? Thời kỳ phi thường, nên dùng thủ đoạn phi thường, chẳng lẽ chúng ta đường đường hoàng tộc, còn muốn e ngại một cái Trúc Môn? Triệu Doãn các lạnh lùng nói. Mệnh lệnh đã hạ đạt đi ra, Độc Cưu vô luận như thế nào đều sẽ hạ sát thủ. Trúc Minh Lãng nếu không chết, lại thế nào xứng đáng hắn thân thể tàn phế này? Hắn nhưng là hoàng tộc thế tử, tay chân bị chém đứt, dưới tình huống bình thường, thậm chí có thể liên lụy tiểu tộc. Hắn Trúc Minh Lãng dựa vào cái gì chỉ bị trục xuất 3 năm, mà lại hắn hiện tại sinh long hoặc hổ đứng ở trước mặt mình, càng đối với mình đủ kiểu nhục nhã. Trúc Minh Lãng này, xác thực không coi ai ra gì, chết chưa hết tội. Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, ngoại trừ Độc Cưu, chúng ta hoàng tộc còn có 2 vị cao thủ, đều ở trong Cựu Quân Mộ Sơn, ta cũng đã dặn dò qua bọn hắn. Ngài nói chính là Triệu Thần cùng Triệu Ngọ 2 huynh đệ. Bọn hắn đều là quân cấp Mục Long sư, từng tiến vào Vân Chi Long Quốc. Triệu Cần phu nhân vui vẻ nói, có 2 tên hoàng tộc cường giả nguyện thoại, Trúc Minh Lãng sợ là chắp cánh khó thoát. Xác thực, Ly Xuyên đại địa quyền tọa chấn, coi như đã mất đi, Trúc Thiên Quan cũng sẽ không phát điên, càng sẽ không trực tiếp điều động đại quân. Ngược lại là Trúc Minh Lãng, hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trúc Thiên Quan tuyệt đối sẽ mất lý trí. Đến lúc đó chỉ cần Trúc Thiên Quan vừa điều động đùi quốc Hắc Khải đại quân, liền để nhánh quân đội dũng mãnh phi thường này toàn quân bị diệt. Chỉ cần chi quân đội này vừa vong, Trúc Môn lớn như vậy sản nghiệp, liền khó mà chống đỡ, nhất định tùy ý các đại thế lực chia cắt, hoàng tộc bên này thậm chí có thể trực tiếp đem Trúc Môn thu làm phụ thuộc, để Trúc Môn triệt triệt để vì hoàng thất thiên thu đại nghiệp hiệu lực. Ta thăm dò qua hoàng thúc đối ta hành vi là ngầm đồng ý. Triệu Doãn Các nói ra. Hắn cũng hy vọng lần này triệt để đánh Trúc Môn đi. Kỳ thật ta ngược lại hy vọng Trúc Minh Lãng có thể còn sống sót, sau đó nhìn hắn tộc môn từng chút biến thành chúng ta hoàng tộc phụ thuộc, cũng làm cho hắn nếm thử khuất nhục tư vị. Triệu Doãn Các nói ra. Chương 162, Khôi Lỗi Sư. Mộ bia đứng sừng sững, từng cái thạch quan to lớn liền lộ tại bên ngoài. Gió bắt đầu không hiểu biến lớn, thổi đến trên Cựu Quân Mộ Sơn đất cát bay múa. Một luồng sát ý mạnh mẽ từ Hoàng Thiếu Bang đám người kia trên thân truyền đến, nhất là thanh niên nhìn qua phi thường chất phát kia. Mặc dù hắn một mặt ngốc trệ, nhưng hắn cặp mắt kia lại lộ ra sát ý đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có mấy người, bọn hắn nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng lúc ánh mắt cũng giống như tồn tại thâm cừu đại hận đồng dạng. Đó là một đôi mặc hoàng tộc chi y y huynh đệ, Triệu Thần cùng Triệu Ngọ. Ấu Long gốc khế đất ngay tại trên tay của hắn, mà lại hắn còn giết Hạo Thiếu Thông. Triệu Hy chỉ vào Trúc Minh Lãng kêu lớn, loại u ác tính này, hay là do ta Hứa Mậu đến thay trời hành đạo đi. Hứa Mậu đi thẳng về phía trước. Bàn tay của hắn hướng về phía trước, trong lòng bàn tay đồ ấn tỏa ra lộng lẫy không gì sánh được hào quang màu tím. Có thể nhìn thấy một đầu tử hỏa thương long từ trong linh vực của hắn bay ra, thương long này thân thể thật dài, trên không trung ngao du thời điểm, thân thể đều là uốn lượn quanh co, từng mảnh lân phiến tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím kia càng lóa mắt, khiến cho thương long này phảng phất thời thời khắc khắc đều tại thịnh vượng nướng hết thể chung quanh. Hứa Mậu mang theo vài phần càn rỡ hắn nhảy đến tử hỏa thương long trên đầu lâu, hai tay ôm ngực mà đứng, ở trên cao nhìn xuống đứng tại trên mặt đất Trúc Minh Lãng. Hứa Mậu tử hỏa thương long này, ít nhất là đỉnh vị chủ cấp. Trúc Minh Lãng hẳn là muốn triệu hồi ra con băng thần bạch long kia, mới có vốn liếng cùng Tử Tông Lâm Hứa Mậu đỏ sức một phen a. Trúc Minh Lãng chọc người Hoàng Thiếu Bang, hiện tại người Hoàng Thiếu Bang toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, sợ là giữ nhiều lành ít. Ân oán này, rốt cục phải có cái chấm dứt. Trúc Minh Lãng đứng tại chỗ, giữa không trung tử hỏa kia nóng rực đã đập vào mặt, nhất làm cho người cảm thấy uy hiếp hay là tử hỏa thương long thân hình dài dòng kia. Tử hỏa thương long cái đuôi vũ động đứng lên, một vòng lại một vòng vòng lửa màu tím từ chỗ cao vẫn lạc xuống tới, hướng phía Trúc Minh Lãng vị trí đập tới. Dù 8. Băng thần bạch long huy động cánh chim kia giãn ra thời điểm, màu bạc băng xương chi nhung lan tràn tới chung quanh, tạo thành một mảng lớn băng hoa chi hải. Vòng lửa màu tím vừa mới đến mặt đất, băng hoa bay múa, cuốn lên xinh đẹp nhất ngân tuyết kết tinh, hàng ngàn hàng vạn ngân xương như bị gió lớn nổi lên bổ công anh, bọn chúng có chút bay thấp xuống, có chút cao xoáy, tràn ngập tại trong tòa mộ sơn này. Vòng lửa màu tím bị băng tuyết tan rã, băng thần bạch long cùng Trúc Minh Lãng liền đứng ở trong tuyết nhung băng hoa này, lông tóc không thương, cánh phụ như điệp, nhẹ nhàng huy động. Càng ngày càng nhiều băng hoa tại trong mộ địa này nở rộ mở, bọn chúng mỗi lần bị băng thần bạch long cánh xòe rộng lớn vô lúc, đều sẽ đón gió mà lên, giữa không trung tung bay treo. Theo băng thần bạch long bay về phía tử hỏa thương long kia, băng thần bạch long như bị băng tuyết tinh linh vây quanh thánh linh đồng dạng, hoa lệ đồng thời, lại mang cho người ta một loại lực áp bách. Hứa Mậu kia đứng tại tử hỏa thương long trên đầu lâu, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc. Hắn chính là nương tựa theo con băng thần bạch long này giết chết Hạo Thiếu Thông. Hạo Thiếu Thông thực lực cũng không yếu. Hắn con Dương Ma Tử Long kia thế nhưng là thượng vị chủ cấp, Trúc Minh Lãng có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt hắn, liền cho thấy hắn nhất định có cao hơn một cái cấp vị long thú. Băng Thần Bạch Long. Đây đúng là cường hãn mà lại thiên phú chắc tuyệt Bạch Long, lại lấy ngân nguyệt băng xương chi pháp, vượt trên tử hỏa thương long tiêu đốt. Lúc này, băng thần Bạch Long đã tại trong băng nhung đến hàng vạn mà tính bay hướng không trung, nó đối với tử hỏa thương long triển khai hoa lệ thế công, những xương hoa kêu biến ảo đa dạng. Bọn chúng khi thì mềm mại dính chặt, mang theo đông kết hiệu quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem sinh vật cho đông cứng. Khi thì lại trở nên cứng rắn sắc bén, hóa thành so binh khí còn muốn đáng sợ đồ vật, tại cuồng phong tác dụng dưới đâm tới. Tử hỏa thương long cùng băng thần Bạch Long trên không trung chém giết, nhưng cũng rất khó chiếm thượng phong, đối mặt băng thần Bạch Long tầng tầng lớp lớp các loại năng lực, cũng chỉ có thể đủ tạm thời chống đỡ ứng đối. Đốt lửa sáng chói, xương hoa chói lọi, màu tím cùng màu trắng hai loại lực lượng trên cựu quân mộ sơn va chạm ra các loại hỏa hoa, thấy trên mê tưởng đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Không thể không nói, tử hỏa thương long cùng băng thần Bạch Long đều là trong chủ cấp đỉnh phong chí long, so cơ quan thành mặt khác mục long sư triệu hoán đi ra long thú cường thế rất nhiều. Độc ưu, liền hiện tại giải quyết hết Trúc Minh Lãng, Triệu Hy hung hăng nói. Thanh niên chất phác kia đi về phía trước, bước chân của hắn bắt đầu vượt qua lớn, tần suất cũng bắt đầu tăng tốc. Chân của hắn giẫm trên đất bùn, mới đầu chỉ là lưu lại một cái dấu chân rất nhạt, nhưng thời gian dần trôi qua cước bộ của hắn càng ngày càng nặng, thậm chí giẫm tại trên những phiến đá kia, phiến đá vậy mà cũng nát. Da của hắn đang thay đổi huyễn, biến thành kiên cố màu đồng. Cả người hắn tại chạy quá trình, cũng tại dần dần cải biến, giống như đồng sắt chế tạo đồng dạng, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ cảm giác. Công tử cẩn thận, hắn là khôi lỗi, có khôi lỗi sư đang thao túng hắn. Thần Dương thấy tình thế, vội vàng tiến lên đường đối. Khôi lỗi sư. Rất hiển nhiên độc cưu này cũng không phải là khôi lỗi sư, hắn chỉ là một khôi lỗi bị thao túng. Nhưng là đây là một khôi lỗi do tinh đồng chế tạo, tại hắn không có hiển lộ chân thực bộ dáng lúc, cùng người bình thường không có một chút khác nhau. Lúc này người này, toàn thân cao thấp đều là đồng sắt gen đúc, cấu tạo tinh vi, tạo nên hoàn mỹ, càng là lực lớn vô cùng, tốc độ kinh người. Trên cổng thành, ngồi trên ghế không nhúc nhích Triệu Doãn Cắt trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn cặp mắt kia, đen kịt mà đáng sợ, đồng dạng, trên cựu quân mộ sơn thanh niên gọi là độc cưu kia, con ngươi cùng Triệu Doãn Cắt giống nhau như lúc, thậm chí hướng càng thâm thúy địa phương nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái tương tự con ngươi ẩn ký. Độc cưu, chính là Triệu Doãn Cắt khôi lỗi. Triệu Doãn Cắt chính là khôi lỗi sư. Cho dù không cần tự mình bước vào trong cơ quan thành, hắn cũng có thể đem Trúc Minh Lãng chính tay đâm. Khôi lỗi đồng sát xông về Trúc Minh Lãng. Ánh mắt của hắn cùng Triệu Doãn Các cùng hưởng, ý thức của hắn càng là do Triệu Doãn Các thao túng. Nếu muốn đánh tạo ra một khôi lỗi chân chính hoàn mỹ, cần kỳ thật chính là một người sống, đem người sống này cải tạo thành người máy, sau đó khống chế hắn hết thể hành động. Chi giả? Buồn cười. Hắn Triệu Doãn Các làm sao có thể đeo chi giả? Hắn có thể lợi dụng khôi lỗi chi thuật này, tại khôi lỗi trên thân giành lấy cuộc sống mới. Độc ưu chính là Triệu Doãn Các. Triệu Doãn Các đối với Trúc Minh Lãng hận thấu xương, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội khó được này. Công tử, nhanh chóng lui lại. Tần Dương gặp Độc Cưu khôi lỗi kia khí thế hung hùng, vội vàng lách mình đi vào Trúc Minh Lãng trước mặt. Nàng hướng phía Độc Cưu khôi lỗi vô ra vài trưởng ấn kia lại đều rơi vào bia đá. Trên phiến đá, Độc Cưu khôi lỗi so với nàng trong tưởng tượng linh hoạt, tùy tiện liền tránh qua, tránh né nàng trường kích. Độc Cưu khôi lỗi rất gần, hắn giống như Triệu Doãn Các, toát ra một dáng tươi cười cổ quái mà tàn nhẫn. Quyền tí như đồng sắt, huy động lúc lại có thể đem phòng ốc đồng dạng lớn nhỏ nham thạch đều cho đánh nát. Hắn quyền oanh Tần Dương. Tần Dương bị đánh bay ra ngoài. Trên lực lượng, khôi lỗi này so những thần phàm giả võ tu kia còn kinh khủng hơn, đoán chừng ngay cả người mặc áo giáp đại hắc nha đều chưa hẳn ngăn cản được. Triệu Doãn Các, ngươi giấu cũng rất sâu a. Trúc Minh Lãng nhìn xem khôi lỗi này con ngươi, liền biết phía sau điều khiển khôi lỗi này nhất định là thế tử kia. Bị chính mình chém đứt tay chân, căn bản là một tên phế nhân. Lại tập được khôi lỗi chi thuật này, cũng vẫn luôn ẩn giấu đi thực lực của mình. Đoán chừng chính là đến tương lai có một ngày có thể báo thù rửa hận đi. Triệu Doãn Các ngũ giác đều là cùng cơ quan khôi lỗi này cùng hưởng, hắn tự nhiên có thể nghe được Trúc Minh Lãng nói lời. Sự thù hận của hắn, tại trên độc cưu cơ quan khôi lỗi này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, sắc ý nồng đậm. Ngươi chết, ta mới có thể cười đến thoải mái, những năm này, ta mỗi một ngày đều nghĩ đến làm sao tự tay làm thịt ngươi. Độc cưu khôi lỗi phát ra thanh âm tương đương cứng ngắc, lại có thể cảm nhận được Triệu Doãn Các nội tâm là bực nào oán hận Trúc Minh Lãng. Khôi lỗi này, ngươi hao tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được? Nhất định thay thế ngươi đã làm nhiều lần sự tình đi, tỉ như nói nối dõi tông đường cái gì. Trúc Minh Lãng lại một lần nữa nở nụ cười. Trúc Minh Lãng hỏi một chút này, hỏi thẳng Triệu Doãn Các chỗ đau nhất. Tại trong thành lâu, trên chỗ ngồi Triệu Doãn Các tay chân tàn phế kia suýt nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Cho nên, muốn thật có dòng dõi, là tính ngươi Triệu Doãn Các đây này, hay là tính người ta khôi lỗi bản thể. Trúc Minh Lãng nói tiếp. Người trước đi chết đi. Thành lâu chỗ, Triệu Doãn Các câu nói này trực tiếp gầm thét đi ra. Vốn phải là thao túng khôi lỗi nói chuyện, có thể Triệu Doãn Các đã bị tức đầu lâu đều muốn nổ tung, cũng căn bản không quan tâm bên người những người kia là cái gì cái nhìn. Độc Cưu khôi lỗi nhảy đến Trúc Minh Lãng sau lưng, cánh tay của hắn không biết lúc nào biến thành lưỡi đao đồng sắt, thừa dịp Trúc Minh Lãng bên người không có bất kỳ cái gì bảo hộ thời điểm hung hăng chém về phía đầu hắn. Đây là muốn đem Trúc Minh Lãng chém thành hai khúc. Bạch. Một đạo kiếm mang nhanh như tên bắn mà vượt qua, tại Độc Cưu Khôi Lỗi kia bổ xuống thời điểm, trực tiếp đưa nó đồng sắt đao tí này cho chém rụng xuống tới. Cánh tay lưới đao đồng sắt trên không trung xoay tròn, cuối cùng cắm vào tại trên một tấm thạch quan, sắc bén cơ hồ cắt ra thạch quan này. Mà Độc Cưu Khôi Lỗi thế công bị phá, theo bản năng lui về sau mấy bước, muốn nhìn rõ ràng là người phương nào xuất thủ ngăn cản chính mình giết chết Trúc Minh Lãng. Chỉ là, Độc Cưu Khôi Lỗi không có cái gì trông thấy. Bạch 4. Lại là một ngọn gió đồng dạng thanh âm, từ Độc Cưu Khôi Lỗi một đầu khác đồng sắt lưỡi đao chỗ cánh tay lướt qua. Lần này Độc Cưu Khôi Lỗi phản ứng coi như rất nhanh, lập tức dùng lưỡi đao cánh tay đi chống đỡ. Khanh 4. Lưỡi đao đồng sắt ứng thanh mà đức, Độc Cưu Khôi Lỗi cánh tay cũng chỉ còn lại một nửa. Rõ ràng là lưỡi đao cùng lưỡi đao va nhau, Khôi Lỗi lưỡi đao do cánh tay biến hình này, có thể không thể so với một chút tốt nhất kiếm khí kém. Tại cơ quan Khôi Lỗi này trên thân, Triệu Doãn các hao phí không biết bao nhiêu vàng bạc, góp nhặt các loại hoàn mỹ nhất phù hợp bộ Khôi Lỗi này vật liệu. Bạch 3. Lại là một kiếm xẹt qua, lần này là hướng phía chân của cơ quan Khôi Lỗi. Hắn hai chân kia hoàn toàn là tinh đồng đúc thành, đao thương bất nhập, một cước cũng có thể tùy tiện đá văng ra núi đá, thanh kiếm không biết từ đâu mà đến kia càng là chém sắt như chém bùn. Hai chân trực tiếp bị chặt đoạn, như tượng đất đồng dạng. Dạng này một bộ ngay cả Long thú chi nha đều chưa hẳn gặm đến mở Khôi Lỗi đồng sắt, lại cùng một tòa tượng bùn giống không có gì khác nhau. Trong thành lâu, trên chiếc ghế, Triệu Doãn các gương mặt kia đã xanh đến biến thành màu đen, diện mục bắt đầu dữ tợn. Tay chân lần nữa bị chặt gãy mất. Cứ việc chỉ là nơi xa một bộ Khôi Lỗi, cũng không cảm giác được thống khổ, nhưng phần khuất nhục kia lại phảng phất so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Chương 163, xin mời tất cả cút. Đến cùng là cái gì? Tại thời gian trong nháy mắt này, liền đem Độc Cưu Khôi Lỗi cường đại kia cho chém đứt tứ chi. Đừng nói là trên mê tường những con dân phổ thông kia không có thấy rõ ràng đó là cái gì, liền ngay cả trên cổng thành rất nhiều đã có tuổi cường giả đều không hiểu ra sao. Trúc Minh Lãng bên người, còn có rồng căn mạnh. Lúc này Vân Trung Hà trầm giọng nói ra. Diêu Sơn Kiếm Tông Ngô Phong đã rất cẩn thận quan sát, thật sự là cách xa nhau quá xa, không cách nào phân biệt ra một chùm sáng kia đến tột cùng là vật gì. Ngược lại là Trúc Minh Lãng làm Mục Long Sư, bày ra thực lực có chút để cho người ta quá ngoài ý muốn. Cựu quân Mộ Sơn rốt cục đình chỉ lên cao, ngọn núi Lăng Mộ tướng quân kia đứng sừng sững ở đông đảo dốc núi, Mộ Sơn ở giữa, rõ ràng muốn to lớn không ít. Tuyệt đại đa số cường giả đều trở ngại trên ngọn núi Lăng Mộ tướng quân những tượng lớn tướng quân kia, không dám tùy tiện bước vào. Nhưng giờ phút này, Trúc Minh Lãng lại chạy đi nơi đó tới. Khôi Lỗi đồng sắt kia, trên mặt đất quay cuồng, Trúc Minh Lãng liền nhìn đều chẳng muốn lại nhiều nhìn một chút, giống như chỉ là một đống đồng nát sắt vụ thôi. Tiếp tục hướng chỗ cao nhất đi, những đệ tử các đại thế lực tại Cựu Quân Mộ kia, cùng từ các quốc gia tụ tập tới các cường giả đều lưu ý đến, Trúc Minh Lãng bên người có một chùm cực nhanh phi toa hồng quang. Bởi vì hồng quang kia tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn đồng dạng thấy không rõ lắm đó đến tột cùng là vật gì. Nhưng có thể khẳng định là, chính là thứ hồng quang này, đem Khôi Lỗi đồng sắt kia cho trực tiếp chặt đứt tứ chi. Khôi Lỗi đồng sắt thực lực, hẳn là so một chút thượng vị chủ cấp long thú còn mạnh hơn rất nhiều, lại bị tùy tiện chém rớt. Trong lúc nhất thời mấy cái quân cấp đệ tử, cũng bắt đầu đối với Trúc Minh Lãng thực lực tiến hành lần nữa bình phán. Trúc Minh Lãng đã đứng ở chỗ cao nhất, chung quanh hắn có mấy tòa tượng lớn tướng quân, đồng thời đều là tay nắm lấy hộp gấm màu đỏ tím. Ngay tại mọi người coi là hắn muốn trở thành người thứ nhất gỡ xuống hộp gấm màu đỏ tím lúc, hắn chậm rãi xoay người lại, cũng đứng ở một cái chi cao điểm, tựa hồ đang bảo đảm trong Cựu Quân Mộ Sơn này các đệ tử bọn họ đều có thể nhìn thấy chính mình. Các vị, người ta trong vòng của ánh mắt đều có thể lăn. Trên Cựu Quân Mộ Sơn này tất cả hộp gấm về ta Trúc Minh Lãng một người. Trúc Minh Lãng mở miệng nói ra. Hắn lời nói này nói đến phong khinh vân đạm, nhưng nghe được ở đây tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cơ quan thành trên liên miên tường thành càng nắm chắc hơn lấy vạn kế người, mà trong thành lâu phú quý thế lực quyền quý cũng không biết có bao nhiêu. Trúc Minh Lãng đứng được là chỗ cao nhất, hắn hai câu này càng là vận dụng linh lực, người trên Cựu Quân Mộ Sơn có thể nghe thấy, người quan sát lần này tranh giành thi đấu cũng đều có thể nghe thấy. Tử Tông Lâm Hoắc Thượng Quân, hắn bên trái có một Tử Vân Long, bên phải một Kim Cung Long. Đừng nói là Hoắc Thượng Quân bản nhân nghe được vô cùng ngạc nhiên, bên cạnh hắn cái này hai đầu quân cấp chi long cũng đều giống như nghe hiểu tên nhân loại này càn rỡ đến chân trời lời nói, miệng rồng mở ra hồi lâu đều không đóng lại được. Cái gì cái tình huống? Bọn chúng hai đại long quân này ở chỗ này, chẳng lẽ là trong suốt sao? Hạo Khí Võ Tông một tên đầu trọc tăng bảo thanh niên, hắn vừa mới bỏ lên trên Cựu Quân Mộ Sơn này, ngẩng đầu một cái thấy được Trúc Minh Lãng, nghe được Trúc Minh Lãng lời nói này, không khỏi sờ lên chính mình bóng loáng đầu, lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Miểu Sơn Kiếm Tông Ôn Mộng Như, nàng nhíu lại lông mày, cặp mắt kia không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng. Trong trí nhớ, thiếu niên xâm nhập Miểu Sơn Kiếm Tông kia, chính là bộ dáng cuồng vọng làm cho người hận không thể bắt hắn lại hành hung mấy chục lần này. Không phải kiếm tu đã phế sao? Vì sao còn bản tính khó rời? Trong tầm mắt, chính mình ngay tại hắn trong tầm mắt, chẳng lẽ là gọi mình cũng cùng một chỗ lăn, hắn Trúc Minh Lãng hiện tại có bản lĩnh này sao? Tốt một cái Trúc Minh Lãng, đã sớm nghe nói hắn làm người phách lối đến cực điểm, không coi ai ra gì. Hoàng tộc Triệu Thần cười lạnh ra một tiếng tới. Triệu Ngọ cũng cười, chỉ là trong tươi cười mang theo vài phần nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng chào ý. Bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy dùng cái gì lấy cớ, âm thầm xử lý Trúc Minh Lãng. Không đem hắn thật làm thịt, ít nhất cũng phải để hắn so Triệu Doãn các bi thảm một chút, nếu không như thế nào chân chính chọc giận Trúc Môn Trúc Thiên Quan. Hiện tại, căn bản không cần bọn hắn thương đầu góc này. Trúc Minh Lãng loại hành vi này, tự có các đại thế lực những thiên tài đương thời kia, bọn hắn sẽ không bỏ mặc Trúc Minh Lãng dạng này xem thường, mà lại nhất định sẽ hạ nặng tay. Thương Long Điện Phó Tu Mi chính hướng chỗ cao nhất đi, nay sẽ hắn đã ngừng lại bước chân, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục đi lên. Trúc Minh Lãng, hắn cũng coi là quen biết. Lúc đó tất cả mọi người là lòng cao hơn trời thiếu niên, kết quả Phó Tu Mi tại trong luận bàn thảm bại. Hắn giống như Ôn Mộng Như, là Trúc Minh Lãng đã từng thủ hạ bại tướng. Có thể Trúc Minh Lãng hiện tại là Mục Long Sư A. Nếu là hắn kiếm tu vi vẫn còn, nói ra những lời ấy, Phó Tu Mi dẫn đầu xéo đi. Huống hồ, người đều sẽ tăng lên. Chính mình thừa nhận thực lực không bằng lúc trước kiếm tu Trúc Minh Lãng, nhưng cũng không có nghĩa là trên thế giới này cũng chỉ có hắn Trúc Minh Lãng một thiên tài, Tử Tông Lâm Hoắc Thượng Quân, Hạo Khí Võ Tông Cấp Tăng, Hoàng tộc huynh đệ, Kiếm Tông Ôn Mộng Như, Bồ tộc Bồ Hàng Dung, Thần Phàm Học viện Diệp Quảng cùng đến từ một cái tiểu thế gia tuyệt thế thiên tài Hà Thanh Điển. Thực lực của bọn hắn, sợ là cũng sẽ không kém hơn chính mình. Trong những người này, đã từng có danh thanh khá cao, thực lực nghiền ép hết thể đệ tử, trên cơ bản thoát ly đệ tử phạm chủ. Bọn hắn bây giờ tu vi, đồng dạng khả năng đuổi kịp lúc trước chói lóa mắt kiếm tu Trúc Minh Lãng. Dưới mắt, những người này đều tại trong cựu quân mộ sơn này. Nói trắng ra là, đều tại hắn Trúc Minh Lãng ánh mắt phía dưới. Chẳng lẽ hắn muốn những tuyệt thế thiên tài tụ tập tại hoàng đô này tất cả cút sao? Đây cũng không phải là càn rỡ. Quả thực là không coi là người. Sẽ không thật cho là mình đạp một hoàng tộc thế tử, liền có thể áp đảo tất cả chúng ta phía trên đi. Bồ tộc Bồ Hàn Dung mang theo vài phần miệt thị nói. Trúc Minh Lãng, ha ha, mấy năm trước ngược lại là có chỗ nghe nói, nguyên lai bất quá là một cái loại người hàng người, trên thực tế ta đến bây giờ đều không có minh bạch, một người ngay cả mình kiếm tu vi đều không giữ được, vì sao hoàng đô còn có người muốn truyền danh của hắn đâu. Tử Tông Lâm Hoắc Thượng Quân mở miệng nói ra. Hoắc Thượng Quân, đại khái là các đại thế lực trong hàng đệ tử công nhận thiên tài đi. Làm Mục Long Sư, hắn Tử Long Long Quân cùng Kim Long Long Quân lóa mắt đến cực điểm kia, cũng đã có thể cho thấy hắn thực lực đáng sợ. Lúc trước nhất bị đề cập hai người, một cái là Diêu Sơn Kiếm Tông Trúc Minh Lãng, còn có một cái chính là Tử Tông Lâm Hoắc Thượng Quân. Hoắc Thượng Quân bây giờ là danh xứng với thực chí cường, Song Long Quân quét ngang hết thảy, đại khái không phải là bởi vì tranh giành, hắn căn bản sẽ không xuất hiện tại trên loại đệ tử tỷ thí nhàm chán này. Ta nhớ được ngươi Trúc Minh Lãng khiêu chiến qua Tử Tông Lâm, đáng tiếc lúc ấy ta không tại Tông Lâm. Vừa vặn, hôm nay có thể đền bù một chút năm đó tiếc nuối. Hoắc Thượng Quân cái thứ nhất hướng trên ngọn núi lăng mộ cao nhất đi đến. Hắn không sợ hãi. Mặc kệ là Trúc Minh Lãng tại loại người, sử dụng cái gì quỷ kế, hay là Trúc Minh Lãng thật có thực lực kia. Tử Tông Lâm, làm Hoàng Đô Tông Lâm đứng đầu, hắn cảm thấy mình thủ tịch đại đệ tử này làm sao cũng sẽ không ngay trước Hoàng Đô nhiều như vậy thiên tài trước mặt, nói lời như vậy. Luận cùng tiêu chuẩn, Hoắc Thượng Quân thật đúng là cảm thấy không bằng. Nhưng luận thực lực, Hoắc Thượng Quân không cho rằng trong cơ quan thành này có bất kỳ một người có thể cùng mình chống lại. Thật có lỗi, ta đã lớn như vậy cũng không có gặp qua so gia hỏa này càng cần ăn đòn, phiền phức để cho ta tới trước. Thần Phàm Học viện Diệp Quảng cũng đi hướng ngọn núi lăng mộ, mang trên mặt mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Đừng nói là những thế lực này đám tiên tài bọn họ. Liền ngay cả cùng Trúc Minh Lãng là cùng một bọn Nam Linh Sa, nghe được hắn một hơi này, đều muốn đi lên lĩnh giáo một chút. Nam Linh Sa nhìn xem Trúc Minh Lãng, nhìn hồi lâu, cuối cùng cho ra một cái kết luận, hắn hôm nay bệnh cũng không nhẹ. Không cần tranh, ta Trúc Minh Lãng không thích nhất chính là lãng phí thời gian, cùng tiến lên tốt. Trúc Minh Lãng mở miệng đối với Diệp Quảng cùng Hoắc Thượng Quân nói ra. Nói xong, Trúc Minh Lãng ánh mắt cũng thuận thế rơi ở trên người Ôn Mộng Như, nói, còn có ngươi, ta cũng không nhớ rõ ngươi tên gì, chủ yếu ta người này, không thích ngoại trừ nương tử nhà ta bên ngoài cầm kiếm nữ nhân. Ôn Mộng Như hít sâu một hơi, bộ ngực kịch liệt chập trùng, đồng thời phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nàng vừa rồi, xem ở Trúc Minh Lãng kiếm tu đã phế phân thượng, không cùng loại chó tinh thần xa suốt này so đo, nào biết được tên khốn này vậy mà được đà lần tới. Ngươi muốn chết sao? Ôn Mộng Như cầm kiếm lên núi. Vô luận như thế nào đều muốn trên người Trúc Minh Lãng lưu lại mấy đạo hoa lệ vết kiếm. Hoàng thiếu bang phế vật đâu, ta không phải có thể xem lại các ngươi sao, làm sao còn không lăn. Trúc Minh Lãng ánh mắt lại chuyển hướng hoàng tộc huynh đệ Triệu Thần cùng Triệu Ngọ. Hoàng thiếu bang Triệu Hy, Triệu Thần, Triệu Ngọ bọn người trợn tròn mắt, Trúc Minh Lãng này đến cùng là cái gì cái ý tứ? Liên chính mình chán sống đúng không? Chán sống, chính mình hướng trong thạch quan một chuyến không phải tốt sao, tội gì dạng này đối với toàn bộ cựu quân mộ sơn những cao thủ dạng này khóc lóc om sòm. Thanh lâu chỗ. Diêu Sơn Kiếm Tông Vân Trung Hà quay đầu đi, nhìn thoáng qua sư thúc của mình Ngô Phong. Ngô Phong cũng nhíu mày tới. Hắn xem như hiểu khá rõ Trúc Minh Lãng. Hắn hôm nay loại hành vi này, ngược lại là rất phù hợp tính cách của hắn. có thể đó là hắn kiếm tu tu vi còn tại thời điểm a. Hắn cuồng không chỉ là nhằm vào người đồng lửa, những người bối phận cao kia cũng không ít bị hắn dẫm qua. Mà các đại thế lực, những trưởng lão, đường chủ, chấp sự kia, có như vậy trong nháy mắt đều coi là Trúc Minh Lãng kiếm tu vứt bỏ là gạt người. Hắn lúc này hành vi cực kỳ giống lúc trước đi sông các đại tông lâm thời điểm. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy qua hắn triệu hoán long thú, là có thật sự linh vực, là một cái chính thống đến không có khả năng lại chính thống mục long sư. Cho nên, hắn đến cùng tại cùng cái gì a? Chẳng lẽ lại ngươi một người mới tu hành mục long chi thuật mấy năm, thật có thể giống lúc trước kiếm tu một dạng lực áp quần hùng? Đại khái là kiếm tu phế đi, tinh thần sẽ có chút thất thường đi. Ân, hài tử đáng thương a, đã từng cũng huy hoàng qua. Hắn mục long chi thuật kỳ thật cũng coi như xuất sắc, làm sao lại không thể trầm ổn cái mấy năm, không chừng thật có khả năng tái tạo huy hoàng, giống như bây giờ quá ngu xuẩn. Ngọn núi lăng mộ trên đỉnh, Trúc Minh Lãng ánh mắt nhìn chăm chú lên đã đạp vào tới Hoắc Thượng Quân, Diệp Quảng, Ôn Ngọc như mấy người. Mà Trúc Minh Lãng trong lĩnh vực, ngay tại nghỉ ngơi Đại Hắc Nha giơ lên đầu. Lúc này Đại Hắc Nha mới ý thức tới, tại sao mình trời sinh tự mang trào phúng năng lực. Đại khái là linh ước sau khi ký kết, có nhiều thứ sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng long tính. Chủ nhân điểm ấy thuốc nổ bản lĩnh, mạnh hơn Hắc Bảo nhiều lắm. Cũng không biết kiếm linh long đỡ hay không được nha. Chương 164, uống máu khai nhận. Trúc Minh Lãng thần sắc bình tĩnh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên lấy. Giống như từ đầu đến cuối liền không có đem cơ quan thành này bất kỳ một cường giả nào để vào mắt. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên chạy tới trước mặt mình Hoắc Thượng Quân. Hoắc Thượng Quân bên người hai con rồng kia sắc thực phi thường chói mắt, vô luận là Tử Vân Long hay là Kim Cung Long, đều là tản ra một cỗ thương long uy nghiêm. Nói đi, muốn được ta con rồng nào giẫm tại dưới chân, nhấn tại trong bùn? Hoắc Thượng Quân hỏi. Tử Vân Long toàn thân đều hiện ra hào quang màu tím, mờ mịt lờ lờ, khí chất bất phàm, nhất là râu rồng thật dài kia, để Tử Vân Long này càng tăng thêm mấy phần tiên vận. Rồng này nhìn xuống Trúc Minh Lãng, đồng thời từng điểm đem đầu lâu hướng nhân loại nhỏ bé này vị trí xích tới, long nha từ từ toét ra, trên thân tử quang kia mở mịt càng lan tràn tới chung quanh, chính tướng Trúc Minh Lãng cho bao vây lại. Ông bảy, có chút tiếng rung vang lên, Trúc Minh Lãng trước mặt, một thanh cổ kiếm màu đỏ sẫm lơ lửng lấy, cho dù là duy trì một loại đứng im trạng thái, vẫn như cũ cho người ta một loại uy hiếp cực lớn cảm giác, nhất là run giọng không hiểu kia, giống như một loại thánh thú tại gầm nhẹ. Hoắc Thượng Quân nhìn chăm chú lên thanh kiếm này, trên mặt dần dần lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Cái này tựa hồ cũng không phải là thuần túy một thanh cổ kiếm khí, càng giống là một cái sinh mạng thể. Kiếm linh này phát ra tiếng rung càng ngày càng mãnh liệt, không gian chung quanh đều phảng phất tại cùng theo một lúc lắc lư. Hoắc Thượng Quân hai con ngươi kia co rụt lại, sắc mặt biến hóa, đối với mình Tử Vân Long hô, mau lui lại. Tử Vân Long nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức một cái hướng về sau phiên du, cùng Trúc Minh Lãng trước người thành kiếm đỏ thâm kia kéo ra một chút khoảng cách. Thế nhưng tại cùng một thời gian này, kiếm linh kia chính mình bắt đầu chuyển động, nó chùm tơ kiếm chi vĩ đông đưa, thân kiếm đột nhiên quét ngang, lập tức một vòng màu đỏ tươi lãnh nguyệt chi huy giống như đem ban ngày này chém thành đêm tối. Hoắc Thượng Quân cái gì đều nhìn không thấy, chỉ thấy màu đỏ tươi lãnh nguyệt kiếm huy, cũng không thể ngăn cản đánh tới, như tử thần lợi khí như vậy, đáng sợ đến cực điểm. Tử Vân Long quanh thân nhộn nhạo lên một tầng lại một tầng màu tím mờ mịt, loại lực lượng như gợn sóng nước một dạng này ngay tại hóa giải trực diện mà đến kiếm huy. Nhưng mà kiếm huy uy lực không giảm, nó để Hoắc Thượng Quân không thể không triệt thoái phía sau, liền ngay cả bên cạnh Kim Khung Long cũng bơi đến Hoắc Thượng Quân trước mặt, cộng đồng ngăn cản kiếm này huy uy lực. Tử Vân Long bị quét bay ra ngoài, Kim Khung Long trên người vậy nát một mảng lớn. Hoắc Thượng Quân tại lưỡng long phía sau, mặc dù không có chân chính thụ thương, lại kinh ra mồ hôi lạnh. Kiếm linh thật lâu, lòng vẫn còn sợ hãi Hoắc Thượng Quân rốt cục phun ra hai chữ này. Lúc này, Hoắc Thượng Quân rốt cục thấy rõ ràng, đây không phải là một thanh kiếm khí. Trên người đối phương tản ra khí tức cùng rồng cực kỳ tương cận. Đó là một con rồng. Do kiếm khí hóa linh, lại từ linh biến rồng thế gian hiếm thấy đồ vật. Kiếm linh long, mà lại tu vi cực kỳ cường đại. Ta cũng không thích nói lần thứ hai. Trúc Minh Lãng nhìn chằm chằm Hoắc Thượng Quân, ngạo khí mười phần nói, muốn gọi ta rời khỏi, tuyệt đối không thể. Hoắc Thượng Quân nói. Nói đi, Hoắc Thượng Quân chính mình nhảy đến Kim Khung Long trên lưng, rõ ràng là muốn đích thân ra trận. Loại tiểu nhân vật này, ngươi Hoắc Thượng Quân bắt không được, ta Diệp Quảng lại dễ như trở bàn tay, lùi ra sau khẽ dựa. Lúc này Thần Phàm Học Viện Diệp Nghiễm hành tới. Hắn liếc qua kiếm linh long, nhưng từ chóp mũi hử ra một mạch. Diệp Quảng trên thân, lượn lờ lấy một loại gió đục, theo hắn hướng phía trước dậm chân, gió đục này càng ngày càng mãnh liệt. Tại hắn sắp đến Trúc Minh Lãng trước mặt lúc, gió đục vậy mà quấy thành một chiếc mũ rộng vành bằng gió to lớn, như muốn đem sau lưng tượng lớn tướng quân cũng cùng một chỗ mận nát.